TS, vì muộn càng xin lỗi. Ngày mai ta tuyệt đối đúng giờ đổi mới. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, buổi tối 6 giờ rưỡi. Tiểu thuyết của ta Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hẹ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hẹ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 23, thử thách. DS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi Hẹ Chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Kim Hư Phong là thuần dương tông nội môn ngũ phong một trong, do địa hồn thần quân Kim Hư đạo người chấp trưởng, cùng Tĩnh Hư, Linh Hư, Động Hư ba ngọn núi đồng thời bao quanh ngọn núi chính Ngọc Hư Phong. Thanh Vận mang theo Chu Thừa Phi Thiên mà tới, chờ đi tới Kim Hư Phong sơn môn chỗ, liền nhấn xuống phi độn thần quang hạ xuống đám mây. Nơi này thế núi so với Vân Hà Phong còn muốn dốc đứng hiểm trở mấy phần, ẩn giấu ở Bạch Vân Sương mù dày ở giữa không biết có bao nhiêu vực sâu khe núi. Chu Thừa nhìn xem cái kia cao trực tiếp giống như trên tầng mây thêm đá, không khỏi hỏi, sư tỷ, chúng ta là phải đi bậc thang này đi tới sao? Bậc thang này thông thạo chỉ là nhìn xem liền để Chu Thừa cảm giác thấy hơi tê cả da đầu, càng không cần phải nói từ nơi này một mực đi đến Kim Hư đỉnh núi rồi. Không phải. Thanh Vận lắc lắc đầu, thế nhưng chưa kịp Chu Thừa cao hứng, liền lại nghe nàng nói ra, là ngươi phải đi trên bậc thang đi, ta không phải. Ta đi đỉnh núi chờ ngươi. Dứt lời, cũng không đợi Chu Thừa phản ứng, Thanh Vận trực tiếp một bước bước ra, thả người nhảy xuống núi khe, chui vào vô cùng trong biển mây, lập tức chỉ thấy một đạo thanh quang sáng lên, vân hải đẩy ra, cuồng phong phun trào. Dường như lam kình xuất thủy bình thường một cái lớn vô cùng màu xanh bảo bình xuyên thấu vân hải, đem Thanh Vận nâng lên, sau đó trực tiếp hướng về Kim Hư đỉnh núi bay đi. Chu Thừa trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở nguyên chỗ, chính mình vị sư tỷ này rời đi phương thức khó tránh khỏi có chút quá lạp phong chút, hay là nói anh phách kỳ luyện khí sĩ đều là như thế này ngự khí. Từ vừa nãy phi thiên trong quá trình, Chu Thừa đã hiểu rõ đến Thanh Vận tu vi, mở ra anh phách, ngưng luyện cấp 4 thần khí, hơn nữa còn tu luyện thuần dương tông hai đại trong truyền thừa Thái Hư Vô Cực Đạo, cái này đã có thể được xem là trẻ tuổi một đời cao thủ hàng đầu rồi. Có thể ngự khí phi thiên ghê gớm a. Chu Thừa nhìn xem cái kia đi xa to lớn bảo bình, là triệt để mà không đối với mình vị sư tỷ này báo hy vọng gì. Nhìn dáng dấp cái này không biết bao nhiêu tầng bậc thang cũng chỉ có thể là chính hắn bỏ. Chu Thừa cũng không nhìn tới phía trên kia bậc thang còn có bao nhiêu, miễn được thân thể mình không nhọc lòng liền trước mệt mỏi. Không biết có thể hay không có cái gì ảo thuật trận pháp, dùng để thử thách tâm tính cái gì. Chu Thừa vừa đi vừa nghĩ, tư duy phát tán, nghĩ đến chính mình trước đây xem qua trong tiểu thuyết. Bình thường đại môn phái đều sẽ có cái gì thiên hình vạn trạng thử thách. Bất quá khi hắn đi rồi sau một canh giờ, liền hoàn toàn chẳng phải nghĩ đến, trong nơi này chả cần gì ảo thuật trận pháp, vẹn vẹn bậc thang này đối với người thường mà nói chính là một hồi lớn lao khảo nghiệm. Ròng rã một canh giờ, Chu Thừa đoán chừng chính mình gần như đi rồi nhanh 400.000 giai, thế nhưng cái này thềm đá giống như là mãi mãi cũng không nhìn thấy phần cuối tựa như, phía trước vĩnh viễn là trắng xóa vân hải, căn bản là không thấy được điểm cuối. Hơn nữa bậc thang này chung quanh cảnh tượng cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả là đi qua vài trăm ngàn giai, cái này bên cạnh cảnh tượng cũng cùng lúc đầu thời điểm không có quá lớn bản đường. Giống như là một mực dậm chân tại chỗ bình thường giống như là cái kia 400.000 giai hoàn toàn uổng công như vậy. Đơn điệu, khô khan, không hề biến hóa, không nhìn thấy mục tiêu vị trí, tình hình như vậy đối với tâm tính tầm thường người mà nói, hoàn toàn liền là một loại lớn lao dày vò. Thập phần không sai thử thách thủ đoạn A, ân. Cả người dùng ít sức. Chu Thừa ở trong lòng khen một câu, nếu như thuần dương tông nhập môn thử thách có như thế một vòng lời nói, để trần vô cùng vô tận mà lại đơn điệu trí cực thêm đá, là có thể đào thải không ít người rồi. Chí ít Chu Thừa cho rằng địa cầu thời kỳ chính mình khẳng định là không thể nào thông qua, bất quá bây giờ hắn lại là đã cùng năm xưa không giống, ngoại trừ thể lực phương diện còn có tâm tính phương diện. Hắn có nhất định phải kiên trì lý do, có phải đi truy tìm đồ vật, cái gọi là chấp nghiệm. Kim Hư đỉnh núi không gian cũng không tính lớn, thậm chí so với ngoại môn chô ở Khai Dương Phong còn thiếu nhỏ hơn một chút, bởi vậy nơi này kiến trúc một cũng không nhiều, ngoại trừ Kim Hư ngoài điện, còn lại thiên điện linh tinh có thể đến được, Hoài Chân Cung liền là một cái trong số đó. Lúc này Thanh Vận đang tại Hoài Chân trong cung, trước người của nàng đứng đấy một tên trên người mặc đế trắng lam văn đạo bảo trung niên đạo sĩ kia khuôn mặt trầm tĩnh, một đôi mày kiếm vi vi vung lên, cả người giống như là một thanh cổ điện trường kiếm đứng ở nơi đó. Chính là Chu Thừa sư tôn Hoài Chân đạo nhân. Mà tiên phương của bọn hắn là một màn ánh sáng lập ở trên hư không, hiện hiện Chu Thừa leo lên thềm đá cảnh tượng. Người này không sai. Hoài Chân đạo nhân nhìn xem phía trước mặt màn ánh sáng, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng khen một câu. tâm tính cứng cỏi, hoặc là khả tạo chi tài. Thanh Vận đang nhìn màn ánh sáng bên trong Chu Thừa mặt không biến sắc, biểu hiện kiên định leo lên thềm đá, trong lòng cũng là có phần than thở. Bình thường tới nói, đệ tử ngoại môn tâm tính là không đạt tới loại trình độ này. Cái này thềm đá gọi là Chỉ Huyền Thiên Đường, là một kiện có thể kéo duỗi không gian cấp 5 thần khí, toàn bộ chiều dài là kim hư phong độ cao gấp 10 lần, chỉ có từng bước đi đến hết thể thềm đá, mới coi như thông qua. Con đường này cũng không phải là cho đệ tử mới nhập môn đi, mà là chuyên vị khí phách kỳ đỉnh phong, muốn tiến tới mở ra anh phách đệ tử chuẩn bị. Dùng này đến tôi luyện tâm thần trí tuệ, tăng cường tinh thần ý chí, để mở ra anh phách. Nếu quả như thật như Chu Thừa nghĩ như vậy, tại nhập môn thử thách gì gạ vào như vậy một vòng, chỉ sợ Thuần Dương Tông mỗi lần chiêu thu đệ tử liền một cái đều chiêu không được rồi. Hoài Chân đạo nhân nhìn xem màn ánh sáng bên trong Chu Thừa, nói ra, nửa tháng trước, Dĩnh Thành Chu Thị gia chủ nói muốn thanh chính mình con trai thứ 6 cho ta làm cái đồ đệ, lúc đó theo hắn nói là muốn cho hải tử tìm một cái chỗ an thân, ta cùng với hắn có giao tình tốt, cũng không có từ chối, không nghĩ tới đứa nhỏ này trong lòng biết bền bỉ như vậy, ngược lại cũng đúng là niềm vui bất ngờ. Thanh Vận nghe vậy chợt nói, nguyên lai hắn là thế gia tiến cử tới đệ tử, chẳng trách ngài nói muốn có người đi tu luyện mới xem như là sư đệ của ta, nghĩ đến cái kia chính là nghe đạo tâm khảo nghiệm. Hoài Chân đạo nhân gật đầu nói, lúc đầu lạnh nhạt nghiệm hắn bình thản tâm, cùng người tranh đấu nghiệm hắn hộ đạo tâm, không chịu cam lòng hiện trạng mà tu luyện nghiệm hắn nghe đạo tâm, ba tâm thử thách đã qua, tâm tính của hắn tuy chưa hẳn cực tốt, nhưng cũng là hợp cách. Bất quá hắn lấy tiên đạo ôn dưỡng hồn lực phương pháp vì bắt đầu, hay là muốn đi một phen chỉ huyền đường tốt. Tiên đạo phương pháp có càng đa tâm hơn tính mài giũa, đích thật là ứng với tại lúc đầu thời điểm đánh xuống cơ sở. Thanh Vận gật gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, bất quá Dĩnh Thành Chu Thị gia chủ tại sao lại đem hải tử đưa tới Thuần Dương che chở, Chu Thị có thần quân cùng cựu giai thần khí, như lấy trận pháp phụ trợ hẳn không sợ cùng đương đại. Thế sự biến hóa, kiếp nạn sắp nổi lên. Hoài Chân đạo nhân hai mắt hơi khép, không nhìn ra trong đó biểu hiện làm sao, hắn trầm ngâm nói ra, hay là qua chút thời gian, thiên hạ thế gia phát sinh biến cố, liền đại Tề Hàm Đô cũng chưa chắc thái bình. Đến lúc đó yếu chân chính an toàn cuối cùng là phải có sức mạnh của mình, lúc trước Thanh Viễn chỉ ở Hàm Đô học phủ đọc sách, vẫn chưa chuyên ở tu luyện, một khi có chuyện phát sinh, chỉ sợ là khó mà ứng đối. Thanh Vận nghe vậy khẽ to mày, người tại Hoài Chân đạo nhân trong lời nói nghe được một ít không tầm thường tin tức, bất quá lấy nàng cái này lạnh lạnh tính tình ngược lại cũng sẽ không đi hỏi nhiều, chỉ là tại nơi đó tĩnh tĩnh nghe. Hoài Chân đạo nhân lại đưa ánh mắt về phía màn ánh sáng, nói ra, Thanh Viễn đã lên đây, ngươi dẫn hắn đi đến đây đi. Tiểu thuyết của ta Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hệ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hệ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 24, hai hại. DS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi Hệ Chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Trải qua như vậy bình thường dài dằng dặc vô cùng thêm đá, Chu Thừa cuối cùng là gặp được Kim Hư Phong đỉnh núi, bây giờ lại quay đầu nơi đến, ngược lại cũng đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Chu Thừa tại leo lên đỉnh núi sau liền thấy nơi xa dáng ngọc yêu kiều Thanh Vận, hắn hỏi thăm một chút hô, ai, sư tỷ, ngươi thật sự đang chờ ta à? Thanh Vận cũng không có đáp lại Chu Thừa, hơn nữa cũng không nói nhiều, trực tiếp đơn giản sáng tỏ mà nói ra, sư tôn đang chờ ngươi rồi, đi theo ta. Dứt lời, chỉ thấy người xoay người hướng về Hoài Chân cung đi đến. Chu Thừa vội vã đi theo, hắn ở phía sau nhìn mình vị sư tỷ này hiểu điệu bóng lưng, tâm trong lặng lẽ nói nhỏ, lạnh như khối băng mụn nhọn, cẩn thận 100 tuổi đều gả không được người. Chỉ huyền đường cửa ra vào khoảng cách Hoài Chân cung cũng không tính xa, bất quá là trong khoảnh khắc, Thanh Vận cũng đã đem Chu Thừa mang đi qua. Lần trước Chu Thừa đi tới nơi này, hay là hắn bái Hoài Chân vi sư thời điểm, tuy rằng cách nhau thời gian cũng không lâu, cũng chính là mấy ngày mà thôi. Thế nhưng Chu Thừa lại là có một loại dường như đang mơ cảm giác. Lúc ấy, hắn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê địa bái sư, hoàn toàn không rõ ràng ý nghĩa vị trí, hơn nữa sau cũng không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả xứng đáng giáo dục cũng không có đạt được. Thế nhưng lần này nhưng khác rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nên liền như vậy gia nhập Thuần Dương binh tông, vì Kim Hư một mạch chân truyền, chân chính đi tới luyện khí sĩ con đường. Đệ tử gặp sư tôn. Chu Thừa dù sao cũng là Hoài Chân đệ tử. Thầy cho gặp mặt đều là phải có chút lễ nghi, bất quá đồng thời hắn cũng đang chăm chú đánh giá tương lai mình sư tôn. Hoài Chân dáng dấp theo Chu Thừa, giống như là một cái hơn 30 tuổi phổ thông đại thúc, xem toàn thể lên đều so sánh ôn hòa, còn nhiều hơn thiệt thòi đạo kia mày kiếm, cho hắn điền mấy phần anh khí, bằng không dù là ai nhìn lại đều sẽ đưa hắn nhận lầm là một cái người hiền lành. Không cần đa lễ. Hoài Chân nhẹ giọng nói ra, lập tức lại hướng về Chu Thừa hỏi, bái sư nhiều ngày, ta hiện tại mới đón ngươi tới đây, trong lòng có thể có oán khí. Cái này nếu như trên địa cầu, Chu Thừa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chuyên môn kiếm dễ nghe mà nói, chỉ là tại cái này Thuần Dương Tông bên trong, bảy phách quy chân cao nhân ngay mặt, hắn vẫn là thu hồi chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Mới bắt đầu đích thật là có phần oán tức giận, rõ ràng bái sư, có sư phụ, lại vẫn yếu ở ngoại môn, hơn nữa còn không có phương pháp tu luyện. Chu Thừa đem xác thực của chính mình cảm giác nói cho Hoài Chân. Hoài Chân nghe vậy a a cười nói, ngươi sẽ không sợ ta nghe sinh khí, đem ngươi trục xuất sư môn sao? Chu Thừa mặt không đổi sắc nói ra, đệ tử vẫn chưa phạm sai lầm, vì sao phải được trục xuất sư môn? Thuần Dương Tông thân là đạo môn tam tông, trong thiên hạ đứng đầu nhất luyện khí sĩ tông môn một trong, nghĩ đến không sẽ như thế tùy tiện. Quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là Hàm Đô thư viện học sinh. Hoài Chân câu nói này cũng không biết là than thở vẫn là trào phúng. Sau đó lại nói, chẳng qua hiện nay ngươi nếu vào luyện khí sĩ con đường, cũng hẳn biết được con đường phía trước gian khổ tuyệt đối không phải đường bằng thẳng. Thần khí khó ngộ, hồn phách khó tu, được ngộ cửu giai thần khí người trăm năm khó gặp, mà bảy phách quy chân người vạn người chưa chắc có được một, những này khó khăn cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể giải quyết. Đệ tử rõ ràng. Chu Thừa không người nói cảm ơn, hắn biết Hoài Chân thì tốt tâm khuyên hắn chuyên tâm tu luyện, không nên học các thư sinh trầm mê ở ngôn ngữ chi thuật. Hoài Chân thấy thế gật gật đầu, tựa hồ đối với Chu Thừa phản ứng khá là thỏa mãn, bất quá lập tức lại thấy hắn cặp kia mày kiếm nhẹ nhàng nhíu lại, ngươi tại lần đầu ngưng luyện thần khí thời điểm trả hiện ra thần khí chi chủ huyễn hình. Hơn nữa điều cảm ngộ thần khí hẳn là trong quân tướng lĩnh sử dụng. Chu Thừa nghe vậy biểu hiện sững sờ, sau đó lại gật đầu một cái nói ra, không sai. Thanh Long Hiển Nguyệt đao hiện ra Quan Vũ hư ảnh, Trượng Bát Xà Mâu hiện ra Trường Phi hư ảnh, những thứ này đều là thần khí chi chủ huyễn hình. Có thể rất lớn tăng cường thần khí uy năng. Quả thế. Hoài Chân vi vi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, khó trách ta thấy ngươi giữa hai lông mày ẩn giấu đi nhàn nhạt sát phạt lệ khí. Thần khí chi chủ huyễn hình là thái cổ thời đại thần tiên kỳ nhân ở trong thiên địa dấu ấn, gặp may đúng dịp sẽ cùng thần khí cùng hiện ra, tuy rằng cái này ảo ảnh bên trong đã không có chân linh ý chí, nhưng vẫn là sẽ đối với luyện khí sĩ tâm trí tạo thành một chút ảnh hưởng, cần phải cẩn thận sử dụng. Chu Thừa trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới thần khí chi chủ huyễn hình càng là có như vậy tai hại, đồng thời hắn cũng nghĩ đến chính mình trước đó tại Ti Luật Đường thời điểm, ngưng luyện ra Thanh Long Hiển Nguyệt đao sau, thậm chí lấy như vậy trong nháy mắt sinh ra trực tiếp chém giết Thanh Trác ý nghĩ. Bình thường mà nói như vậy tư tưởng, tuyệt không nên là hắn sẽ sinh ra, bất kể là trên địa cầu vẫn là ở cái thế giới này, Chu Thừa hoặc là Chu Thanh Viễn đều là một lòng đọc sách, đối với sát phạt sự tình căn bản không có tiếp xúc. Nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Chu Thừa là thật tâm cảm tạ. Đồng thời cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Hoài Chân nhắc nhở, hắn căn bản cũng không sẽ chú ý đến thần khí chi chủ huyễn hình đối tâm trí người ảnh hưởng, nói không chắc đi ngang qua lần lượt tụng nói gọi khí sau đó tâm trí của hắn liền sẽ bị lạc ở đằng kia vô tận thần khí ảnh hưởng bên trong. Hoài Chân thấy Chu Thừa một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, liền tại đạo bảo bên trong tay háo lấy ra một quyển sách ném cho Chu Thừa, nói ra, đây là luyện sắt dưỡng hồn quyết, có thể đem thần khí chi chủ huyễn hình tạo thành ảnh hưởng hóa thành hồn phách pháp lực. Còn có, thần khí chi chủ ảo ảnh mặc dù là có phần tai hại, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn, có thể nhờ vào đó cảm ứng thái cổ thần tiên kỳ nhân tu luyện thể ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu, những thứ này đều là thập phần quý báu cơ duyên, ngươi không cần tốt nhất không nên bỏ qua. Chu Thừa rất tán thành gật gật đầu, hắn tại ngưng luyện Thanh Long Hiển Nguyệt đao cùng Trượng Bát Xà Mâu thời điểm, trong đầu liền tự động nổi lên thần khí cách dùng, cùng với một chút kinh nghiệm chiến đấu. Luyện sát dưỡng hồn quyết bên trong đồng dạng có mở ra tinh phách pháp môn. Mang ngươi mở ra tinh phách ta sẽ chuyển cho ngươi công pháp mới, đến lúc đó nhớ được lại đây tìm ta. Hoài Chân thần sắc bình tĩnh, có đối bên cạnh Thanh Vận nói ra, Thanh Vận, ngươi mang ngươi sư đệ đi lưng chừng núi biệt viện đi, phòng của hắn đã sắp xếp xong xuôi. Là. Thanh Vận như trước vẻ mặt lạnh lạnh, đi tới Chu Thừa bên người, nói ra, đi thôi. Chu Thừa gãi đầu một cái nói ra, nơi ở ban đầu không phải ở nơi này a. Hoài Chân cười nói, đợi ngươi bảy phách quy chân, là có thể tại đây Kim Hư đỉnh núi cư ngụ. Mà lại đi thôi, nhớ rõ chăm chỉ tu luyện, ta là hội kiểm tra thí điểm khảo giáo. Bảy phách quy chân. Chu Thừa theo bản năng mà nhìn một chút bên người Thanh Vận, nói như vậy nàng cũng không phải là ở nơi này. Còn muốn rót một thân gió mát. Thanh Vận thanh âm đạm mạc tại Chu Thừa vang lên bên tai. Chu Thừa rụt cổ một cái, không tiếp tục nói nữa. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, chính mình vị sư tỷ này mặc dù là lạnh như băng, nhưng trong lòng tựa hồ chả rất yêu thích đùa cợt người a. Liên ở Chu Thừa Hòa Thanh Vận sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, lại nghe được Hoài Chân nói ra, Thanh Viễn, mấy ngày nữa có lẽ sẽ có người gây sự với ngươi, ngươi cũng không cần sợ hắn, ta Kim Hư một mạch chưa bao giờ có lui bước người, ngươi đều có thể cùng hắn thượng quá cực lơn chẳng. Ngươi đánh không lại có thể gọi sư tỷ của ngươi đồng thời. Sau đó âm thanh dừng một chút. Nếu là còn không đánh lại, liền đến gọi ta. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, đột nhiên cảm giác một cái người hiền lành sư tôn hình tượng chính ở trong lòng hắn đổ nát. Cái này hoàn toàn là không sợ gây sự, không chuyện vô bổ nhiều a. Đồng thời hắn còn dùng dư quang của khỏe mắt nhìn một chút bên cạnh Thanh Vận, chỉ thấy tấm kia lành lạnh tuyệt khuôn mặt đẹp thượng khó được xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Tiểu thuyết của ta Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt đá. Chương 25, nhiệm vụ mới. Chu Thừa theo Thanh Vận rời đi ngọn núi thời điểm mới biết, nguyên lai hắn vừa nãy chỗ đi vô cùng thềm đá gọi là Chỉ Huyền Thiên Đường, là một kiện dùng để mài giũa tâm trí thần khí. Căn bản cũng không phải là thông thường hành tẩu đường núi. Sư tỷ, ngươi và sư tôn sẽ không sợ ta kiên trì không tới sao? Chu Thừa liếc mắt hỏi, cái kia vô cùng vô tận, dường như mãi mãi cũng đi không xong thềm đá, hắn hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không ngươi tu luyện tiên đạo quán tưởng pháp môn, chả suýt nữa thần hồn xuất hiếu, phải không dùng đi Chỉ Huyền Đường. Thanh Vận thanh âm như cũng là như trong rừng suối nước lạnh bình thường dễ nghe không linh. Nếu như ngươi thật sự kiên trì không tới, ta sẽ tiễn ngươi về Khai Dương Phong. Có muốn hay không trực tiếp như vậy? Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bất quá một lần này Chỉ Huyền Đường đi xuống, hắn cũng đích thật là cảm giác lòng của mình trí kiên mềm dai rất nhiều, thậm chí tu vi cũng có một tia tăng cao, loại kia thần hồn cùng nhục thân giữa nhàn nhạt cách ly cảm giác cũng đã đương nhiên vô tổn. Cái này con đường tu luyện, cuối cùng là yếu có nhân giáo đạo đó a. Chu Thừa ở trong lòng cảm thán, sư môn trưởng bối chỉ điểm, đối với người mới học tới nói đích thật là có lợi ích to lớn. Đúng rồi, sư tỷ. Sư tôn nói sẽ có người tìm ta phiền phức là chuyện gì xảy ra? Chu Thừa hơi nghi hoặc một chút hỏi, không hiểu vì sao lại có người gây sự với hắn. Trước có Động Hư chân nhân hạ xuống thần quân pháp chỉ, sau có Quy Chân cao nhân thu làm đệ tử, cái này Thuần Dương Tông bên trong còn có người nhìn hắn không vừa mắt sao? Thanh Vận nhàn nhạt nhìn Chu Thừa một mắt, chỉ Động Hư phong vị trí, nói ra, Hoài Thạch cùng ôm ấp hướng về hai vị sư bá tại tông môn vẫn có một ít đệ tử cùng bằng hữu. Hoài Thạch cùng ôm ấp hướng về. Lần này không cần Thanh Vận tiếp tục giải thích, Chu Thừa cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngày đó Động Hư chân nhân một đạo thần quân pháp chỉ hạ xuống, Hoài Thạch cùng ôm ấp hướng về trực tiếp bị đánh rơi cảnh giới, sụp đổ thần khí, hàng vào ngoại môn, chỉ sợ là vĩnh viễn không trở về thời gian. Hai người này mặc dù cách đi, nhưng là bọn hắn đệ tử cùng bằng hữu nhưng là còn tại. Hơn nữa tám thành là sẽ đem Hoài Thạch cùng ôm ấp hướng về được phạt nguyên nhân quy kết tại trên người hắn. Chỉ sợ ta thành công rồi bọn hắn nơi chút giận rồi. Chu Thừa sắc mặt phát khổ mà thầm nghĩ, những người kia tự nhiên không thể đi tìm Động Hư chân nhân, phải ra khỏi tức giận, hắn cái này quả hồng mềm không thể nghi ngờ là tốt nhất nắm. Cái gì, bọn hắn sẽ không sợ Động Hư chân nhân lại rơi nữa dưới pháp chỉ. Chu Thừa chính mình cũng cảm giác câu nói này có phần vô liêm sỉ rồi, như vậy thật sự là quá tự mình cảm giác lương hảo. Thanh Vận quay đầu nhìn về phía Chu Thừa, biểu hiện kinh ngạc, giống như là nhìn thấy vật gì kỳ quái, bất quá lập tức liền lại trở nên lành lạnh. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta biết rồi. Thanh Vận đi ở Chu Thừa phía trước, nhẹ giọng nói ra, tại bên trong tông môn, thần quân chân nhân sẽ không thiên vị bất luận người nào, cũng sẽ không cho ai đặc biệt che chở, trong đó đặc biệt Động Hư chân nhân là nhất. Chu Thừa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu như thần quân làm việc đúng như Thanh Vận chỗ nói như vậy công chính, cái này Thuần Dương Tông có thể ở 2000 năm bên trong phát triển đến trình độ như vậy, hay là cũng không phải chỉ là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Chu Thừa đi theo Thanh Vận tại một mảnh sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt bên trong đi vào lưng chừng núi biệt viện, cuối cùng nhất là tại một gian cổ điện sạch sẽ phòng ở trước ngừng lại. Nơi này sau này sẽ là trụ sở của ngươi rồi, phòng ở mặt ngoài bố trí có ngăn cách khí tức cùng dùng để phòng ngự trận pháp, tận lực không nên lộn xộn. Thanh Vận hướng về Chu Thừa dặn dò. Chu Thừa với trước mắt nhà này phòng ở hình thức cùng diện tích hay là khá là hài lòng, thế là liền nói với Thanh Vận, ta sẽ chú ý sư tỷ ở nơi nào. Thật có ứng phó không được người đến tìm phiền toái lời nói, ta bỏ đi cầu cứu a. Chu Thừa trong lòng như thế đến. Tại cách vách ngươi. Thanh Vận chỉ bên cạnh một ngôi nhà, sau đó cũng không để ý tới Chu Thừa, trực tiếp liền xoay người rời đi. Ở tại ta sát vách. Chu Thừa quay đầu nhìn một chút cái kia căn cùng nơi này cách nhau bất quá 3-4 trượng phòng ở, trong lòng không biết là buồn hay vui. Chu Thừa Tại và ở đến Kim Hư Phong lưng chừng núi biệt viện, sau đó tựa hồ sinh hoạt lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Mới đầu hắn chả có chút bận tâm những khả năng kia đến tìm hắn để gây sự người, thế nhưng hiện tại thời gian nửa tháng đi qua cũng không thấy bóng người, hắn cũng là tạm thời đem các loại quên hết đi. Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ tựa hồ cũng là không còn đến tiếp sau, không biết có phải hay không là kiêng kỵ Ngọc Hư Thiên Tôn, không dám ở Thuần Dương Tông trực tiếp kéo người. Thuần Dương Tông sinh hoạt đối với Chu Thừa tới nói có thể nói là trong bình tĩnh mang theo an tưởng, mỗi ngày sáng sớm quán tưởng ánh bình minh, sau đó tu luyện hồn phách công pháp luyện hóa lệ khí, lúc ban đêm liền ngưng luyện ra Thanh Long Hiển Nguyệt Đao hoặc là Trượng Bát Xà Mâu, quen thuộc thần khí ngự sử phương pháp. Như vậy tiến lên dần dần trạng thái tu luyện chính là Chu Thừa kỳ vọng, hơn nữa không có ai đến gây phiền phức cũng coi như là niềm vui bất ngờ, đương nhiên nếu như không có cái kia rất nhiều ước ao ghen tị ánh mắt thì tốt hơn. Đi tới lưng chừng núi biệt viện sau đó Chu Thừa là càng thêm chân thiết cảm nhận được chính mình vị sư tỷ kia mị lực là có bao nhiêu, chính mình ở tại của nàng sát vách, không biết trêu chọc bao nhiêu nam đệ tử hận ý. Tuy rằng theo Chu Thừa cái này thật sự là thay bay vạ gió, nhưng có lúc trong lòng hắn vẫn không khỏi có phần tự đắc. Các ngươi lại ước ao cũng vô dụng, đây chính là sư tỷ của ta, ân, thân sư tỷ. Tuy rằng, người lạnh một chút. Lúc này Chu Thừa trong tay chính bưng một bao đan màu đỏ thuốc bột, trong miệng thấp giọng tự nói, là ăn, vẫn là không ăn. Có ăn hay không? Thuốc bột này chính là hắn trước đó tại Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ nơi đó hối đoái thanh thần thấu phách tán, bây giờ hắn đã là luyện hình trúc cơ đỉnh phong, chỉ cần ăn vào thuốc bột này, ngay lập tức sẽ năng điểm mở tinh phách. Luyện khí sĩ mở ra tinh phách là có nhất định nguy hiểm, nếu như đột phá thất bại, là có tỷ lệ nhất định bị đánh rơi cảnh giới, vạn nhất vận khí không tốt, rất có thể tiểu sẽ khiến lúc trước tu luyện uổng phí. Thế nhưng dựa vào đan dược lực lượng mở ra tinh phách, cuối cùng là không bằng dựa vào tự thân sức mạnh đột phá, vì thế Chu Thừa cũng thành hỏi qua Hoài Chân Hòa Thanh Vận, có đáp án đều là đồng dạng toàn bộ dựa vào bản thân quyết định. Luyện khí sĩ trong tu luyện, loại này đối với tương lai con đường lựa chọn, coi như là quan hệ thân mật nhất sư tôn đồng môn, cũng thì không cách nào dành cho chuẩn xác câu trả lời. Chu Thừa lại nhìn chằm chằm thuốc bột nhìn một hồi, sau đó thở dài đem hắn thu hồi, tự nói, nếu ngay cả mở ra tinh phách đều trông trước trông sau, còn nói gì bảy phách quy chân, càng đừng nói vượt qua tinh hải, trở về địa cầu. Trong lòng chủ ý định ra, Chu Thừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác thần thức của mình lung lay rất nhiều, đây chính là tiên đạo quán tưởng pháp môn một chỗ tốt, chỉ cần ý nghĩ thông thường, liền có thể kéo thần hồn niệm lực hoạt bát, đối với hồn phách lực lượng tu luyện có cực tốt phụ trợ tác dụng. Lúc này Chu Thừa cũng không trì hoãn, lần nữa khoanh chân nhập tĩnh, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà cùng lúc đó, Động Hư Phong một cái trong đình viện, chính tụ tập 4 tên đệ tử, trong đó 2 người sắc mặt tâm trầm, thần tình nghiêm túc, tựa hồ chính đang thương nghị cái gì. Thanh ứng với sư đệ, ngươi đều xác định Động Hư chân nhân cùng cái kia Chu Thanh Viễn không có quan hệ gì. Một người trong đó trầm giọng nói, tên kia được gọi là Thanh ứng với đệ tử gật gật đầu, nói ra, trong nửa tháng này, Chu Thanh Viễn xưa nay đều không có liên lạc qua Động Hư chân nhân, thậm chí ngay cả đến Động Hư Phong ý tứ đều không có, mà Động Hư chân nhân đối với hắn cũng không có cái gì đặc biệt chiếu cố. Có đặc biệt chiếu cố, thì sẽ không khiến hắn bái vào Kim Hư ngọn núi. Lại một tên đệ tử nói ra. Lúc đầu người kia gật gật đầu, nói ra, nhìn như vậy đến, chúng ta lúc trước lo lắng xác thực là có chút dư thừa. Kỳ thực cũng đúng, Động Hư chân nhân thần quân tôn sư, như thế nào lại đi chuyên môn quan tâm một tên đệ tử ngoại môn. Thanh ứng với đồng ý nói, đúng là như thế, cái kia Thanh Đức sư huynh, chúng ta yếu hành động sao? Thanh Đức chính là ban đầu nói chuyện người kia, hắn cười ha ha nói, cái kia là đương nhiên, nếu biết nội tình của hắn, vậy chúng ta còn sợ gì, một cái tinh phách chưa mở tiểu tử mà thôi, cho dù hắn có thể đủ miễn cưỡng ngưng luyện thần khí, cũng không khả năng là chân chính tinh phách kỳ đối thủ. Thanh ứng với gật đầu nói, chúng ta lấy khí tông Động Hư nhất mạch danh nghĩa khiêu chiến, khiến hắn không cách nào từ chối. Ha 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 ha, đúng là nên như thế, đã sớm nên giáo huấn một chút hắn, cho hắn một bài học. Sư tôn đường đường bảy phách quy chân cao nhân, càng là bởi vì hắn bị giáng chức rơi ngoại môn, khẩu khí này nhất định muốn xuất. Liên ở nhóm người này đang thương lượng làm sao cho Chu Thừa một bài học thời điểm, Kim Hư Phong lưng chừng núi bên trong biệt viện, Chu Thừa đã kết thúc tu luyện, xem trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ nhỏ, sững sờ xuất thần. Chư Thiên Luân Hồi Giới Chúa ơi! Nhiệm vụ mới sắp bắt đầu, ba hơi hậu tiến nhập thế giới luân hồi. Tiểu thuyết của ta Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hệ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hệ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 26, Võ Đạo Không Thịnh Hành, Văn Đạo Hưng Thịnh. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi. hiện tại liền tìm tòi hẹ chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho vô tận thần khí càng nhiều chống đỡ. Nhân tiên điệu tiên tập kích sự kiện mới qua nửa tháng, hiện tại Ngọc Hư Thiên Tôn cùng bốn vị thần quân nhất định là có bao nhiêu đề phòng, dưới tình huống này ngươi cũng dám kéo người. Chu Thừa trong lòng nửa là ngạc nhiên nửa là nghi hoặc, sau đó Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ liền dùng hành động thực tế đáp lại hắn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, lập tức Chu Thừa chỉ thấy bên trong gian phòng quang ảnh biến ảo, thời không di chuyển tức thời, đợi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã đi tới kia giường như hán bạch ngọc lắt thành luân hồi trên quảng trường rồi. Quảng trường trung ương như cũng là trống rỗng, bốn phía to lớn pháp bảo binh khí pho tượng như trước, không trung mây trắng tản ra kim quang nhàn nhạt, toàn bộ luân hồi quảng trường cùng lúc trước hắn lúc rời đi so với không có bất kỳ biến hóa nào. "Tiểu đạo sĩ, ngươi đã đến rồi a?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Thừa đứng dậy quay đầu nhìn tới, liền gặp được một bộ áo vàng liễu điệu bóng người. Chu Thừa cười nói, "Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ thịnh tình mời, ta nào dám không đến a." Diệp Quân Ngọc lúc này chính ôm một thanh trường kiếm, nhìn lên tâm tình không tệ. Bên môi của nàng lún đồng tiền ẩn hiện, cười tươi như hoa, nói ra, Thuần Dương Tông dù sao có Ngọc Hư Thiên tồn tại, ta còn tưởng rằng Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ không dám kéo ngươi đây này. Chu Thừa nghe vậy theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, chỉ sợ hắn thần thông uy năng vượt xa chúng ta tưởng tượng. Diệp Quân Ngọc biểu hiện ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, ngươi nghe nói buổi tối ngày hôm ấy người tiếp khách phong chuyện đã xảy ra sao? Chu Thừa gật đầu nói, nghe sư đệ nói về, Trần Phong không có chết tại thế giới luân hồi. Nhưng sau tới vẫn là được thân phận không rõ nhân tiên điệu tiên chặn giết. Ta nghĩ cái này có thể là Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ thủ đoạn. Xác thực có khả năng này. Một bên Trung Khâm Nguyên mở miệng nói ra, thời đại thượng cổ cách hiện nay đã qua mười mấy vạn năm, tiên đạo võ đạo khó khăn đã lâu, đột nhiên xuất hiện tám cái thần quân cấp bậc nhân vật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ ngày nay tông môn thế gia trong, thần quân nhiều nhất là đạo môn Tam Tông bên trong Thái Nhất Tông, tổng cộng có 8 vị thần quân. Nhưng kia là từ thượng cổ truyền thừa đến nay thâm hậu nội tình, tiên đạo võ đạo tông môn cho dù vẫn tồn tại, cũng đều là không biết ẩn giấu ở nơi nào, chưa chắc có thể tích lũy bao nhiêu thứ. Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ từng nói, thiên địa vô cùng, thế giới vô tận, hay là những nhân tiên đó địa tiên đúng là thế giới khác người cũng khó nói. Chu Thừa nhìn qua luân hồi quảng trường trung ương, trầm giọng nói, chúng ta có thể đi thế giới khác người tự nhiên cũng có thể đi chúng ta nơi đó. Diệp Quân Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức lại nói với Chu Thừa, đúng rồi, tiểu đạo sĩ, đêm đó ta từng nghe sư tôn nhắc lên, trước đó vài ngày Dĩnh Thành Chu Thị được không rõ thân phận luyện khí sĩ tập kích qua, những người kia nói không chắc cũng là ngụy trang thành luyện khí sĩ võ giả. Cái gì, Dĩnh Thành Chu Thị? Chu Thừa trong lòng vi vi kinh ngạc, đó không phải là chính mình tiền thân ra. Lẽ nào tiền thân Chu Thanh Viễn được đưa đến Thuần Dương Tông, là vì tránh né cái này mối họa, đám kia tập kích Chu Thị người đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Cái kia kết quả cuối cùng thế nào rồi? Dĩnh Thành Chu Thị dù sao cũng là Chu Thừa ở cái thế giới này trên danh nghĩa gia tộc, mặc dù không có tình cảm gì, bất quá vẫn là có chút bận tâm. Diệp Quân Ngọc nói ra, ngươi không cần lo lắng, bởi vì thần quân trở về, đám người kia tự nhiên bị đánh lùi. Chu Thị tuy rằng tổn thất không ít, nhưng nhân viên thương vong cũng không phải nhiều, gia tộc hạch tâm một cái chưa thiếu. Chu Thừa nghe vậy thoáng thở phào một cái, nói ra, như vậy là tốt rồi. Sau đó Chu Thừa thấy dù sao cũng rảnh rỗi, Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ hiện tại tựa hồ cũng không có tuyên bố nhiệm vụ ý tứ, thế là liền đem san hà dưỡng hồn thuật lấy ra, nói ra, ta định đem cái này hối đoái cho Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ. Diệp Quân Ngọc hơi kinh ngạc mà nói ra, tiểu đạo sĩ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Tại trong ấn tượng của nàng, tiên đạo tồn thần quán tưởng nhất mạch tu luyện, tại lúc mới bắt đầu, ghi lại quán tưởng tin tức thực thể công pháp là rất trọng yếu, vừa có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chả có thể tránh khỏi sản sinh tạp niệm ảnh hưởng tu luyện. Chu Thừa gật gật đầu nói ra, đó là tự nhiên, ta lần thứ nhất tu luyện liền tiếp cận thần hồn xuất hiếu, thực thể công pháp đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Sư tỷ nói rồi, cái này nếu như thời đại thượng cổ nhưng chính là thiên tài tuyệt thế. Chu Thừa trong lòng hơi hơi tự đắc. Ngươi lần thứ nhất tu luyện liền tiếp cận thần hồn xuất hiếu. Diệp Quân Ngọc trợn to hai mắt, lập tức đè xuống Chu Thừa vai, biểu hiện sốt sáng mà nói ra, ngươi sẽ không đã thần hồn xuất khiếu đi nha. Không đúng, ngươi bây giờ thần khí dồi dào, là luyện hình trúc cơ viên mãn trạng thái, cũng không hề linh nục chia lịa dấu hiệu. Lúc đó một vị sư tỷ ở bên cạnh ta, thuận tay liền giúp ta thanh thần hồn chấn áp. Chu Thừa có phần lúng túng nói ra, được một cô gái đè lên vai cảm giác thật có phần không được tự nhiên. Diệp Quân Ngọc hiện tại cũng cao hơn Chu Thừa nửa cái đầu. Cũng còn tốt không có chuyện gì. Diệp Quân Ngọc nghe được Chu Thừa không có thần hồn xuất khiếu, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt chưa hay này nói ra, là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ là nhắc nhở ngươi không cần tu luyện thần hồn xuất khiếu bộ phận, nhưng không có cân nhắc đến lần thứ nhất tu luyện liền đốn ngộ xuất khiếu khả năng, suýt nữa hại ngươi. Chu Thừa được Diệp Quân Ngọc đột nhiên phản ứng khiến cho có phần không biết làm sao, không biết nên ứng đối ra sao. Nhiệm vụ lần này kết thúc ta còn sống, ta lấy được thiện công liền toàn bộ cho ngươi, lấy tư cách bồi thường. Cái này áo vàng thiếu nữ cầm nắm đấm, nói như vậy. Diệp cô nương ngươi không cần như vậy. Chu Thừa gãi đầu một cái, không nghĩ tới chính mình đơn giản một câu nói hội đem sự tình biến thành bộ dáng này. Diệp Quân Ngọc nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay trường kiếm xoay ngang, nói ra, vậy là ngươi muốn ta lấy cái chết tạ tội sao? Dưới cái nhìn của nàng, thần hồn một khi xuất hiếu, thì tương đương với tổn hại luyện khí sĩ tu luyện căn cơ, đây là tuyệt nhân con đường sự tình, coi như là dùng mệnh bồi thường cũng không quá đáng. Luyện kiếm người nên có đảm đương dũng khí, không thể tự tránh đi tâm, kiếm cớ trốn tránh. Trung Khâm Nguyên tại vỗ vỗ Chu Thừa vai nói ra, Chu sư đệ ngươi liền đáp ứng Diệp sư muội đi. Chu Thừa bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt nhẹ gật đầu, lập tức chỉ thấy Diệp Quân Ngọc lần nữa lộ ra nụ cười. Cái này áo vàng thiếu nữ khẽ cười nói, như vậy mới đúng chứ, ân, tiểu đạo sĩ, ngươi về sau không cần gọi ta Diệp cô nương rồi, chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao, gọi ta Quân Ngọc là tốt rồi. Quân Ngọc, cong. Một tiếng hùng vĩ chuông vang đột nhiên vang vọng tại luân hồi trong quảng trường, chư thiên luân hồi giới chủ lạnh lạnh thanh âm đạm mạc lại vang lên. Nhiệm vụ bối cảnh, thế giới hiện nay, võ đạo không thịnh hành, văn đạo hưng thịnh. Thư sinh có thể lên trận, ngâm thơ có thể giết địch, kinh thế thơ văn hoa mỹ có mạch văn ngút trời, hám thiên địa mà khiếp quỷ thần. Cả thế gian đều lấy văn tôn, coi võ đạo vì tiểu thuật. Hiện có Vĩnh Châu quận trưởng cắt văn võ hiến, mời thiên hạ võ giả cùng với địa phương văn nhân, muốn xem văn võ chi tranh. Nhiệm vụ mục tiêu, lấy võ giả thân phận đạt được tham gia văn võ hiến tư cách, chiến thắng hết thảy thư sinh, dương vũ đạo huy tên. Thời hạn 3 ngày. Cộng đồng người hoàn thành khen thưởng thiện công 50, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công vi phụ thì xóa bỏ. Nhiệm vụ lần này có 2 tên người mới, mỗi còn sống 1 tên người mới khen thưởng thêm 10 giờ thiện công, người mới được thế giới luân hồi người giết chết không trừng phạt. Tiểu thuyết Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hệ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hệ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt đá. Chương 27, sắp đi chuẩn bị, canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi Hệ Chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. DS, một tuần lễ mới cầu phiếu đề cử, cầu thu gom, cầu quyết xông qua bảng chuyện mới, hôm nay canh 3. Canh thứ 2 ở chính giữa buổi trưa 1 điểm. 8. Văn đạo thế giới, thư sinh có thể lên trận, ngâm thơ có thể giết địch. Lần này liền coi như là Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên cũng đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu lần này thế giới luân hồi bối cảnh là chuyện gì xảy ra. Lần trước tiên vũ bên trong thế giới vô luận là tiên đạo hay là võ đạo, đều là cùng chủ thế giới có phần liên hệ, thế nhưng cái này văn đạo lại là cái gì? Chu Thừa ở một bên lại là trợn tròn mắt, thế giới như vậy giống như đã từng quen biết ta. Không biết ngâm một bài hiệp khách hành hoặc là chính khí ca sẽ như thế nào, hắn ở trong lòng mang theo chút ác thú vị mà thầm nghĩ. Diệp Quân Ngọc phát hiện Chu Thừa biểu hiện có chút không đúng, nói ra, tiểu đạo sĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi, phải hay không biết chút ít cái gì? Chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Chu Thừa đương nhiên không thể nói việc này hắn kinh nghiệm của kiếp trước, thoáng châm trước chi rồi nói ra, thư sinh có thể lên trận, tên như ý nghĩa chính là đọc sách thư sinh có thể làm chiến sĩ ra chiến trường, ngâm thơ có thể giết địch hay là chỉ chính là, thư sinh viết ra thơ nhưng nột ngạt hóa hư vi thực, đi công phạt sự tình. Phúc! Diệp Quân Ngọc cười tươi như hoa, rêu rêu nói, nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia đối với ngươi mà nói chẳng phải là rất có lợi. Chu Thị Lục Lang đi học ở Hàm Đô Thư Viện, thành tích ưu dị, đây là Diệp Quân Ngọc đối Chu Thừa ấn tượng đầu tiên. Trung Khâm Nguyên thì là một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, trầm giọng nói, cái này văn đạo thế giới thực sự quỷ dị, hay là tu luyện tầng thứ hội cùng thế giới của chúng ta tuyệt nhiên không giống, công kích thủ đoạn cũng sẽ có sai biệt, chúng ta vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc đều là tán đồng gật gật đầu, dù sao hiện tại bọn hắn đối với văn đạo thế giới có thể nói là không biết gì cả. Những sách kia sinh thực lực làm sao cũng là khó mà đoán chừng, nếu như xem thường rất có thể thiệt thòi lớn. Một phút sau người mới giáng lâm sau không được hối đoái vật phẩm, như cần hối đoái xin mau sớm tiến hành. Chư thiên luân hồi giới chủ thanh âm đột ngột vang lên, đã cắt đứt 3 người thảo luận. Ta trước tiên đem san hà dưỡng hồn thuật hối đoái cho chư thiên luân hồi giới chủ. Chu Thừa đối 2 người nói, sau đó liền hướng quảng trường trung ương đi đến. Dùng san hà dưỡng hồn thuật hối đoái thiện công. Một đạo kim sắc cột sáng tự vô cùng cao hơn hạ xuống, Chu Thừa đem sách trong tay tịch để vào trong đó, thế nhưng sau đó nhận được nhắc nhở lại làm cho sắc mặt hắn biến thành màu đen. San Hà dưỡng hồn thuật bản thiếu, giá gốc giá trị 300 thiện công, xuất hiện bởi vì có người tập luyện một lần, sự cố thiện công giảm phân nửa, giá trị 150 thiện công. Công pháp hối đoái sau đó như yếu truyền thụ người khác cần thanh toán giá gốc gấp 10 lần thiện công, phải chăng hối đoái? Ta thực sự là Chu Thừa cảm giác ngón tay của mình có phần phát run, gian thương bẫy người vung hô tới mức này cũng coi như là một loại cảnh giới. Nếu như Chư Thiên Luân Hồi giới chủ hiện tại xuất hiện tại Chu Thừa trước mặt, hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ đem hắn hành hung một trận. Đương nhiên có thể hay không đánh qua liền hai chuyện rồi. Cuối cùng Chu Thừa vẫn là đem San Hà dưỡng hồn thuật hối đoái cho Chư Thiên Luân Hồi giới chủ, dù sao giữ lại cũng vô dụng, hơn nữa 150 thiện công đối với hắn hiện tại tới nói cũng coi như là một bút khoản tiền lớn rồi. Mỗi người hối đoái một lần tự động sử dụng chữa trị tiên quang. Hối đoái xong xuôi, tiêu hao 30 thiện công. Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên đều là mở ra tinh phách luyện khí sĩ, thị lực lô thai rất thính, tự nhiên là phát hiện Chu Thừa đang làm gì. Tiểu đạo sĩ ngươi, Chu sư đệ. Chu Thừa xoay người đối hai người nói, các ngươi cũng không cần chối từ, cái này San Hà dưỡng hồn thuật bản chính là chúng ta ba người hợp lực thu được, một mình ta độc chiếm đã là băn khoăn. Hối đoái một cái chữa trị tiên quang cũng coi như là để cho ta an tâm đi. Diệp Quân Ngọc là sang sảng tính tình, thấy Chu Thừa như thế, người cũng sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là đem ôm vào trong ngực trường kiếm lại nắm thật chặt, tựa như dưới quyết định gì. Trung Khâm Nguyên thì hơi hơi không người nói ra, đa tạ Chu sư đệ rồi. Hắn cũng không hề nói gì tương lai tất có báo đáp lớn các loại lời nói, đối với đạo môn đệ tử tới nói, hành động thực tế muốn so đầu lưỡi hứa hẹn trọng yếu hơn. Đúng rồi. Ta kiến nghị mọi người hối đoái một ít bảo hộ hình thần bí bảo, dù sao văn đạo thần bí, lo trước khỏi họa. Chu Thừa cẩn thận nói ra. Hắn là nhớ tới kiếp trước xem qua một ít trong tiểu thuyết, văn đạo thi từ công phạt thủ đoạn biến hóa thất thường, rất nhiều chiến thơ đều là hình thần đều thường, khó lòng phong bị. Tiểu đạo sĩ nói không sai. Diệp Quân Ngọc đồng ý nói, ta bây giờ còn lại 40 thiện công, hẳn là có thể hối đoái một cái bí bảo rồi. Ta cũng còn lại 40. Trung Khâm Nguyên gật đầu nói. Ta còn lại 102. Chu Thừa yên lặng mà trở thành một lần cường hảo. Tiểu đạo sĩ ngươi có chọn xong hối đoái cái gì bí bảo sao? Diệp Quân Ngọc hỏi. Vẫn không có. Chu Thừa lắc đầu nói ra, Chư Thiên Luân Hồi giới chủ nơi này thần khí bí bảo chủng loại phức tạp đa dạng, mà hắn đối với mấy cái này có không thế nào hiểu rõ, tự nhiên là điều chỉnh hoa cả mắt. Diệp Quân Ngọc nhắc nhở, sư tôn từng nói, trong thiên hạ luận về phòng ngự bí bảo luyện chế, hẳn là Phật môn ba trong chùa Bát Nhã Tự. Chu Thừa đình chỉ chọn, cười nói, chắc hẳn Quân Ngọc đã có thích hợp bí bảo lựa chọn đi. Diệp Quân Ngọc gật gật đầu, cười yếu ớt nói, Bát Nhã Tự luyện chế cấp một bí bảo Kim Quang Châu, bội đeo trên tay là có thể sử dụng, bất kể là thần thức công kích, vẫn là thực thể công kích cũng có thể phòng ngự. Nói chuyện đồng thời, người cũng đang liếc nhìn hối đoái phổ, chờ lời nói xong, người cũng tìm được Kim Quang Châu, tinh tế trắng loãng ngón tay chính đặt ở nơi đó. Kim Quang Châu, cấp một thần khí, bí bảo, Phật môn luyện khí sĩ làm ra. Có phòng ngự hình thần công kích chi diệu dụng, cao nhất nhưng trung hòa một lần lực phách kỳ luyện khí sĩ toàn lực công kích. Hối đoái ra cả, 40 thiện công. Xem ra ta chọn lựa vừa vặn, thiện công vừa vặn dùng hết. Diệp Quân Ngọc cười khanh khách mà nói ra, đồng thời đưa tay tại kim sắc quang trụ bên trong lấy ra một chuỗi màu vàng Phật Châu. Vậy ta cũng hối đoái cái này. Chu Thừa đối với đạo sĩ mang Phật Châu đạo sĩ không có gì mâu thuẫn, cũng từ trong cổ sáng lấy ra một chuỗi kim quang châu. Trung Khâm Nguyên lại là khẽ to mày. Thần tiêu đạo nhưng là kiên định đạo gia tông môn, bất quá hắn cũng không phải loại người cổ hủ, cuối cùng thở dài vẫn là đổi Kim Quang Châu. Liên ở ba người hối đoái sau khi hoàn thành không bao lâu, luân hồi quảng trường liền xuất hiện hai đạo trắng sáng của sáng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hình người hư ảnh. Người mới phủ xuống. Chu Thừa đầy hứng thú mà nhìn hai tia sáng trụ, thầm nghĩ, không biết là cái dạng gì người mới, có được hay không ở chung, hy vọng hay là tìm đường chết hình. Chỉ chốc lát sau, cột sáng tàn đi. Chu Thừa liền nhìn thấy hai cái này mới gia nhập đội viên, hắn phản ứng đầu tiên chính là Tốt Lão. Nói Lão kỳ thực cũng là cùng ba người bọn hắn so với, Chu Thừa bây giờ thân thể 14 tuổi, Diệp Quân Ngọc 16 tuổi, Trung Khâm Nguyên 17 tuổi, mà mới xuất hiện trong hai người này trẻ tuổi cái kia tựa hồ cũng có 27-28 tuổi rồi. Tuổi lớn hơn người kia là một cái 40 mấy tuổi đại hán và mỡ, cao du tám thước, tướng mạo hung ác, con mắt dường như chuông đồng bình thường vóc người cực kỳ cường tráng, trên cánh tay bắp thịt thành khối. Nhìn lên sức mạnh khá lớn. Về phần 27-28 tuổi người kia lại là vóc người đơn mỏng như giấy, gió thổi tức ngược lại bình thường cầm trong tay thanh quạt giấy, xem ra giống như là cái thanh niên văn sĩ. Nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai? Đem mô mang đến chỗ này có mục đích gì? Đột nhiên dường như bình mà sấm sét nổ vang, lại là đại hán kia nổi giận đùng đùng kêu lên. Chu Thừa vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay ánh sáng màu xanh nhạt ẩn, đây là mở ra tinh phách cao thủ. Tráng sĩ bình tĩnh đừng nóng, tại hạ thần tiêu đạo đệ tử Trung Khâm Nguyên. Trung Khâm Nguyên tiến lên một bước trinh chăn tráng hán trước người, hán thanh âm không lớn, lại là đem tráng hán kia tiếng gầm gừ hoàn toàn vượt trên. Trung Khâm Nguyên trước mặt phối hợp quen thuộc trầm ổn, do hắn đến hướng về người mới giải thích so sánh có sức thuyết phục. Không, cái này không thể nào, thần tiêu đạo chính là Bắc Tề tông môn, một mình ngươi tinh phách kỳ đệ tử làm sao sẽ xuất hiện tại Nam Tấn. Tráng hán kia khuôn mặt không tin, lúc này hai tay của hắn thượng đã có ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên là đang tại ngưng luyện thần khí. Nam Tấn. Tráng hán này lại là Nam Tấn người. Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc không khỏi liếc mắt nhìn lại, bất quá lúc trước cũng có Bạch Vân Thành đệ tử xuất hiện. Hiện tại xuất hiện Nam Tấn người ngược lại không tính làm cho người rất ngạc nhiên. Nơi này là Luân Hồi Quảng Trường, các ngươi là nhận lấy Chư Thiên Luân Hồi giới chủ triệu hoán mới đến nơi này. Sau đó Trung Khâm Nguyên liền tốc độ nói cực nhanh mà đem thế giới luân hồi tình huống nói một lần. Tráng hán kia biểu lộ đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó lại trở nên ngạc nhiên, cuối cùng nhất là trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn không thể tin nói ra, ngươi nói nơi này liên thông cái này vô số thế giới, vẫn có thể hối đoái thần khí phổ cùng hồn phách công pháp. Chính xác 100%. Trung Khâm Nguyên gật đầu nói, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, rất có thân hòa lực. Đồng thời hắn dùng tâm niệm hô hoán Chư Thiên Luân Hồi giới chủ, hạ xuống thần khí hối đoái phổ cùng với Thiên Tôn chân pháp hối đoái phổ. Nhân Hoàng Kiếm, Huyền Hoàng Đỉnh. Thử Hư Thiên Tiên nói, Thái Nhất Đại Đạo Ca, Bát Nhã Chính Pháp. Tráng hán hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Ha ha ha, nếu như đây là sự thực, ta Thiết Quyền Môn đem hướng a. Thiết Quyền Môn. Chu Thừa theo bản năng mà tìm tòi một cái trong đầu ký ức, hoàn toàn không có ấn tượng, chẳng lẽ là Nam Tấn một cái nào đó môn phái nhỏ. Giả dối, giả dối, những này khẳng định tất cả đều là giả dối. Thanh niên kia văn sĩ đột nhiên gọi hô lên, hắn giơ quạt giấy chiến chiến nguy nguy nói ra, những này nhất định là ảo thuật, ta là Tây Lương Lưu Thị dòng chính, các ngươi dám đem ta bắt đi, thực sự là gan to bằng trời rồi. Tây Lương Lưu Thị, thập nhị thế gia một trong, vị trí tại Tây Tần. Chu Thừa nhìn một chút thanh niên này văn sĩ, trong lòng đã tại cân nhắc có muốn hay không mặc kệ tự sanh tự diệt. Mấy người đã đến đông đủ, nhiệm vụ bắt đầu. Chư Thiên Luân Hồi giới chủ thanh âm vang lên, lập tức quang ảnh biến ảo, thời không rời đi. Tiểu thuyết của ta Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hẹ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hẹ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm. Tốc độ nắm chặt đá. Chương 28, Văn Đạo Thế Giới. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi hẹ chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Quảng trường pho tượng đều đã không ở, trước mắt có một cái cục đá xếp thành đại lộ, rộng rãi mà bình thản, ngẩng đầu thấy là vạn dặm trời xanh quang đãng, ánh nắng tươi sáng, khí trời năng giao sáng sủa. Cái này, loại thần thông này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tráng hán kia ánh mắt trợn lên dường như chuông đồng bình thường kinh nghi bất định nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Ngươi cái này tứ chi phát triển đầu góc ngu si xuẩn vật. Thanh niên văn sĩ đột nhiên chỉ vào tráng hán mắng to lên, kêu ầm lên, đơn giản như vậy ảo thuật cũng không thấy sao. Môn phái nhỏ chính là môn phái nhỏ, kiến thức như vậy nông cạn, bọn hắn nhất định là muốn trước tiên mê hoặc chúng ta, sau đó hướng về Lưu Thị vơ vét tiền tài. Tráng hán thiếu hụt như xem kẻ ngu si tựa như nhìn về phía thanh niên văn sĩ, nói ra, ảo thuật. Ngươi nói ngươi là Tây Lương Lưu Thị người, làm sao kiến thức ngắn như vậy thiện, mô có thể không tin tưởng có thể tương tướng cách mấy trăm ngàn dặm người tụ tập cùng một chỗ thủ đoạn là ảo thuật. Càng có thể hướng, vì những kia hồn phách chân pháp cùng thần khí phổ, ta cũng không muốn tin tưởng đây là ảo thuật. Tráng hán trong lòng nghĩ như vậy đến. Thật là ngu hàng. Thanh niên văn sĩ bị tất cả người run rẩy, đảo mắt lại nhìn một chút Chu Thừa đám người, thấy bọn họ đều là màu đậm hờ hững, hoàn toàn không có yếu lý dáng dấp của hán. Trong lòng hắn không khỏi càng là phẫn nộ. Nhớ hắn tại thành Tây Lương thời điểm, đi tới nơi nào không phải tiền hô hậu ủng, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Các ngươi đã nói nơi này là cái gì thế giới luân hồi, chúng ta là yếu đến hoàn thành nhiệm vụ, vậy tự ta đi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi không có ý kiến chứ? Thanh niên văn sĩ đầy mặt không kiên nhận hướng về Chu Thừa đám người nói. Chu Thừa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, không có ý kiến, theo ngươi rồi. Diệp Quân Ngọc ôm ấp trường kiếm, nhắm mắt trầm tư. Tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy thanh niên văn sĩ đang nói cái gì. Trung Khâm Nguyên nhưng là cảm thấy bất đắc dĩ nói ra, xin các hạ tự tiện đi. Mang theo một người như vậy đi hoàn thành nhiệm vụ cũng là phiền phức, chính hắn yếu rời khỏi đơn vị cớ sao mà không làm. Thanh niên văn sĩ biểu lộ có phần bất ngờ, tựa hồ là không nghĩ tới Chu Thừa bọn hắn sẽ đáp ứng đơn giản như vậy, lúc này trong lòng hắn cũng là có chút do dự bất định lên. Bất quá hắn dù sao cũng là quen sống trong nhung lụa, kiêu ngạo tự đại tính tình, muốn chỉ chốc lát cũng là lười suy nghĩ nhiều, như trước kiên trì ý nghĩ của mình, đối mọi người cười lạnh một nói, vậy ta có thể đi, ngươi cũng đừng hối hận. Chính ngươi đừng hối hận là được. Chu Thừa mang theo chút hài hước nói một câu, thẳng nghe thanh niên kia văn sĩ sắc mặt biến thành màu đen. Con đường này phía trước là một cái lối rẽ, một chỗ là đi về Vĩnh Châu quận thành, một chỗ đi về Hồ Cát quận, chính là ở đây thanh niên văn sĩ cùng Chu Thừa đám người mỗi người đi một ngả. Nhìn xem thanh niên văn sĩ đi xa bóng lưng, Chu Thừa bĩu môi thầm nghĩ, tự cầu phúc đi. Nếu như cái này văn đạo thế giới thật sự như hắn kiếp trước biết do nói như vậy, thường thường một ít hẻo lánh con đường thượng nhưng sẽ không thái bình. Có cường đạo, hay là cũng có yêu vật. Bất quá hắn là Tây Lương Lưu Thị người, tự thân cũng không có cái gì tu vi, nói không chắc sẽ có chút bí bảo loại hình. Thanh niên văn sĩ đi rồi, Chu Thừa đám người lại cùng tráng hán kia lẫn nhau làm đơn giản giới thiệu, đã được biết đến hắn tên là Tống Hồng, là Nam Tấn Thiết Quyền môn đệ tử. Cái kia phân cửa ngã ba khoảng cách Vĩnh Châu quận thành tựa hồ cũng không xa, Chu Thừa một nhóm bốn người đi không bao lâu liền nhìn thấy rất nhiều lương đao cầm kiếm võ giả, bọn hắn từng cái vẻ mặt căng thẳng, đều là một bộ nóng lòng muốn thử răng rớp. Chu Thừa nhìn một chút bên cạnh mình tiểu hòa bạn, nhỏ giọng nói, chúng ta cứ như vậy tay không tựa hồ có chút không tốt, dùng pháp lực ngưng luyện thần khí có phần chói mắt. Trung Khâm Nguyên gật đầu nói, đúng là như thế, giới này võ giả đều là tự mang đao kiếm vũ khí, chúng ta nếu là trực tiếp dùng pháp lực ngưng luyện vũ khí sợ có nhiều bất tiện. Bất quá ta thanh điện vòng tay có thần khí căn cứ, cũng có thể cho rằng vũ khí, thần tiêu đạo tuy là pháp khí phái, lại cũng không sợ cẩn thận đánh nhau chết sống. Tống Hồng cũng vào trong ngực túm ra một đôi quyền sáo, nói ra, mô cũng đã có thần khí căn cứ, cũng không cần lo lắng vũ khí vấn đề. Chu Thừa gãi đầu một cái, lại nhìn một chút ôm ấp trường kiếm Diệp Quân Ngọc, hơi ngượng ngùng mà nói ra, xuất hiện tại không có thần khí căn cứ tự hồ chỉ có ta rồi. Tiểu đạo sĩ, theo ta lại đây. Diệp Quân Ngọc đột nhiên chỉ ven đường bóng cây nơi nói ra. Chu Thừa có phần không rõ vì sao, nhưng vẫn là đi theo Diệp Quân Ngọc đi tới, sau đó chỉ thấy người dựa thân cây, tìm cái không dễ bị người phát hiện địa phương, tay trắng tại bên hông hầu bao một màn, trong nháy mắt liền có một thanh khổng lồ hình rắn trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Chu Thừa không khỏi trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, trượng bát xà mâu. Còn có đó là túi chữ vật trả là cái gì? Diệp Quân Ngọc gật đầu nói, đích thật là túi chữ vật. Sư tôn so sánh thương ta liền nhọc lòng vì ta luyện chế ra một cái. Mà cái này trường mâu đây là ta phỏng theo châu ngươi thanh thần khí ngoại hình chế tạo, mặc dù không có thần khí pháp lý diệu dụng, chỉ là được kỳ hình hình dáng, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể dùng. Vốn là muốn lại đánh mài một phen, hiện tại đã dùng đến liền trước tiễn ngươi rồi. Chu Thừa trong lòng khá là cảm động, tàng kiếm các chủ tu đúc kiếm phương pháp, Diệp Quân Ngọc vẫn như cũ, người rèn đúc như vậy một cái binh khí cũng hẳn là phí không ít công phu. Cái kia liền cảm ơn Quân Ngọc rồi. Diệp Quân Ngọc hơi mỉm cười nói, tức là sinh tử đồng bọn, cần gì phải nói cảm ơn, chúng ta trở về đi thôi. Bất quá khi bọn hắn trở về Trung Khâm Nguyên cùng Tống Hồng nơi đó thời điểm, lại phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Ngươi cái này đê tiện đồ vật thực sự là thật là to gan, dám xông tới bổn công tử xe ngựa. Một đạo sắc bén chói hai tiếng quát mắng từ phía trước truyền đến. Chu Thừa tầm mắt được người phía trước quân ngăn trở, không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Đã nghị Trung Khâm Nguyên hỏi, Trung Sư Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Trung Khâm Nguyên nói ra, vừa nãy có một chiếc xe ngựa chạy vội mà qua, thiếu một chút liền đụng vào một vị chọn món ăn vào thành lão nhân. Tống Hồng nhưng là một mặt tức giận nói, là một gã võ giả đem vô ngông ngựa té xuống đất, lúc này mới không khiến lão nhân bị thương, không nghĩ tới cái kia bên trong xe ngựa công tử không những không nhận sai, lại cho rằng người võ giả kia đụng phải hắn, nhất định phải người võ giả kia cho hắn ngựa đền mạng. Diệp Quân Ngọc nghe vậy trong lồng ngực trường kiếm khẽ run, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chu Thừa cau mày nói ra, như vậy hơi bị quá mức không nói đạo lý, người công tử kia là người nào? Nhưng vào lúc này phía trước lại truyền tới một tiếng gầm lên, nhìn ngươi quần áo cũng là thần có công danh người đọc sách, sao được như thế ngang ngược không biết lý lẽ? Ta đường đường thanh tú mới đối với ngươi cái này đê tiện vũ phu nói lý. Ngươi nghe hiểu được sao? Người công tử kia thanh âm lại vang lên, trong đó tràn đầy ngạo mạn cùng cao cao tại thượng. Lời này vừa nói ra nhất thời trêu đến quần tình xúc động, hiện tại muốn vào Vĩnh Châu quận thành phần lớn là võ giả, lập tức liền gọi mắng lên. Người công tử kia tức giận âm thanh truyền đến, các ngươi những này vũ phu muốn làm gì? Bình dân tập kích thân có công danh văn vị tú tài, sẽ có cái gì hậu quả, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Công danh văn vị. Hai từ này vừa ra, tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, thậm chí những kia vòng ngoài võ giả cũng đều lùi lại mấy bước, tựa hồ đối với hai từ này khá là kinh hãi. Chu Thừa nhíu nhíu mày, nói ra, chúng ta tiến lên nhìn xem. Các đồng bạn tự không gì không thể, cũng đều theo hắn đồng thời đụng lên đi vào, đợi bọn hắn đến sau khi đến nơi đó, chỉ thấy một tên trên người mặc ngăn nắp áo bào xanh thanh niên, đang đứng tại trên xe ngựa, biểu hiện kiêu căng địa mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Xe ngựa phía trước là một thất ngã xuống đất không dậy nổi ngựa, đi lên trước nữa chính là được vung đầy đất rau xanh, một tên tóc hoa dâm lão nhân vô lực có quắp ngã xuống đất. Cùng người công tử kia rằng có là một gã hơn 30 tuổi võ giả, chuyện một thân vải thô áo gai, khuôn mặt chính trực, trong mắt chứa tức giận. Đột nhiên người công tử kia lấy ra một quyển giấy trắng cùng văn chương, khẽ cười nói, ngươi cái này vũ phu không là muốn ta giảng đạo lý sao, vậy ta liền giảng cho ngươi nghe thế nào. Không tốt, hắn muốn viết chiến thơ, đi công phạt sự tình rồi. Mau lui lại. Vây tại võ giả nơi này nhất thời liền tao động, đã có không ít người chạy về phía xa, tựa như không muốn bị cái gọi là chiến thơ ngộ thương. Cái kia cùng áo bào xanh công tử rằng co võ giả tuy rằng không lùi, thế nhưng hắn nhìn thấy giấy trắng cùng văn chương sau đó trên trán cũng là có mồ hôi hột ngưng tụ rồi. Chu Thừa mấy người cũng là không có lui bước, đây chính là hiểu rõ văn đạo thế giới chiến pháp thời cơ tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đợt, đa tạ giấc mơ thiên thần khen thưởng thanh đoàn, đa tạ Đông Phương giáo sư khen thưởng, canh thứ 3 tại 7 giờ rưỡi tối, cầu phiếu đề cử, tiểu thuyết vô tận thần khí đem tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chat, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt đá. Chương 29, võ cùng văn đấu. Người võ giả kia biểu hiện căng thẳng, sắp ngã địa lao giả bảo vệ ở phía sau, đối trên xe ngựa áo bào xanh tú tài quát, người đọc sách há có thể như thế thô bạo, người học thánh nhân lễ nghi đều đi nơi nào. Áo bào xanh tú tài chỉ là lộ ra nhàn nhạt cười gằn, cũng không trả lời. Tay hắn nắm bút lông nhúng mực, liền muốn viết làm thơ. Lão bá, người trước đi nơi khác, ta lại sẽ phải biết cái này tú tài. Võ giả đem ông lão kia nâng dậy, quay đầu nhìn về phía áo bào xanh tú tài, long cong một tiếng rút ra bên hông trường đao, lạnh giọng nói ra, nhìn ngươi làm thơ nhanh trả là đao của ta nhanh. Áo bào xanh tú tài ánh mắt khinh bỉ liếc võ giả một mắt, lắc đầu nói ra, à, chỉ bằng ngươi hành động bây giờ, ta là có thể lên báo quận trưởng đại nhân, đem ngươi ép vào đại lao đóng lại một năm nửa năm. Võ cũng muốn chữ nhật đấu. Thực sự là buồn cười. Ngươi. Võ giả tâm thần rung động, đối áo bào xanh tú tài trợn mắt nhìn, tay cầm đao càng là không tự chủ được nới lỏng mấy phần. Trung quanh võ giả cũng là giận mà không dám nói gì, thiên hạ ngày nay lấy văn làm đầu, võ đạo được coi là không lịch sự tiểu thuật. Tại văn nhân trong, đối người luyện võ xưng hô cũng không phải võ giả, mà là vũ phu, một giới vũ phu. Cho dù cái này áo bào xanh công tử chỉ được tú tài văn vị, nhưng cũng là văn đạo người trong. Thân phận cao hơn võ giả không biết bao nhiêu. Võ giả nếu là đúng tú tài lấy ra binh đao, một khi bị người đăng báo, tuyệt đối khó thoát lao ngục thai hương. Trái lại nếu là tú tài tác chiến thơ tổn thương võ giả, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, tối đa cũng chính là chịu đến một phen cảnh cáo mà thôi. Cái này tại thế giới khác hầu như là chuyện không thể nào, thế nhưng ở cái này ngâm thơ có thể ngưng hư hóa thực, hình thành thực tế sức chiến đấu văn đạo thế giới, lại là lại tầm thường bất quá. Vị này vũ phu, ân, võ giả. Ngươi nhưng chuẩn bị xong. Áo bào xanh tú tài nhìn về phía người võ giả kia ánh mắt giống như là tại nhìn một con buồn cười con khỉ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Lúc này người võ giả này đã là không có quay đầu lại con đường, trường đao trong tay của hắn đột nhiên nắm chặt, dưới chân phát lực, chỉ nghe ầm được một tiếng, cục đá xếp thành mặt đường liền xuất hiện một cái hố nhỏ, người võ giả kia dĩ nhiên là bạo phát ra tốc độ cực nhanh hướng về áo bào xanh tú tài vọt tới. Sáng loáng trường đao giơ lên. Lưới đao đem ánh mặt trời phản xạ đã đến áo bào xanh tú tài trên mặt, chỉ cần đao phong này hạ xuống, cái kia áo bào xanh tú tài hơn nửa chính là muốn máu tươi tại chỗ. Áo bào xanh tú tài không chút nào đều không hoảng hốt, mặt không biến sắc, biểu lộ chấn định, trong tay bút lông nhanh chóng trên giấy viết xuống có một hàng chữ. Lạnh run tật phong rơi mưa nặng hạt, trắng xóa đất tuyết mở huyết mai. Không phải là cái gì thơ hay, thậm chí ngay cả Chu Thừa trình độ đều có thể đối với hắn làm ra đánh giá. Nhưng là thần thức của hắn lại rõ ràng ở đằng kia tờ giấy trắng thượng cảm nhận được khí sát phạt. Từng cái văn tự dường như sắc bén đao kiếm bình thường tản ra chói mắt phong mang khí, văn tự câu thơ cùng trong thiên địa một loại nào đó lực lượng vô danh tương hợp, một đạo thanh quang tránh qua, ngưng hư thành thực hiện hiện ra. Áo bào xanh tú tài trước người đột nhiên xuất hiện một đám lớn màu đen mũi tên, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận lệnh người võ giả kia ngơ ngác thất sắc, trực tiếp rút lui trở lại, bên cạnh vũ giả vây xem càng là lùi tới con đường biên giới. Trong thơ cái gọi là mưa nặng hạt càng là mưa tên. Lập tức cuồng phong nổi lên, thổi đến mức cửa xe ngựa mảnh vải bay phần phật, áo bào xanh tú tài đứng dậy đứng chắp tay, trong miệng than nhẹ, mưa rơi huyết mai nở. Siêu siêu siêu. Dầm dạp chẳng chịt màu đen mũi tên như mưa rào hạ xuống, người võ giả kia chỉ được phải không đoạn vùng vẩy cái này trường đao trong tay, cuống quýt truyền bá tỏa ra kéo tới mũi tên, thế nhưng mũi tên vô cùng, nhân lực có tận. Người võ giả này cuối cùng là khó mà chống đối mũi tên thế tiến công, theo một cái mũi tên xẹt qua bờ vai của hắn, nguyên bản phòng ngự tư thế không còn sót lại chút gì, kẽ hở nhất thời mở ra. A a a a. Người võ giả kia được vô cùng mũi tên bắn trúng, nhất thời liền phát ra thống khổ tiếng gào thét, tiên huyết phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất dường như đóa đóa hồng mai. Chu Thừa gặp tình hình này, ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn nhấc theo trượng bát xà mâu đi tìm cái kia áo bào xanh tú tại phiên phước. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cái kia tú tài căn bản cũng không có viết chiến thơ thời gian. Tiểu đạo sĩ. Diệp Quân Ngọc đem kéo, lắc lắc đầu nói ra, người võ giả kia cũng không cần lo lắng cho tính mạng, vừa mới cảnh tượng tuy rằng nhìn xem dọa người, nhưng người võ giả kia cũng chỉ là bị da thịt vết thương. Da thịt vết thương. Được nhiều như vậy mũi tên bắn chúng vẫn chỉ là da thịt vết thương. Chu Thừa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vừa nhìn về phía người võ giả kia. Chỉ thấy người võ giả kia chính quỳ một chân trên đất, dùng trường đao chống đỡ thân thể này, rậm rạp chẳng chịt vết thương trải rộng quanh thân, thế nhưng đại thể đều tốt là da thịt thiệt thương, trào ra ngoài tiên huyết chỉ có số ít mấy chỗ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào người võ giả này là luyện cái gì kim trung cháo thiết bố sam các loại công phu, không được nhiều như vậy mũi tên bắn chúng, làm sao sẽ chỉ chịu chút này thương? Trung Khâm Nguyên ở một bên giải thích, Chu sư đệ ngươi tinh phách chưa mở, thần thức vẫn chưa hoàn toàn ngưng luyện, nhìn không ra cũng là bình thường. Cái kia tú tài làm thơ ngưng ra mũi tên tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực tế lực công kích cũng không tính mạnh, chỉ có trong đó số ít mấy cây lực sát thương khá mạnh. Tống Hồng chen vào một câu nói ra, mặc dù là như vậy, cái này tú tài thực lực cũng có thể so với tầm thường tinh phách sơ khai luyện khí sĩ. Nói xong hắn lại nhìn một chút Trung Khâm Nguyên cùng Diệp Quân Ngọc, tựa như cảm giác thấy hơi không thích hợp, lại bổ sung, hay là đệ tử của đại môn phái hội có sự khác biệt. Thế gian đỉnh cấp tông môn thế gia truyền thừa, bất kể là công pháp trả là thần khí, đều xa không phải bình thường tiểu môn tiểu phái có thể so sánh cùng nhau. Người võ giả này đã tiếp cận luyện hình trúc cơ viên mãn. Diệp Quân Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, tu vi như thế đối mặt một người tú tài có thể nói là không còn sức đánh trả, cái kia nắm giữ càng cao hơn văn vị người chỉ sợ thực lực càng cao hơn. Tại chủ bên trong thế giới đồng dạng là có khoa cử chế độ, cũng là có tú tài, cử nhân, tiến sĩ cách nói, chỉ là không giống thế giới này có thể hiện ra thành thực tế công kích mà thôi. Mấy người các ngươi, từ mới vừa mới bắt đầu liền đang nhòm ngó bổn công tử, chẳng lẽ cũng là muốn học cái này ngu xuẩn, muốn cùng bổn công tử phân cao thấp. Áo bào xanh tú tài đánh bại người võ giả kia sau đó tựa hồ vẫn chưa tận hứng, lại đưa ánh mắt quang hướng một mực tại bên cạnh quan sát Chu Thừa đám người. Chu Thừa không khỏi trợn tròn mắt, đây là nằm cũng trúng đạn sao. Bất quá bây giờ rồi cùng cái này tú tài phát sinh xung đột cũng là sớm chút. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ có thể ung dung thu thập hết cái này tú tài, thế nhưng lấy thế giới này quy củ, nếu như bọn hắn thật làm như vậy rồi, Văn Võ Hiến cũng đừng có muốn tham gia rồi, chuẩn bị trốn tránh đuổi bắt là tốt rồi. Vâng. Nhưng vào lúc này, chung quanh xe ngựa đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, áo bào xanh tú tài được kinh sợ đến mức thân thể khẽ run, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trời quang như rửa, bạch vân như dệt gửi, không khỏi khẽ nhíu mày. Công tử, công tử. Đột nhiên một tên trên người mặc vải thô áo gai thiếu niên điều khiển xe ngựa từ Vĩnh Châu phương hướng lái tới. Chờ đi gần đến sau đó hắn liền nhảy xuống xe, xuyên qua đám người đi tới áo bào xanh tú tài trước người. Công tử, tiểu nhân đến chậm, để ngài bị sợ hãi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta nhanh đi Vĩnh Châu đi, quận trưởng đại nhân đang đợi ngài. Áo bào xanh tú tài liếc Chu Thừa đám người một mắt, lập tức lại nhìn một chút bầu trời, nói ra, như vậy cũng tốt. Chu Thừa nhìn xem con ngựa kia xe rời đi, đối Trung Khâm Nguyên cười nói, Trung sư huynh, vừa nay cái kia đạo sấm sét là kiệt tác của ngươi đi. Trung Khâm Nguyên khiêm tốn nói, chỉ là tiểu thuật, không đáng nhắc đến. Có lúc pháp khí loại thần khí xác thực có thể là được gọi là diệu dụng vô cùng. Diệp Quân Ngọc nói ra, vừa nãy thư đồng kia nói quận trưởng đang đợi cái kia tú tài, chỉ sợ hắn cũng là tham gia Văn Võ Hiến văn nhân một trong. Ha ha ha, như vậy vừa vặn. Tống Hồng cười to nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho hắn một cái đẹp mắt. Chu Thừa nhưng là đem ánh mắt nhìn hướng Vĩnh Châu phương hướng, trầm giọng nói, tú tài đã có thể so với tinh phách sơ khai. Cử nhân chỉ sợ là tinh phách kỳ viên mãn thậm chí càng cao hơn, Văn Võ Hiến tình huống chúng ta vẫn là dò nghe cho thỏa đáng. Diệp Quân Ngọc gật đầu nói, chính là lý này. Trung Khâm Nguyên đồng ý nói, xác thực, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Tống Hồng lặng lẽ không nói, chỉ là lại quan sát lần nữa Chu Thừa một phen, biểu hiện sơ lược hơi nghi hoặc một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Mạch Văn Giấy. Chu Thừa một nhóm 4 người hướng về Vĩnh Châu quận thành mà đi, ở trên đường thời điểm bọn hắn cũng nói bóng gió mà ở những võ giả kia khẩu bên trong hiểu được thế giới này đại khái hình thức. Cái này văn đạo thế giới cũng không phải là như ở bề ngoài như thế Thái Bình, trong nhân tộc hai nước cùng tồn tại, đều là lấy văn đạo làm căn cơ, tú tài bên trên có cử nhân, tiến sĩ, hàn lâm các loại văn vị, đều có thể đem thi từ thơ văn hoa mỹ hóa thành thực chất công kích. Mà ở nhân tộc ở ngoài vẫn còn có dị tộc mơ ước, bắc có ma tộc, nam có yêu tộc, cái này hai tộc thực lực đối với so nhân tộc đồng dạng không kém mảy may. Vĩnh Châu quận chính nằm ở quốc gia nhân tộc vùng phía nam. Ra Vĩnh Châu biên giới xa hơn đi về phía nam 500 dặm, chính là một chỗ yêu tộc căn cứ. Vĩnh Châu quận thành là cả Vĩnh Châu nơi an toàn nhất, tự nhiên cũng là nhất là phồn vinh địa phương, lúc này lại đúng lúc gặp quận trưởng tổ chức văn võ yến, mời thiên hạ võ giả cùng làm địa văn nhân, muốn làm một hồi văn võ tranh đấu, toàn bộ Vĩnh Châu quận thành người liền tăng thêm không ít. Rộng rãi trên đường cái người đi đường đông đảo, nói là chen vai thích cánh đều không quá đáng chút nào, hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không cấm chỉ buôn bán. Một ít buôn bán trang sức cùng thức ăn quán nhỏ tùy ý có thể thấy được. Chu Thừa vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô cổ đại quận thành, vẻ mặt không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nhìn chung quanh tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Diệp Quân Ngọc ở một bên treo gẹo nói, tiểu đạo sĩ, ngươi nhưng là đại tề Hàm Đô thư viện học sinh, làm sao như là chưa từng thấy thành thị phồn hoa tựa như. Chu Thanh Viễn từng thấy, ta nhưng chưa từng thấy a. Chu Thừa trong lòng nghĩ như vậy, bất quá hắn vẫn là giải thích, trước kia tại Hàm Đô thời điểm chỉ lo đọc sách. Đúng là không có làm sao lưu tâm thời gian phồn hoa. Diệp Quân Ngọc khẽ cười nói, vậy ta trước đây gọi ngươi là tiểu thư sinh vẫn đúng là không sai rồi, tại Hàm Đô ngây người lâu như vậy đều không có hảo hảo đi dạo qua. Hàm Đô thư viện học sinh. Tống Hồng ánh mắt ngưng trọng nhìn Chu Thừa một mắt, trước đó hắn chỉ biết là Chu Thừa là thuần dương tông đệ tử, hơn nữa còn không có chút mở tinh phách, không nghĩ tới còn có như vậy một tầng thân phận. Hàm Đô thư viện không phải là ai ngờ tiến liền có thể tiến. Đây chính là đại tề hàng đầu con cháu thế gia chuyên môn. Chu Thanh Viễn, Dĩnh Thành Chu Thị sao? Tống Hồng nghĩ tới đây không khỏi sáng mắt lên. Lần đầu tới đến Vĩnh Châu quận thành, Chu Thừa đám người một thời gian cũng là không sở tới phương hướng, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm văn võ yến tổ chức địa điểm. Cho nên bọn họ liền quyết định trước tiên đi dạo một vòng cái này nơi phồn hoa, thuận tiện hỏi thăm một chút văn võ yến tình huống. Bất quá đi dạo không bao lâu, Diệp Quân Ngọc liền ở trước một gian hàng ngừng lại. Người khoát tay háo một cái nói ra, tiểu đạo sĩ, Trung Sư Huynh, các ngươi sang đây xem. Lúc này Chu Thừa cùng Trung Khâm Nguyên đang tại nơi khác, nghe được Diệp Quân Ngọc âm thanh liền đi theo qua, Tống Hồng tự nhiên cũng không dám tụt lại phía sau, đồng dạng là đi theo bọn hắn. Quân Ngọc, làm sao vậy? Chu Thừa có chút ngạc nhiên hỏi, cái này chỉ si mê với đúc kiếm cô nương cũng sẽ có muốn mua đồ vật. Tiểu đạo sĩ ngươi xem cái này. Diệp Quân Ngọc chỉ quầy hàng thượng đồ vật. Những kia tự nhiên không thể nào là cái gì đồ trang sức loại hình, nhưng tương tự là để Chu Thừa bắt đầu nghi hoặc. Đây là lại là một cái bán giấy quầy hàng, loại kia văn nhân dùng để viết chữ vẽ vời trang giấy. Những giấy này làm sao vậy? Chu Thừa có phần không hiểu nổi Diệp Quân Ngọc là có ý gì rồi, bất quá lập tức hắn hơi nhướng mày, cảm giác những giấy này tựa hồ có chút quen thuộc, trong đầu Chu Thanh Viễn ký ức dâng lên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Thế giới này tại sao có thể có loại này giấy? Chu Thừa quay đầu nhìn về phía Trung Khâm Nguyên, chỉ thấy hắn đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nhìn xem quầy hàng thượng trang giấy sững sờ xuất thần. Lại nhìn Tống Hồng, lại là thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng cho thấy không biết những giấy này có những gì đặc dị. Ai ai ai, các ngươi mấy cái này đến cùng có mua hay không, không mua đừng chậm trễ ta chuyện làm ăn a. Quầy hàng chủ nhân là một người trung niên văn sĩ, thấy Chu Thừa đám người một bộ võ giả trang phục, nhất thời liền lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Lão bản, những giấy này đều là từ lâu tới. Chu Thừa cố đè xuống hoảng sợ trong lòng, hướng về quán ông chủ hỏi. Các ngươi có mua hay không? Quán ông chủ như cũng là gương mặt thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần lão bản nói rõ ràng, những giấy này chúng ta toàn bao cũng là có thể. Chu Thừa một bộ tài đại khí nơi bộ dáng. Hắn dư quang của khỏe mắt quang đã đến quán ông chủ túi tiền, bên trong chỉ có một ít bạc vụn cùng tiền đồng, dùng này đến đẩy muốn những thứ này trang giấy hẳn là sẽ không quá đắt. Tuy rằng hắn rời đi Hàm Đô thời điểm đi vội vàng, thế nhưng trên người kim ngân ngọc thạch trả là có không ít, ngược lại cũng không sợ mua không nổi những giấy này. Lời ấy thật chứ? Ta nghe nói các ngươi những này vũ phu thích nhất tư lợi mà bội ước. Quán ông chủ con mắt tỏa sáng, tựa hồ chỉnh cá nhân đều có tinh thần, sắc mặt đều tốt rất nhiều, chính là nói lời nói không thế nào êm tai. Cái này văn đạo trong thế giới võ giả danh tiếng là có nhiều kém a. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, bất quá vẫn là đối cái này quán ông chủ nói ra, lời ta nói đương nhiên hội thực hiện, bất quá những giấy này lai lịch cùng cụ thể chất liệu đều phải nói rõ ràng mới được. Đó là tự nhiên. Đã nhận được Chu Thừa khẳng định, quán ông chủ nụ cười liền trở nên hơi định nọt lên, cười khanh khách mà nói ra, những này mạch văn giấy đều là lựa chọn hảo hạng thanh hoa mục, do hảo hạng công tượng chế thành, cuối cùng do 7 tuổi đồng tử tụng niệm thánh nhân kinh văn 10 ngày, ngưng tụ tinh khiết nhất mạch văn, là sáng tác hội họa thượng giai lựa chọn. Thanh hoa mục, đồng tử tụng niệm kinh văn, ngưng tụ mạch văn, Chu Thừa tại đoạn văn này bên trong để luyện ra mấy cái then chốt tin tức. Ta đã nói rồi, các ngươi chả có mua hay không. Cái kia quán ông chủ thấy Chu Thừa chậm chạp không nói gì, trong lòng không khỏi có phần hồ nghi. Mua, đương nhiên muốn mua. Chu Thừa ha ha cười vài tiếng, dùng này để che giấu vui sướng trong lòng, hỏi, không biết những này mạch văn giấy muốn bao nhiêu tiền bạc. Quán ông chủ duỗi ra một bàn tay, gàn từng chữ nói ra, 500 lượng. 500 lượng, những giấy này sợ là có hơn 200 tấm đi nha. Chu Thừa hiện tại cảm giác mình như là lượng kinh thiên đại lậu, lúc này cũng không trả giá, trực tiếp tại trong tay háo lấy ra một khối làm công tinh tế ngọc bội, tiện tay liền ném cho quán ông chủ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là từng đọc sách, ngươi xem ngọc bội giá trị bao nhiêu. Quán ông chủ run lập cập nâng Chu Thừa ném cho ngọc bội của hắn, con ngươi đều nhanh chừng đi ra, lắp bắp nói, 1.000 lượng, không không, chí ít 2.000 lượng. Vị gia này, ta tìm không nổi a. Không cần tối lại. Ngươi giúp ta đem những này mạch văn giấy cẩn thận gói kỹ, không được hư hao mảy may. Chu Thừa khoát tay háo một cái rất là đại khí dáng vẻ. Diệp Quân Ngọc lại là lại một bên hé miệng cười khẽ, cái này tiểu đạo sĩ tựa hồ là làm hào môn đại thiếu làm nghiện rồi. Ân, tựa hồ hắn vốn là hào môn đại thiếu tới. Dạ dạ dạ, chắc chắn sẽ không hư hao mảy may. Quán ông chủ thầm nghĩ lần này nhưng là gặp được phá gia chi tử hoan đại đầu, trên tay lại cũng không dám thất lễ. Vội vàng dùng hảo hạng tơ lụa đem những này mạch văn bọc giấy được, sau đó lấy ra một cái làm công tinh mỹ thanh hoa hồ gỗ, đem các loại mạch văn giấy thả vào. Chu Thừa lòng tràn đầy vui vẻ đem những này mạch văn lưng giấy ở phía sau, bất quá rời đi quầy hàng thời điểm, hắn mơ hồ có thể nghe được người chung quanh nghị luận, phá ra chi tử, hoan đại đầu, vũ phu còn dám trang văn nhã các loại lời nói là không dứt bên hai. Chu Thừa chỉ coi những thứ này là mũi bay loạn, chính mình đã nhận được chỗ tốt mới là thật. Chu công tử, những giấy này đến tột cùng có ích lợi gì? Tống Hồng trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc tại ít người phương hướng Chu Thừa nhỏ giọng hỏi lên. Chu công tử. Chu Thừa được Tống Hồng xưng hô gọi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ giọng nói ra, cái này là có thể dùng để chế thần khí phổ đồ vật, mở ra anh phách cao thủ năng lực luyện chế, mỗi một tấm đều giá trị hoàng kim ngàn lượng. Thứ này lại có thể là có thể chế tác thần khí phổ trang giấy. Tống Hồng ngơ ngác vô cùng nhìn về phía Chu Thừa sau lưng hộ. Vật chân quý như vậy cư nhiên bị hắn dùng mỗi tấm không tới 10 lượng bạc giá tiền mua được. Cái này ở đâu là cái gì hoan đại đầu, phá ra chi tử, này rõ ràng chính là chiếm lợi ích to lớn a. Đợt, khôi phục bình thường đổi mới, canh thứ nhất 8 giờ rưỡi sáng, canh thứ 2 6 giờ rưỡi chiều, yên lặng cầu phiếu đề cử, tiểu thuyết của ta vô tận thần khí đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt. Ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 31, lấy huyết chế phổ mở tinh phách. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi hẹ chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho vô tận thần khí càng nhiều chống đỡ. Lúc này Chu Thừa tâm tình hết sức không sai, mà bất luận cái này văn đạo trong thế giới mạch văn giấy giá trị bao nhiêu, đối với hắn mà nói. Chỉ dùng một khối không có chỗ nào dùng ngọc bội, liền thay đổi nhiều như vậy có thể vẽ thần khí phổ trang giấy, thật sự là quá có lợi rồi. Chế phổ sư cảm ngộ thiên địa pháp lý mà vẽ thần khí phổ, trong quá trình này, hội làm thiên địa giữa thần khí dấu ấn khắc vào trên trang giấy, cái này liền cần cực hắn thần thức mạnh mẽ điều hòa năng lực, một khi xảy ra sai sót rồi, vậy thì chưa thành ngạch thần khí phổ tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Bởi vậy tại thần khí phổ chế tác trong, hội tiêu hao rất nhiều loại này có thể vẽ thần khí tin tức trang giấy. Cái này hơn 200 tấm mạch văn giấy, hay là có thể xuất 1-2 chương thần khí phổ đi, Chu Thừa trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn đã tại tính toán đến tột cùng là muốn chế tác loại nào thần khí được rồi. Là thanh long hiển nguyệt đao, vẫn là trượng bát xà mâu. Liên ở Chu Thừa bọn hắn chính vì lần này thu hoạch ngoài ý muốn mà vui mừng thời điểm, đã thấy một người mặc ngư lân giáp, cầm trong tay trường thương quận thành thủ vệ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Mấy vị xin dừng bước. Mà các ngươi lại là tới tham gia văn võ yến giang hồ hiệp sĩ. Chu Thừa gật đầu nói, không sai, chúng ta tự Trưởng Châu quận mà đến, muốn mượn này chứng kiến thiên hạ võ giả phong thái, thuận tiện lĩnh giáo văn đạo chiến thơ thần diệu. Trường Châu quận cùng Vĩnh Châu quận bên cạnh, đây là Chu Thừa tại khi đến trên đường từ những võ giả kia trong miệng dụ ra đến. Nếu là tới tham gia văn võ hiến võ giả, liền mời đi theo ta đi. Cái này quận thành thủ vệ tựa hồ cũng là võ giả, nhưng là vẻ mặt hắn đã là cứng ngắc chết lặng, không nhìn ra hỉ nộ rồi. Võ giả thông thường đều là trí tính người, phương thế giới này đại đa số võ giả tinh thần diện mạo, thông qua thủ vệ này liền có thể nhìn được một hai rồi. Vĩnh Châu quận trưởng cho võ giả an bài là quận thành bên trong khá có danh thanh khách sạn, bất kể là dừng chân vẫn là thức ăn, đều cũng khá. Ở cái này võ đạo không thịnh hành văn đạo trong thế giới, một cái quận thành quận trưởng có thể làm được loại trình độ này đã không dễ. Lúc này Chu Thừa cùng Diệp Quân Ngọc cùng với Trung Khâm Nguyên chính ở tại một gian trong khách phòng, về phần Tống Hồng nhưng là cùng một tên võ giả đại hán vừa thấy hợp ý, chạy đi khách sạn trong đại sảnh đi uống rượu rồi. Cái này Tống Hồng vẫn còn có chút nhãn lực nha. Chu Thừa đem cái kia một hộp mạch văn giấy đặt lên bàn, cười nói. Hắn và Diệp Quân Ngọc, Trung Khâm Nguyên đã đồng thời hoàn thành qua một lần luân hồi nhiệm vụ, có thể tính thượng sinh tử đồng bọn, thế nhưng Tống Hồng chỉ là mới gia nhập người mới, có một số việc cũng không thích hợp tham dự. Tỷ như hiện tại bọn hắn chính là muốn thương lượng những này mạch văn giấy vấn đề phân phối. Tuy rằng những này mạch văn giấy đều là Chu Thừa vừa mua, nhưng là Diệp Quân Ngọc phát hiện, không có nhắc nhở của nàng, Chu Thừa rất có thể sẽ bỏ qua cái này lớn lao thu hoạch. Quân Ngọc còn có Trung Sư Minh, những này mạch văn giấy, chúng ta tất cả lấy 1/3 đi. Chu Thừa đem hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong mạch văn giấy. Trung Khâm Nguyên lắc lắc đầu nói ra, ta ở đây việc vẫn chưa xuất lực, hai người các ngươi phân là tốt rồi. Diệp Quân Ngọc cũng là lắc đầu nói ra, ta không có làm chế phổ sư thiên phú, yếu những này mạch văn giấy cũng là vô dụng, tiểu đạo sĩ ngươi có thể trực tiếp trong thiên địa cảm ngộ thần khí đạo vận, những này chính thích hợp ngươi luyện tập. Chu Thừa hơi ngượng ngùng mà nói ra, như vậy không tốt đâu. Nếu như ngươi thực sự cảm giác được băn khoăn lời nói. Diệp Quân Ngọc nghiêng nghiêng đầu, cười yếu ớt nói, vậy ngươi về sau nếu như cảm ngộ đến cái gì kiếm khí loại thần khí, chế thành thần khí phổ sau cho ta xem một chút là tốt rồi. Nàng là nửa đùa giỡn ngữ khí, nói như vậy coi như là xuất sắc nhất chế phổ sư, trong cuộc đời có thể cảm ngộ chế luyện thần khí phổ cũng là 20 tấm khoảng trường, trong này xuất hiện kiếm khí loại thần khí tỷ lệ thực sự không cao. Chu Thừa lại là thần sắc chăm chú gật gật đầu, nói ra, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Những kia chế phổ sư thành tựu, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, vô tận thần khí phổ thượng kiếm khí loại thần khí nhưng là nhiều không kể xiết. Xì xì. Diệp Quân Ngọc tự nhiên là không biết màu vàng thần khí phổ tồn tại, nhưng là bị Chu Thừa thần tình nghiêm túc chọc cho bật cười, bên môi lúm đồng tiền ẩn hiện, sáng rực rỡ phi thường. Đúng rồi, Quân Ngọc, Trung Sư Huynh, các ngươi là làm sao mở ra tinh phách? Ân, không liên quan đến truyền thừa công pháp, chỉ là muốn hỏi một chút tình huống lúc đó. Chu Thừa chuyển đề tài, dự định hỏi một chút liên quan với hồn phách việc tu luyện tình. Chu Thừa từng nghe Hoài Chân đạo nhân đã nói, hồn phách pháp lực tu luyện cùng tâm tính cảm ngộ tương quan. Mỗi người mở ra tinh phách đều có đặc biệt tình huống, hoặc là ở trong chiến đấu, hoặc là đang đi học trong, thậm chí ăn cơm lúc ngủ cũng có khả năng, cho nên hắn đã nghĩ tham khảo một chút Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã là luyện hình trúc cơ viên mãn, tuy rằng ngưng luyện thần khí sau sức chiến đấu không thua gì tầm thường tinh phách kỳ luyện khí sĩ, nhưng là không có pháp lực tại người, thần thức cũng là có bao nhiêu hạn chế, đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm có lẽ sẽ xuất hiện ứng đối không kịp tình huống ngoài ý muốn. Nếu như có thể tại văn võ yên trước đó mở ra tinh phách, tự nhiên không thể tốt hơn. Mở ra tinh phách. Tiểu đạo sĩ ngươi quả nhiên là không có ý định dùng thanh thần thấu phách tán. Diệp Quân Ngọc mỉm cười nói, ta là tại đúc kiếm thời điểm hồn phách lực lượng quán thông quanh thân, mệnh hồn xúc động bảy phách, chờ tỉnh hồn lại thời điểm liền phát hiện tinh phách đã mở, pháp lực sơ thành. Trung Khâm Nguyên thoáng nghĩ lại một chút, nói ra, có một ngày văn khóa kết thúc, chợt gặp lôi đỉnh mưa xối xả, một đạo sấm sét nổ vang sau sắc trời đột nhiên rõ ràng. Lúc đó ta liền cảm giác cả người cứng đờ, sau đó liền mở ra tinh phách. Đúc kiếm thời điểm, sấm sét nổ vang thời điểm. Quả nhiên là mỗi cái có mỗi cái tình huống, Chu Thừa có phần không nghĩ ra được, chính mình lại sẽ là cái gì tình huống. Quân Ngọc yêu thích ở đúc kiếm phương pháp, cho nên tại đúc kiếm lúc đột phá, Trung Sư Huynh là thần tiêu đạo đệ tử, cảm ngộ chính là lôi đình thần khí, cho nên đang sấm sét nổ vang thời điểm đột phá. Cái này tựa hồ cũng là tâm niệm nơi sâu xa căn bản nhất yêu thích hoặc cảm ngộ. Vậy ta yêu thích lại là cái gì, của ta cảm ngộ lại là cái gì? Ý niệm tới đây, Chu Thừa trong đầu đột địa đột nhiên thông suốt, kiếp trước trên địa cầu lúc các loại tình hình xông lên đầu, cổ đại binh khi dám thưởng hàng chữ này như tốc độ ánh sáng giống như sẽ qua, lập tức hắn lại gặp được phụ mẫu thân nhân khuôn mặt tươi cười. Vừa vào giới này bất đắc dĩ cùng khủng hoảng, tao ngộ đánh lén sống còn thời khắc khủng hoảng, một đạo thanh quang hiện ra. Phong mang thanh tuyệt tiễn nguyệt hoa, thanh long bảo đao rực rỡ xương tuyết. Thanh long hiển nguyệt đao. một quyển màu vàng thần khí phổ hiện lên ở Chu Thừa trong óc, thần khí, vô tận thần khí. Thời khắc này hắn phúc trí tâm linh, đồng nhiên đứng dậy, trực tiếp lấy ra một tấm mạch văn giấy, sau đó cắn nát ngón tay, dùng tự thân tiên huyết nhanh chóng miêu tả sách viết. Đây là lấy huyết chế phổ. Trung Khâm Nguyên thấy thế kinh ngạc nói. Chế phổ sư tại chế tác thần khí phổ thời điểm, cũng phải cần đặc biệt văn trường, bất quá nếu là trong lòng đột có cảm ngộ, tài liệu không đủ, liền sẽ dùng tự thân tiên huyết vẽ, này gọi là lấy huyết chế phổ. Trung sư huynh, vì tiểu đạo sĩ hộ pháp, hắn yếu điểm mở tinh phách rồi. Diệp Quân Ngọc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, long cong một tiếng liền rút tay ra bên trong linh phong kiếm, sau đó đứng ở Chu Thừa bên người. Trung Khâm Nguyên gật gật đầu, đứng ở cửa vào, đồng thời to bằng lòng bàn tay thanh điện vòng tay đột nhiên biến thành một cái vòng tròn đã rơi vào trong tay hắn, bên trên màu xanh điện quang lập lòe. Ong ong ong. Theo Chu Thừa ngón giữa tiên huyết bay lượn, tấm kia mạch văn giấy đã lơ lửng, toàn thân tản ra kim quang cùng hồng hà, một tấm thần khí phổ dần dần thành hình. Diệp Quân Ngọc nhìn xem thần khí phổ dị tượng, vi vi thở phào nhẹ nhõm, may mà đây chỉ là một giai thần khí phổ, dị tượng chỉ hiện ra tại tấm lòng trong lúc đó, cũng không hề thấu ra khỏi phòng ở ngoài. Cong. Tấm kia mạch văn giấy rung động nhẹ nhẹ, đột nhiên phát ra phảng phất sắt thép va chạm giống như thanh âm, lập tức chậm rãi đáp xuống mặt bàn, toàn thân chân bóng sáng mềm, trở nên dường như chỉ bạc dệt thành họa quyển bình thường, phía trên là màu đỏ thắm văn tự cùng đồ hình, một thanh hiển nguyệt đao sôi nổi bên trên, có bản lòng truy nguyệt chi hình. Đa tạ. Chu Thừa thanh âm trong trẻo vang lên, Diệp Quân Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên này đạo nhân nụ cười ôn hòa, mắt như thần tinh, đế trắng lam văn đạo bảo vi vi vung lên, đã là tinh phách sơ khai, pháp lực sơ thành. 6. Đợt, giải thích một chút tại sao không lại đi nơi khác mua sắm mạch văn giấy. Tại văn đạo bên trong thế giới, mạch văn giấy là viết chiến thơ chuẩn bị đồ vật, tương tự với vật tư chiến lược, tương tự ở cổ đại đao kiếm, gia đình bình thường thu gom một ít không sao cả. Võ giả mua 100-200 chương văn khí giấy cũng có thể được cho rằng học đòi văn vẻ, nhưng nếu như trắng trợn thu mua, hơn nửa cũng sẽ bị cho rằng chữ hàng vật tư chiến lược, ý đồ mưu phản rồi. Hơn nữa chương này cũng coi nhắc tới, mạch văn giấy cố nhiên quý giá, nhưng là đối với không phải chế phổ sư tới nói cũng không tính quá trọng yếu, nhiều nhất là so sánh đáng giá vật phẩm mà thôi. Tiểu thuyết Vô Tận Thần Khí đem tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt đá. Chương 32, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Cầu phiếu đề cử. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền tìm tòi hệ chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Tiểu đạo sĩ, chúc mừng ngươi, tinh phách sơ khai, được vào luyện khí cánh cửa. Diệp Quân Ngọc đem linh phong kiếm trở vào bao, cười khanh khách mà nói ra. 14 tuổi mở ra tinh phách, thiên hạ ngày nay ngoại trừ Thiên Nguyệt Tam Trạm Tuệ ở ngoài, sợ là không ai bằng rồi. Trung Khâm Nguyên cũng đem thanh điện vòng tay thu hồi, nửa là cảm khái nửa là thổn thức mà nói ra. Thiên Nguyệt Tam Trạm Tuệ thập nhị tuổi mở ra tinh phách, ngưng luyện cấp một thần khí nuôi nguyên kính, cỡ này thiên tư có thể nói là có 102 cổ kim rồi. Chu Thừa đem trên bàn thần khí phổ thu hồi, cười nói, hay là muốn đa tạ Quân Ngọc cùng Trung sư huynh nhắc nhở. Bằng không ta cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá. Coi như là đốn ngộ cũng là yêu cầu thời cơ, Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên Trô nói đột phá trải qua, chính là Chu Thừa ngộ hiểu thời cơ. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, ba người liếc nhau một cái, thần thức cảm ứng bên trong cũng không nguy cơ, Trung Khâm Nguyên mở cửa ra sau chỉ thấy Tống Hồng đi vào. Trên người hắn mang theo chút mùi rượu, biểu hiện có phần kích động, tựa hồ là muốn nói cái gì. Tống huynh có chuyện gì không ngại nói thẳng. Trung Khâm Nguyên mở miệng nói ra. Vừa nãy có quận thành thủ vệ đến thông báo, bảo ngày mai sẽ có võ giả chọn lựa, chỉ có 20 người đứng đầu tài năng đi tham gia văn võ yến. Tống Hồng khuôn mặt phẫn uất, hư lệnh nói, cái này quận trưởng cũng không là vật gì tốt, nói là mời tiệc thiên hạ võ giả, cuối cùng vẫn là yếu làm cái gì chọn lựa. Hán tựa hồ đã hoàn toàn đem mình đưa vào tiến võ giả thân phận bên trong đi rồi. Đối với chuyện này Chu Thừa ba người ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái gọi là thiên hạ võ giả mặc dù chỉ là Vĩnh Châu quận thành chung quanh võ giả, thế nhưng số lượng sợ cũng sẽ không ít hơn ngàn người, lại tăng thêm chút thật giả lẫn lộn chỉ sợ cũng có hơn mấy ngàn người, đồng thời mời nhiều như vậy võ giả, coi như là đối một quận thái thú tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Lấy tỷ võ phương thức luận xuất 20 người đứng đầu cũng là hợp tình hợp lý, về phần đối với võ giả tới nói phải chăng công bằng, đối với bọn họ mà nói cũng không hề quá lớn ý nghĩa. Thế là Trung Khâm Nguyên A A cười nói, Tống huynh không cần động khí. Chúng ta thân ở luân hồi, chỉ là nơi đây lữ khách mà thôi, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Tống Hồng lúc này mới nghĩ tới thân phận của mình, chê cười nói, uống nhiều rượu quá điểm, để mấy vị cười chê rồi. Ai, Chu công tử đây là. Tống Hồng đột nhiên phát hiện Chu Thừa khí tức cùng lúc trước so với có biến hóa không nhỏ, thiếu chút thịnh khí lẫm liệt, có thêm vài phần quy nạp vạn vật ý nhị. Chu sư đệ vừa mới mở ra tinh phách. Trung Khâm Nguyên thấy Tống Hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ, liền hướng về hắn giải thích. Mở ra tinh phách. Tống Hồng hai con mắt trợn lên trung đồng bình thường kinh nghi bất định đem Chu Thừa trên dưới đánh giá một phen. Chu công tử mới 14 tuổi đi, còn trẻ như vậy liền mở ra tinh phách, không hổ là Dĩnh Thành Chu thị con cháu, không hổ là Thuần Dương Tông truyền nhân. Chu Thừa chỉ là đứng ở nơi đó nhàn nhạt cười yếu ớt, khẽ gật đầu, làm ra một phái có đạo toàn chân dáng dấp. Diệp Quân Ngọc ở một bên thấy Chu Thừa này tấm tư thái, lại là vai khẽ run cố nhịn xuống nụ cười. Bây giờ Chu Thừa chỉ được 14 tuổi, dáng dấp tuấn tú, phấn khắc thềm ngọc bình thường bày ra như vậy tư thái thật sự là khiến người ta không nhịn được cười. Ừm hừ. Chu Thừa tựa hồ cũng cảm giác mình bây giờ tình huống không quá thích hợp giả trang cao nhân, liền ho nhẹ một tiếng chậm hồi sức phân, sau đó nói, ta tinh phách sơ khai, pháp lực cũng là vừa vặn hình thành, còn cần củng cố một phen, liền trở về phòng trước. Diệp Quân Ngọc cũng gật gật đầu nói ra, tiểu đạo sĩ nhớ rõ đốt một cây an thần hương, có trợ giúp bình phục pháp lực dung chuyển. Ta cũng yếu đi trở về phòng, linh phong kiếm rèn đúc không lâu, vẫn cần ôn dưỡng một phen. Tống Hồng nhìn hai bên một chút, nói ra, cái kia mộ cũng đi trở về, chuẩn bị ngày mai luận võ. Trung Khâm Nguyên nói ra, cái kia các vị liền chuẩn bị cẩn thận, chúng ta sáng mai thấy. Ban đêm, trăng sáng treo cao, ngân bạch sắc nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Chu Thừa tự định cảnh bên trong tỉnh lại. Trên bàn lư hương bên trong an thần hương đã cháy hết, pháp lực của hắn cũng đã triệt để ổn định, thần thức có thể cảm ứng quanh thân phạm vi ba thước, vật nhỏ tất hiện, tinh phách kỳ tu vi hoàn toàn củng cố. Pháp lực cảm giác thật đúng là kỳ diệu a. Chu Thừa đưa bàn tay ra, lập tức nơi lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một điểm kim quang nhàn nhạt, tinh khiết mà ôn hòa, chỉ là nhìn xem liền có một loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Hơn nửa tháng trước hắn vẫn là trên địa cầu một tên phổ thông sinh viên đại học. Hiện tại liền đã trở thành một tên tinh phách sơ khai luyện khí sĩ, cái này khiến Chu Thừa không thể không cảm thán tạo hóa chi kỳ. Bất quá Chu Thừa tuy là trong lòng cảm khái, nhưng cũng không có đã quên chính sự, thế là hắn đem thần thức thu hút lên, quy tảng cùng mi tâm cửa trước bên trong, lập tức trong óc cảnh tượng bắt đầu hiện ra. Vô thiên vô địa, vô thượng dưới tứ phương khoảng trường, tại dạng này thức hải trong hư không, chính trôi nổi một cái chương lớn vô cùng màu vàng đổ phổ, mặt trên ghi lại là vô tận thần khí đạo vận tin tức. Chu Thừa tại mở ra tinh phách, tu thành pháp lực sau đó đã có thể quan sát thần khí này phổ thượng hết thảy tin tức rồi. Trong đó cấp một thần khí bất cứ lúc nào đều có thể thông qua tụng nói gọi khí phương thức ngưng luyện mà ra, tiến tới bày ra thần khí sơ hiện uy năng, mượn từ thần khí chi chủ huyễn hình, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến lực phách kỳ đỉnh phong thực lực. Vào giờ phút này Chu Thừa phải làm không phải là đi ngưng luyện cấp một thần khí, những kia chưa hiện ra thế thần khí nhưng cũng là có thể trở mình đón sát thủ. Chu Thừa hiện tại cần chính là có thể đủ cam đoan hắn an toàn thần khí, ánh mắt của hắn từ dưới lên, trực tiếp bỏ qua phía trước 8 cái đẳng cấp thần khí, sau đó ngừng ở cửu giai thần khí trong danh sách. Định Hải Thần Châu, Phiên Thiên Ấn, Thần Nông Đỉnh, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Những này đủ để uy thế ra thiên vạn giới thần khí ở trong mắt hắn từng cái xẹt qua. Cuối cùng Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, thần thức nhìn thấy là một mảnh mịt mở tràn ngập huyền hoàng nhị khí, chứa đựng thiên địa, bao la muôn vạn, sâu kín âm thầm, hốt hoảng. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Đây là Tam Thanh Đạo Tổ bên trong Thái Thanh Đạo Tổ pháp bảo, đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên pháp bảo, đây là Vạn Kiếp Bất Diệt, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Nhân chí bảo. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp, Thiên Thiên Bất Bại Thân. Chu Thừa có thể khẳng định, cho dù đồng liệt cửu giai thần khí, thế nhưng những này cửu giai thần khí cùng chủ thế giới những cửu giai đó thần khí tuyệt đối không cùng đẳng cấp đồ vật. Lấy Chu Thừa tu vi bây giờ pháp lực, tự nhiên là không thể nào ngưng luyện thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thế nhưng hắn có thể noi theo Diệp Quân Ngọc, cũng tức là thông qua cảm ngộ cửu giai thần khí phổ đạo vận, câu thông trong đó một tia khí tức, tiến tới tan vào tự thân pháp lực, có thể miễn cưỡng vận dụng hắn nhỏ tí tẹo uy năng. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong một chút xíu vi bất túc đạo khí tức, đối Chu Thừa tới nói liền là một loại lớn lao dựa vào. Tuy nhiên tại tinh phách kỳ câu thông cửu giai thần khí phổ có thể nói là khó như lên trời. Không phải có thiên tư tuyệt đỉnh nắm giữ cơ duyên lớn luyện khí sĩ cơ vốn không thể có thể câu thông, nhưng Chu Thừa lại cũng không tính từ bỏ. Luận thiên tư, hắn 14 tuổi mở ra tinh phách, không thua với bất luận người nào. Luận cơ duyên, hắn có vô tận thần khí phổ, càng là không người có thể so sánh. Cái này câu thông cửu giai thần khí đạo vận sự tình, hắn tự nhiên muốn đi thử một lần. 4. Đợt, mỗi một tấm phiếu đề cử đều là đối với tác giả quân lớn lao chống đỡ, cầu phiếu đề cử a a a. Tiểu thuyết Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Hẹ Chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Hẹ Chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 33, dọa người cự lực. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi Hẹ Chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi Hẹ Chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Kim Ô Đông Thăng, Ngọc Thỏ lặn về Tây, sắc trời đã là dần dần sáng sủa. Chu Thừa tại định cảnh bên trong quay lại tỉnh lại, trong mắt Huyền Hoàng nhị khí chợt lóe lên, một đêm này cảm ngộ khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Mặc dù bây giờ Chu Thừa vẫn chưa chân chính câu thông mượn dùng thiên địa Huyền Hoàng tháp khí tức, nhưng là thần thức của hắn đã cùng Huyền Hoàng nhị khí hơi chút hòa hợp, kế tiếp chính là hết sức công phu, nhiều nhất lại qua nửa tháng, là hắn có thể mượn dùng thiên địa Huyền Hoàng linh lung tháp khí tức đến đối địch. Mặc dù là hiện tại, pháp lực của hắn bên trong cũng nhiều hơn mấy phần sức phòng ngự, nếu là vận dụng bí bảo Kim Quang Châu, sinh ra phòng ngự hiệu quả tuyệt đối muốn cao hơn người khác. Kỳ thực so với câu thông Huyền Hoàng tháp khí tức, hắn càng thêm kỳ đối chính mình tụng nói gọi khí chân chính ngưng luyện Huyền Hoàng linh lung tháp thời điểm, không biết có thể hay không hiển hóa ra Thái Thanh Đạo Tổ thần khí chi chủ huyễn hình. Hôn Nguyên Thánh Nhân hư ảnh a, ngẫm lại liền có chút kích động. Liên ở Chu Thừa suy nghĩ phát tán thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Quân Ngọc thanh âm tại cửa vào truyền đến, "Tiểu đạo sĩ, lại đây cửa khách sạn tập hợp." Chu Thừa nghe vậy liền thu nhiếp tâm tư, thoáng sửa sang lại dung nhan, nhấc lên trượng bát xà mâu liền đi ra khỏi phòng. Lúc này cửa vào chỉ thấy Trung Khâm Nguyên cùng Tống Hồng hai người, Diệp Quân Ngọc lại là không biết đi rồi nơi nào. Chu sư đệ khí tức trầm ổn pháp lực bình tĩnh, xem ra đã hoàn toàn củng cố tinh phách kỳ tu vi. Trung Khâm Nguyên là ở nghề này trong bốn người tu vi là nhất thâm hậu, tự nhiên là nhìn ra Chu Thừa tình huống bây giờ. Được lợi từ Quân Ngọc cùng Chu sư huynh kinh nghiệm, đột phá nước chảy thành sông, củng cố lên cũng rất dễ dàng. Chu Thừa hơi mỉm cười nói, xem như là chấp nhận Trung Khâm Nguyên đánh giá. Chu công tử thật đúng là thiên tư hơn người. Tống Hồng cười ha ha nói, hắn tựa hồ đối với Chu Thừa có bao nhiêu lấy lòng tâm ý. Chu Thừa tuy rằng suy đoán Tống Hồng hay là khác có sở cầu, nhưng là cũng không nói ra, loại chuyện này vẫn là chờ Tống Hồng chính mình nói ra được tốt. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân Ngọc ôm trong ngực Linh Phong kiếm ở một bên đi tới, trầm giọng nói, ta vừa nãy lại nghe xong một phen, hôm nay võ giả chọn lựa lại có chút biến hóa. Lại có biến hóa? Chuyện gì xảy ra? Chu Thừa cau mày nói ra, cái này chọn lựa quy củ nhưng là Vĩnh Châu quận trưởng quyết định quy củ, nơi nào có nói thay đổi liền thay đổi ngay đạo lý. Tựa hồ là tham gia văn võ yến mấy vị cử nhân nói kiến nghị. Diệp Quân Ngọc chỉ trên đường đoàn người phun trào địa phương, nói ra, dựa theo cái kia vài tên cử nhân cách nói, võ giả võ công cao thấp, đơn giản chính là sức mạnh lớn nhỏ, để mấy ngàn tên võ giả lẫn nhau tỉ thí thực tại lãng phí thời gian, còn không bằng chỉ kiểm nghiệm một cái sức mạnh, như thế định ra thứ tự tương đối dễ dàng. Thế giới này dù sao cũng là văn đạo làm đầu, quận trưởng cũng không tiện cự tuyệt, tự định giá một phen như trước đồng ý, trường thi dùng mạch văn giấy viết một phần khí lực ca, có thể đủ đến đo lường võ giả một đòn bên dưới ẩn chứa sức mạnh. Võ giả võ công cao thấp chỉ là thể hiện tại sức mạnh lớn nhỏ, đây quả nhiên là văn nhân nói a. Chu Thừa âm thầm trợn tròn mắt, bất quá cái này quận trưởng lại có thể viết ra đo lường sức mạnh đồ vật, cũng thực có phần thần kỳ. Xem ra cái này văn đạo phương pháp, cũng không phải chỉ có chiến thơ sát phạt mà thôi. Tống Hồng lại là một mặt bất mãn nói, sức mạnh, tốc độ, cường độ thân thể những này đều sẽ ảnh hưởng võ công, làm sao có thể chỉ đo lường sức mạnh điểm này, lẽ nào sẽ không có võ giả phản đối. Trung Khâm Nguyên lắc đầu nói ra, Cao Sơn cần gì quan tâm chuyện vặt phản đối. Ở cái này văn đạo trong thế giới, văn nhân chính là Cao Sơn, võ giả chính là chuyện vặt, người sau chỉ có thể là phục tùng vô điều kiện người trước quyết định quy củ, hoàn toàn không lực phản kháng. Quân trưởng vì kiểm tra võ giả sức mạnh mà an bài địa điểm là một chỗ thư viện quảng trường, địa vực rộng rãi, đủ để chứa đựng mấy ngàn người, là thư viện học sinh trong ngày thường dùng để cường thân kiện thể địa phương. Hơn nữa quảng trường chu vi cũng bố trí có đài cao, Vĩnh Châu quận trưởng cùng mấy vị cử nhân tú tài ngồi ngay ngắn ở mặt trên, như sân vắng xem hí bình thường nhìn xem phía dưới lục tục đến võ giả. Một tên hơn 20 tuổi thư sinh làm cử nhân hóa trang, hắn liếc mắt nhìn dưới đài cảnh tượng, đối bên người quận trưởng nói ra, để trong thư viện tiến vào nhiều như vậy vũ phu, quận trưởng đại nhân chỉ sợ là phế không ít miệng lưỡi đi. Thư viện ở cái này văn đạo trong thế giới chính là tương tự với thánh địa tu hành tồn tại, thông thường vãng lai đều là văn đạo người trong, võ giả là căn bản cũng không có tư cách tiến vào thư viện. Vĩnh Châu quận trưởng là một cái chừng 50 tuổi gầy gò nam tử, tóc hoa râm thế nhưng sắc mặt hường hào, hắn cười khổ nói, trắng cử nhân dễ cợt, đích thật là phí đi một phen công phu, sách này viện tiên sinh là vị phản hương lão tiến sĩ, không dễ dàng à. Nếu ta nói đến, quận trưởng đại nhân cần gì phiền toái như vậy, bất quá chỉ là một ít vũ phu mà thôi, bất nhập văn đạo cuối cùng là nhỏ yếu không thể tả, tùy tiện tuyển mấy cái là được rồi. Nói chuyện chính là lúc trước cùng võ giả tranh đấu, hung hăng vô cùng áo bào xanh tú tài, ngựa khí của hắn càng là không cần cái kia cử nhân yếu hơn mảy may. Quận trưởng lắc đầu nói ra, Triệu công tử có chỗ không biết, lần này hoàng thượng yêu tất cả quận tiến cử 10 tên võ giả lấy xung quân đội tiên phong, nếu là có xuất chúng võ giả, hoàng thượng hội có khác lời khen. Cái này văn đạo bên trong thế giới mặc dù là lấy văn người vì chiến lược chủ yếu, thế nhưng tại nhân tộc cùng dị tộc thời điểm chiến đấu, vẫn còn cần xung phong võ giả, dùng để cho rằng chiến đấu bắt đầu, cũng tức là tục xưng bia đỡ đạn. Áo bào xanh tú tài cười nói, thì ra là như vậy, ta nói Lao Hàn Lâm ngươi làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến yếu mời tiệc võ giả, ngươi là muốn mượn cơ hội này trở về kinh sư phục hồi nguyên chức sao? Quận trưởng sắc mặt thoáng lung túng, cười khổ nói, Triệu công tử cười chê rồi. Những này vũ phu bắt đầu khảo nghiệm. Một tên cử nhân đột nhiên nói ra, quận trưởng đại nhân, Triệu công tử, liền để môn nhìn xem những này cái gọi là đối thủ có rất sao sức chiến đấu đi. Một đám đê tiện đồ vật mà thôi, có gì đáng xem. Áo bào xanh tú tài ánh mắt khinh miệt hướng về quảng trường nhìn lại, bất quá khi hắn nhìn thấy trong đó mấy thân ảnh thời điểm, ánh mắt lại hơi hơi ngưng lại, cười nói, nhìn xem siếc khỉ cũng tốt. Quận trưởng viết khí lực ca được kề sát ở giữa quảng trường một khối cao du một trượng, dài rộng tất cả 6 thước trên tảng đá lớn. Các võ giả được xếp thành một cái đội ngũ thật dài, do một tên thủ vệ dẫn dắt, lần lượt đi đánh khối cự thạch này, khí lực ca liền sẽ tùy theo biến hóa, cho thấy lần này đã kích cường độ. Chu Thừa một nhóm 4 người cũng là tại trong đội ngũ, quan sát đang chuẩn bị khảo nghiệm võ giả. Lúc này đứng ở đá lớn trước võ giả là một gã hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, thể trạng cường tráng, khí huyết dồi dào, hai tay nắm lấy tại bên hông, chính ghim trung bình tấn xúc tích lực lượng. Hơ a a a. Trung niên nam tử này đột nhiên phát ra quát to một tiếng, nắm tay phải bỗng nhiên vung ra, dầm một tiếng liền đánh vào trên tảng đá lớn. Viết khí lực ca trên tờ giấy mực ngấn lưu chuyển, lập tức liền tạo thành một hàng chữ. 3700 cân. Vâng. Toàn bộ quảng trường nhất thời tất cả xôn xao, mấy ngàn tên võ giả ngơ ngác vô cùng nhìn xem trung niên nam tử kia, liền ngay cả trên đài cao mấy người cũng không khỏi liếc nhìn. 3,700 cân, lại là 3,700 cân. Võ giả lại có thể nắm giữ loại trình độ này sức mạnh, luyện võ luyện tới mức này đều nhanh thành thần tiên đi. Là vệ sông đại hiệp Niết Vân, đã từng một người đơn đao chọn 72 nơi phỉ trại, chẳng trách có sức mạnh như vậy. Lần này Niết đại hiệp nhưng là phải một bước lên mây rồi, có người nói lần này xuất sắc võ giả có thể được quận trưởng coi trọng, tiến cử đến thành phố Bắc Kinh trong cấm quân A. Ai, Niết đại hiệp thực sự là võ công giỏi A. Trên đài cao, Vĩnh Châu quận trưởng vuốt vuốt trong râu, cười nói, hay là người này có thể xứng đáng võ giả xưng hô. Trắng nâng người cười nói, lực lượng cỡ này quả thực kinh người, chỉ sợ hôm nay võ giả người đứng đầu đã mất hồi hộp. Áo bào xanh tú tải lại là bĩu môi một cái nói, man lực mà thôi. Trong đội ngũ Chu Thừa cũng hơi hơi liễu lưỡi, sức mạnh như vậy nếu là ở địa cầu, quả thực liền là quái vật hình người rồi, thế nhưng nếu là đặt ở chủ thế giới, lại cũng không thể coi là cái gì. Luyện khí sĩ tinh phách sơ khai, cho dù không dùng tới thần khí uy năng, cũng có vạn cân trở lên sức mạnh. Kế tiếp khảo nghiệm võ giả sẽ không có kinh diễm như vậy rồi, đại thể đều là tại 1000 cân khoảng trường, tình cờ xuất hiện mấy cái tiếp cận 2000 cân chính là gây nên tất cả xôn xao. Cái kia vệ sông đại hiệp liền đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thoáng tự đắc, hắn ở trong lòng là đã đem chính mình đặt tới võ giả vị trí thứ nhất lên. Diệp Quân Ngọc nhìn những võ giả này kiểm tra, nhẹ giọng nói ra, chỉ nhìn sức mạnh biểu hiện, cái này văn đạo trong thế giới võ giả e sợ tối đa cũng chính là luyện hình trúc cơ viên mãn tầng thứ. Chu Thừa gật đầu nói, ngày ấy thấy áo bảo xanh tú tài cũng đã có thể so với tinh phách sơ khai, cử nhân cũng đã là tinh phách kỳ đại thành thực lực, chẳng trách nơi này là văn đạo thế giới a. Thế giới này võ đạo căn bản cũng không có nửa điểm cùng văn đạo chống đỡ được sức mạnh, hai người này giữa chênh lệch hoàn toàn là treo như trời và đất, một trời một vực. Vừa lúc đó, một tên thủ vệ đi tới Chu Thừa 4 người bên cạnh, đối phía trước nhất Trung Khâm Nguyên nói ra, ai, đến ngươi rồi. Trung Khâm Nguyên gật gật đầu cũng không nói chuyện, trực tiếp liền hướng cự thạch kia đi đến. Chu Thừa sau lưng Diệp Quân Ngọc thò đầu ra, đầy mặt tươi cười nhỏ giọng nói, Trung Sư Huynh, điểm nhỏ lực, đừng quá mức rồi. Phía trước Diệp Quân Ngọc vai khẽ run, bật cười. Trung Khâm Nguyên khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ cho là không nghe thấy Chu Thừa nói chuyện, hắn đến đá lớn trước đó, bình thản đem pháp lực thu hút, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng đặt tại trên tảng đá lớn. Ầm. Đá lớn phát ra một tiếng vang trầm thấp, khí lực ca thượng mực ngấn biến hóa, sau đó liền xuất hiện một cái làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm con số. 6,800 cân. Cách cách, bên cạnh phụ trách ghi chép thủ vệ bút lông trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, con mắt trợn lên tròn xoe, thẳng tắp mà nhìn trên tảng đá lớn con số, dường như hóa đá bình thường hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Trên đài cao quận trưởng càng là trực tiếp đứng lên, dò ra nửa người nhìn về phía dưới đài, sau đó nhìn về phía bên người mấy vị cử nhân, sợ hãi nói, võ giả có thể có sức mạnh như vậy. Cái kia trắng cử nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, chỉ sợ chỉ có man tộc võ sĩ có loại sức mạnh này đi, nhưng nhìn hắn hình thể không thể nào là man tộc. Man tộc thân hình cao lớn cực kỳ, thân cao lùn nhất cũng có một trượng. Áo bào xanh tú tại nhưng là híp mắt lại, cười lạnh nói, không trách dám cùng bổn công tử hò hét, bất quá chỉ là cái này điểm lực lượng, nhưng xa xa không đủ. Kế tiếp chính là Tống Hồng, cái này thiết quyền môn đệ tử sức mạnh thậm chí càng lớn hơn Trung Khâm Nguyên, một quyền này nhẹ nhàng đi xuống, ngay lập tức sẽ là 7,900 cân con số biểu hiện ra. Thủ vệ đã là sợ đến cả người run cầm cập, chỉ được là nhìn về phía trên đài cao quận trưởng, không biết nên làm sao đi ghi chép. 7,900 cân, đây thật sự là nhân tộc có thể đánh đi ra ngoài sức mạnh sao? Tiếp tục. Áo bào xanh tú tải ngữ khí uy nghiêm đáng sợ địa nói một câu. Quận trưởng gật gật đầu, hướng về dưới đài thủ vệ phất phất tay, ra hiệu tiếp tục kiểm tra. Lần này là Diệp Quân Ngọc ra trận, cái này ôm ấp trưởng kiếm áo vàng thiếu nữ thanh lý tuyệt mỹ, vừa xuất hiện liền đưa tới không nhỏ ồ lên. Lại còn có cái này nũng nịu tiểu cô nương, lẽ nào hắn thật sự chuẩn bị kiểm tra? Hắc hắc, tiểu muội muội chớ bị tảng đá cuộn hỏng rồi tay nhỏ a, ha ha ha. Các loại tiếng bàn luận nhấp nhô liên tục, Diệp Quân Ngọc lại là mặt không đổi sắc đi tới đá lớn trước mặt, tay trắng khẽ dương lên đã rơi vào trên khối đá khổng lồ, sau đó xoay người trở về phản chu thừa bên người. 12.000 cân. Khí lực ca thượng biểu hiện con số giống như một đạo sét đánh ngang thai trực tiếp đánh vào trong lòng tất cả mọi người. Vừa nãy những nghị luận kia võ giả trong cổ họng giống như là đột nhiên tạp đến tảng đá tựa như, trong nháy mắt liền ngậm miệng, thậm chí có ít người đã bị sợ đến hai chân như nhũn ra. Trên đài cao người bao quát áo bào xanh tú tài ở bên trong đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn cân cự lực a, đây mới thực là vạn cân cự lực. Một cái nũng nịu tiểu cô nương lại có như vậy dường như thần ma y hệ sức mạnh đáng sợ. Tiểu đạo sĩ, tới phiên ngươi. Diệp Quân Ngọc nhẹ giọng nói ra. Ta sẽ không lưu thủ, vì võ đạo dương danh nha. Chu Thừa hơi mỉm cười nói. Tự một cái nũng nịu tiểu cô nương sau đó chính là một cái tuấn tú tiểu đạo sĩ, mặc dù có Diệp Quân Ngọc phía trước, nhưng Chu Thừa tuổi tác thật sự là quá nhỏ, vẫn là có không ít người đối với hắn ném ánh mắt hoài nghi. Tiểu quỷ này vẫn chưa tới 15 tuổi đi, con cái nhà ai không xem trọng. Chớ nói lung tung, vạn nhất tiểu tử này cũng có vạn cân cự lực đây. Đừng có nằm ngộng, ngươi 14 tuổi thời điểm có thể cử động đại đao sao? Chả vạn cân cự lực. Ở này những người này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Chu Thừa đối với đá lớn giơ tay lên trường, lập tức lòng bàn tay in ở phía trên. Hô! Nhưng vào lúc này một trận thanh phong phất qua, khí lực ca không có bất kỳ biến hóa nào, gần giống như Chu Thừa một trường kia hoàn toàn không có bất kỳ lực đạo bình thường. Trải qua chấn động ngắn ngủi yên tĩnh sau đó nhất thời liền có không ít võ giả cười ha hả. Ha 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 ha, quả nhiên là vạn cân cự lực à, liền một cân khí lực đều không có vạn cân cự lực. Quả nhiên cái này tiểu thí hài chính là đến tham gia trò vui đó a. Ai? Đừng nói nữa, thanh tiểu bằng hữu sợ quá khóc sẽ không tốt, ha 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 ha. Trên đài cao trắng cử nhân cũng là nhẹ giọng cười nói, ha ha ha, tuổi còn nhỏ dũng khí đáng khen, có thể có như vậy dũng khí, như là dùng để đọc sách so với thành thì sẽ không quá kém. Áo bào xanh tú tài đầy vẻ khinh bỉ mà nói ra, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng là rác rưởi. Nhưng mà Vĩnh Châu quận trưởng lại là ánh mắt ngơ ngác, chết nhìn chòng chọc Chu Thừa, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trắng cử nhân phát hiện quận trưởng dị dạng, cau mày hỏi, quận trưởng đại nhân, ngài, kèn kẹt oanh. Trắng nâng nhân còn hỏi xong, lại đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn thanh lời của hắn đánh gãy, hắn quay đầu hướng về dưới đài nhìn lại, nhất thời trở nên ánh mắt đờ đẫn thoáng như điêu khắc. Khối này dán vào khí lực ca đá lớn rõ ràng ở chính giữa nứt ra, từ Chu Thừa nơi lòng bàn tay bắt đầu khuếch tán, khe nứt to lớn từ trên xuống dưới xuyên suốt cả khối đá lớn, toàn bộ đá lớn trực tiếp cắt thành hai mảnh. Tấm kia khí lực ca cũng là theo đá lớn gãy vỡ hóa thành một đoàn cho bụi. Những võ giả kia cũng giống như là gặp quỷ rồi bình thường miệng há thật to, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Về phần cái kia lúc trước vệ sông đại hiệp, đã là bị dọa đến lui về đoàn người, cũng không dám nữa bày xuất dáng vẻ cao cao tại thượng rồi. Một trường đem một khối cao du khoảng một trượng, dài rộng 6 thước đá lớn đánh thành hai mảnh, đây là cái gì dạng sức mạnh, cái này là đáng sợ đến mức nào sức mạnh kinh khủng. Hay là chỉ có trong truyền thuyết thần thoại nhân tộc mới có sức mạnh như vậy đi. Chẳng trách khí lực ca không có biểu hiện sức mạnh, đá lớn đều bị chém thành hai mảnh chả cái gì đi biểu hiện. So với mọi người kinh hãi, Chu Thừa lại là có vẻ nhẹ như mây gió, tự hồ chỉ là làm chuyện vi bất túc đạo mà thôi. Hắn nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, phủi một cái đạo bảo thượng cho bụi, mặt mỉm cười xoay người mà quay về. Ầm ầm. Cắt thành hai đoạn đá lớn ầm ầm ngã xuống đất, dương lên khói bụi một mảnh, dường như cự nhân đạp chân bình thường toàn bộ quảng trường bao quát trên đài cao người cảm nhận được mãnh liệt rung động, đồng thời cũng giống là một cái cự truy, trực tiếp rũ ở tất cả mọi người ngực. Mấy ngàn tên võ giả tất cả đều xanh mục kết thiệt nhìn xem Chu Thừa, to lớn trên quảng trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. 4. Đợt, viết viết liền dừng lại không được, cho nên đổi mới chậm, thực sự xin lỗi, hai trường hợp vừa tuyên bố. Tiểu thuyết Vô Tận Thần Khí đem tại quan phương hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 34, ngươi tới. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền tìm tòi hẹ chặt công chúng số giờ giờ cũng thêm quan tâm, cho Vô Tận Thần Khí càng nhiều chống đỡ. Trên đài cao áo bảo xanh tú tài sắc mặt hơi trắng bệnh, Chu Thừa biểu hiện đi ra sức mạnh thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Như thế nhẹ bỗng một trường trực tiếp thanh một tảng đá lớn đánh thành hai mảnh, cái này nếu là đánh vào người trên người. Hắn đã không dám nghĩ tới. Triệu công tử không cần kinh hoàng. Vĩnh Châu quận trưởng dù sao cũng là đã từng Hàn Lâm học sĩ, tối trước tiên phục hồi tinh thần lại đối áo bảo xanh thanh tú mới lên tiếng, tuy rằng lấy bàn tay bằng thịt đem như thế đá lớn chém thành hai mảnh quả thực doa người, nhưng là mức độ như vậy, nếu là cử nhân viết chiến thơ, có thể làm càng tốt hơn. Áo bảo xanh tú tài lúc này mới phản ứng tới, một giới vũ phu mà thôi, coi như là sức mạnh mạnh hơn có thể như thế nào, văn đạo lực lượng yếu so võ đạo mạnh mẽ nghìn lần vạn lần. Ý niệm tới đây áo bảo xanh tú tài trong mắt vẻ sợ hãi diệt hết, liếc mắt nhìn bên dưới đài cao giống như chết yên tĩnh quảng trường, sau đó đối quận trưởng nói ra, quận trưởng đại nhân, ta nghĩ cái này chọn lựa cũng không cần thiết tiếp tục nữa đi. Vĩnh Châu quận trưởng đầu tiên là sững sờ, lập tức trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, đúng là như thế, có mới vừa mới xuất hiện bốn người này tại, lần này chọn lựa đã mất hồi hộp, thì ở phía trước thành tích bên trong lấy 20 người đứng đầu đi. Sau đó quận trưởng lại trưng cầu một cái còn lại mấy vị cử nhân một gian, thấy mọi người đều không có dị nghị, liền báo cho bên người thủ vệ, đem một phen cải biến chuyện đi xuống. Bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua các võ giả hội sẽ không đồng ý, có thể hay không cảm thấy không công bằng. Tại đây cho văn đạo chúa tể hết thảy thế giới, võ giả là không có quyền lên tiếng. Điểm này không chỉ có văn nhân nhóm tập mãi thành quen, liền ngay cả đại đa số các võ giả cũng là một bộ nhìn quen lắm rồi răng rấp, tràn đầy thời gian dài tích lũy được ước định mà thành quy củ, đã là chết lặng rất nhiều võ giả tâm trí. Quận trưởng như vậy mệnh lệnh truyền đặt xuống, càng là không có mấy cái võ giả biểu thị phản đối, nhiều nhất là thở dài vài tiếng, thấp giọng mắng lên vài câu liền ảm đạm lùi tới xong việc an bài trước đến khán giả khu vực. Không qua thời gian bao lâu, lớn như vậy giữa quảng trường cũng chỉ còn sót lại 20 người. Bất quá trong những người này rõ ràng cho thấy chia làm hai cái đoàn thể, Chu Thừa một nhóm 4 người đứng ở một chỗ, còn lại 16 người lại là cách bọn họ rất xa. Chu Thừa lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng nói với Diệp Quân Ngọc, Quân Ngọc, chúng ta tựa hồ bị xem là khác loại nữa à? Diệp Quân Ngọc khẽ cười nói, con kiến trong đống đột nhiên xuất hiện con voi lớn, đương nhiên sẽ không bị xem là đồng loại. Ở một cái võ giả sức mạnh phổ biến chỉ có 1000 cân tả hữu quần thể bên trong, đột nhiên bước lên một cái có thể tay không chém đứt nặng đến vài trăm ngàn cân đá lớn người, đương nhiên sẽ bị mục vì khác loại. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng vỗ tay tại trên đài cao truyền xuống, chỉ thấy mãi mãi Châu quận thủ chính vớt râu, hướng phía dưới đài mỉm cười nói, chư vị vũ dũng chờ ta các loại đã nhìn thấy, quả nhiên đều là có 102 thiên hạ võ đạo hiệp sĩ, bên tay ta cái này 5 vị tiểu hữu cũng là nảy sinh tỉ thí ý nghĩ, muốn lấy văn đạo chiến thơ cùng võ đạo đỏ sức một phen. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên mặc hoa phục, hơn 20 tuổi thanh niên tiến lên một bước, lãng nói, tại hạ Lý Trùng, 2 năm trước thi cử nhân văn vị, lần này được quận trưởng đại nhân mời, muốn tới xem một chút thế gian này võ đạo, không biết vị nào hiệp sĩ đi tới. Trải qua quận trưởng mới vừa nhắc nhở, những này các cử nhân tâm cảnh đã đem hoàn toàn bình phục lại, không lại ngạc nhiên ngơ ngác ở Chu Thừa cái kêu bất khả tư nghị cự lực rồi. Chu Thừa nhìn hai bên một chút, biểu hiện khẽ nhúc nhích, rất có nóng lòng muốn thử ý tứ, bất quá nhưng là bị Diệp Quân Ngọc kéo. Áo vàng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem trước một chút cử nhân thực lực lại nói. Vệ Sông Niếp Vân đến đây lĩnh giáo lý cử người chiến thơ. Vệ Sông đại hiệp Niếp Vân cái thứ nhất đứng ra, đi tới dưới đài cao. Lý Trùng thấy không phải Chu Thừa một nhóm bên trong người, trong lòng vi vi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên đã không lại sợ hãi, nhưng trước đó cái kia mạnh mẽ lực trùng kích trả lưu ở trong lòng, bắt đầu trận đầu không phải đối mặt bọn hắn tự nhiên tốt nhất. Mượn ngươi tới tích góp một cái khí thế của ta đi. Lý Trùng con mắt híp lại, cầm trong tay bút giấy đi xuống đài cao, đi tới Niếp Vân trước mặt. Thân là một tên cử nhân, Lý Trùng hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là Vệ Sông đại hiệp để vào trong mắt. Niếp Vân tựa hồ cảm nhận được Lý Trùng khinh bỉ, trong lòng hơi giận, trầm giọng nói, Lý cử người chuẩn bị sẵn sàng, Niếp Mộ dưới quyền nhưng là không nể mặt mũi. Lý Trùng khẽ nhíu mày, nói ra, muốn đánh cũng nhanh chút, đánh xong đổi cái kế tiếp. Ngươi. Niếp Vân sâu sắc cảm thấy mình đã bị lớn lao sỉ nhục, trợn tròn đôi mắt dưới chân phát lực, dường như một cái mũi tên rời cùng, trực tiếp liền hướng Lý Trùng đánh tới. Sức lực gió đập vào mặt, Lý Trùng thậm chí ngay cả lông mày đều không có run rẩy một cái, trong tay bút lông dường như nhanh như tia chớp tại mạch văn trên giấy xẹt qua, chỉ ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành một câu chiến thơ. Đây chính là cử nhân sáng tác tốc độ, hoàn toàn vượt lên tại tú tài bên trên, thậm chí so với Niếp Vân trực tiếp công kích tốc độ đều yếu nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Tại chiến thơ hoàn thành sau một khắc, Niếp Vân đi tới Lý Trùng trước mặt, thế nhưng hiển nhiên lúc này đã muộn. Một lá chắn một đao đột nhiên xuất hiện, toàn thân đen bóng dường như thủy mặc tạo thành, thế nhưng cái kia tấm khiên lại trong nháy mắt chặn lại rồi Niếp Vân công kích, thậm chí còn đưa hắn phản dung ra vài thước, lập tức chuôi này trường đao lăng không đánh xuống, chính hướng về Niếp Vân mi tâm chém tới. Niếp Vân đồng tử co rút nhanh, liền muốn thi triển thân pháp xin nhờ thủy mặc trường đao công kích, thế nhưng hắn phát hiện mình bất luận hướng về cái hướng kia di động, đều sẽ có một tấm cự tấm khiên lớn ngăn cản, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tránh né không gian. Thủy mặc trường đao như lôi tự điện, lấy tốc độ cực nhanh bổ tới, nếu là bị chém trúng quá nửa là chắc chắn phải chết. Không, ta làm sao có khả năng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Niếp Vân trong nội tâm vạn phần không cam lòng hô, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình và cử nhân ở giữa sức chiến đấu chênh lệch rõ ràng lớn đến loại trình độ này. Võ đạo cùng văn đạo so với, thật sự cứ như vậy không đáng nhắc tới sao? Niếp Vân trong lòng nổi lên sâu sắc nghi hoặc, sau đó hắn liền phát hiện chuôi này thủy mặc trường đao đứng tại hắn mi tâm ba tấc nơi. Ta không chết. Niếp Vân theo bản năng mà vô vô mặt của mình, rốt cuộc xác định chính mình cũng không hề được Lý Trùng thủy mặc đao đánh chết. Quảng trường ở ngoài vũ giả vây xem nhóm cũng là sắc mặt xám trắng, không nghĩ tới hiện nay trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu Niếp Vân rõ ràng khinh địch như vậy địa liền bị đánh bại. Liền một câu chiến thơ đều không có tiếp được, đây là hoàn toàn áp chế, căn bản là không cùng một đẳng cấp giao đấu à. Ngươi quá yếu. Lý Trùng thậm chí ngay cả xem Niếp Vân một mắt hứng thú đều không có, hắn đi thẳng tới Chu Thừa bốn người trước mặt, sau đó chỉ vào Chu Thừa nói ra, ngươi tới. Ta. Chu Thừa chỉ chính mình, lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nhấc theo trượng bát xà mâu đi tới Lý Trùng trước mặt, nói ra, tốt. Tống Hồng có phần lo âu nói ra, Chu công tử vừa vặn mở ra tinh phách, có thể bị nguy hiểm hay không? Trung Khâm Nguyên lắc đầu nói ra, Chu sư đệ hẳn là tự có tính toán. Trên đài cao, quận trưởng đuốt râu cười nói, Lý Tiểu Hữu đây là muốn đột phá tâm trường A, hắn vừa nãy ngơ ngác cùng thiếu niên này cự lực, lúc này liền muốn đem hắn đánh bại, một khi thành công học vấn tất có tiến bộ. Trắng cử nhân cũng là gật đầu nói, Lý Huynh lần này xem như là phúc duyên thâm hậu rồi, đánh bại một tên võ giả liền có thể thu được học vấn thượng tiến bộ, thực sự là tốt phúc duyên A. Cử nhân khác cũng là gương mặt tiếc nuối, hận không thể bây giờ cùng Chu Thừa đối chiến chính là bọn họ chính mình. Áo bào xanh công tử nhìn qua dưới đài Chu Thừa, ánh mắt khinh bỉ, cười ha hả nói ra, có thể làm cho một tên cử nhân đạt được tiến bộ, cái này vũ phu cũng coi như là chết có ý nghĩa rồi. Tiểu thuyết Vô Tận Thần Khí đem tại Quan Phương Huệ Chắt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra Huệ Chắt, ấn vào phải phía trên số tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng số giờ cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt á. Chương 35, ta chịu thua. Chu Thừa cầm trong tay trượng bát xà mâu, thần sắc gan nhiên địa đứng ở Lý Trùng đối diện, có nhiều hứng thú mà nhìn tên này văn đạo cử nhân. Lý Trùng cầm trong tay bút giấy, biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi tên là gì, có thể thông qua luyện võ đạt đến có thể so với cử nhân chiến thơ sức mạnh, đã có tư cách để ta biết tên của ngươi rồi. Thông thường tới nói, văn nhân đang đối mặt võ giả thời điểm, đều là đem hắn gọi chung vì vũ phu, căn bản là liền danh tự đều lười hỏi. Lý Trùng tuy rằng bởi vì Chu Thừa cái kia dọa người sức mạnh mà tạo thành tâm trướng, nhưng vẫn là làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nỗ lực lấy phương thức như thế đến đả kích Chu Thừa tâm linh. Chẳng qua hiện nay Chu Thừa tinh phách đã mở, thần thức vững chắc, tự thân tâm linh càng là tầng cảm ngộ qua cửu giai thần khí, Lý Trùng thời khắc này ý xây dựng khí trang áp bức đối với hắn mà nói, quả thực là liền lông châu mưa phùn cũng không bằng. Thế là Chu Thừa Như cũng là một bộ cười ha hả dáng dấp, hắn chắp tay nói ra, tại hạ Chu Thừa. Chu Thừa. Lý Trùng thấp giọng lẩm bẩm vài câu, tựa hồ cảm giác được danh tự này có phần xa lạ, bất quá lập tức hắn cũng là thoải mái, cảm thấy xa lạ là việc không thể bình thường hơn, dù sao trong ngày thường văn nhân không tiếp tục tán gẫu cũng sẽ không đi quan tâm võ giả. Vũ khí của ngươi có phần kỳ lạ. Lý Trùng nhìn một chút Chu Thừa trong tay trượng bát xà mâu, sau đó lông mày hơi hơi khiêu khích, khẽ cười nói, đến à, lại đây công ta, để bổn công tử nhìn xem ngươi như vậy lực lượng cường đại phía dưới, có phải là thật hay không có cùng với lẫn nhau phối hợp thực lực. Trên đài cao quận trưởng cười nói, xem ra Lý Tiểu Hữu đã là định liệu trước nữa à. Trắng cử nhân nhỏ giọng nói, quận trưởng đại nhân, ta nghe thấy Lý cử người làm qua một bài chiến thơ, thơ thành thời gian có mạch văn ngút trời, sát phạt cơ hội bao phủ toàn bộ đình viện, nói không chắc hôm nay liền có thể nhìn thấy. Quận trưởng nghe vậy sáng mắt lên, thở dài nói, nếu thật đúng như thế, Lý Tiểu Hữu sợ là có tiến sĩ phong thái à. Lại một tên cử nhân cau mày nói, nếu như hôm nay Lý Huynh làm ra bực này chiến thơ, đối diện tiểu quỷ này chỉ sợ là sống không được rồi. A a. Áo bào xanh tú tải khinh cười vài tiếng, nói ra, một giới vũ phu mà thôi, sống không được liền sống không được, không coi là đại sự gì. Trên quảng trường Chu Thừa lại là nói với Lý Trùng, ta nếu là ra tay, ngươi sẽ không có viết chiến thơ cơ hội rồi, ngươi tới trước đi. Chu Thừa thanh âm khá là trong sáng, bất kể là trên đài cao mọi người, vẫn là ngoài sân rộng vũ giả vây xem đều là nghe được rõ ràng. Mà bất luận trên đài cao quận trưởng đám người vẻ mặt khác nhau, hoặc là cười nhạo, hoặc là xem thường, coi như là vị võ giả kia đều là cảm thấy Chu Thừa có phần nói khoác không biết ngượng. Tiểu tử này sẽ không phải là váng đầu đi nha, thật sự coi chính mình sức mạnh mạnh mẽ liền có thể không nhìn cử nhân chiến thơ. Chúng ta vũ giả ảm, văn nhân đánh nhau, duy nhất phần thắng chính là trước ở chiến thơ viết xong trước đó phát động tấn công, bằng không tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. À à, dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, hắn còn nhỏ tuổi liền có thể có võ công như thế, bị chút ngăn trở cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lý Trùng nhưng là như xem kẻ ngu si tựa như nhìn về phía Chu Thừa, không thể tin hỏi, ngươi muốn ta trước tiên tác chiến thơ. Chu Thừa như cũng là một bộ vân đạm phong khinh răng dấp, nụ cười ôn hòa nói, không sai, Lý cử người mời viết chiến thơ đi. Lý Trùng trong nháy mắt liền trở mặt sắc, một cái như thế tuổi nhỏ vũ phu dám khinh thị như vậy với hắn, trên đài cao kiệt nhưng là trả ngồi quận trưởng cùng rất nhiều cử nhân. Chuyện này quả thật là lớn lao xỉ nhục, hắn giận dữ cười, được được được, ngươi đã ngông cuồng đến đây, ta sẽ tắc thành ngươi. Dứt lời, Lý Trùng liền muốn nhấc lên bút lông tại mạch văn trên giấy viết chiến thơ, nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên cũng cảm giác được nhất cổ không hiểu khí tức đưa hắn bao phủ, cầm bút lông tay phải khẽ run, càng là không có một chút pháp lúc đích. Nguy cơ lớn lao cảm giác xông lên đầu, tự hồ chỉ yếu hắn nhấc bút làm thơ ngay lập tức sẽ được loạn đao phân thây, bỏ mình tại chỗ. Văn đạo tu tâm, thông thường tới nói nâng tâm linh người ta đã là khá là cứng cỏi, coi như là gặp đại biến, cũng không đến nỗi mất phương thốn, thế nhưng Lý Trùng hiện tại thẳng cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng chính mình, tâm linh bị long đong, trở nên lu mờ ảm đạm. Chuyện gì thế này? Vì sao lại như vậy? Lý Trùng mồ hôi lạnh trên trán như mưa hạ xuống, thân thể run rẩy, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải mình bây giờ là tình huống thế nào. Là có văn đạo tiền bối thi triển tinh thần áp chế? Hay là ta tự thân văn tâm xảy ra vấn đề? Lại hoặc là, Lý Trùng ánh mắt đống nhiên chuyển hướng về phía Chu Thừa. Chính nhìn thấy cái này tuấn tú thiếu niên nói người cười khanh khách mà nhìn hắn, người hiền lành bình thường thế nhưng Lý Trùng ở đằng kia song vực sâu vậy trong ánh mắt nhìn thấy một đạo màu bạc sáng hình rắn ánh sáng, cùng với nương theo là vô biên vô tận sát phạt khí tức. Loại này sát khí Lý Trùng có phần quen thuộc, đây là trong quân sát ý, là chiến trường sát ý, thế nhưng là so với hắn hiểu biết cường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu là người thường thấy sát khí như vậy, chỉ cần trong nháy mắt cũng sẽ bị sợ đến ngất đi. Bất quá Lý Trùng dù sao cũng là bước chân vào văn đạo cử nhân, gặp tình hình như vậy, trong lòng hắn tuy là sợ hãi phi thường, nhưng vẫn là không ngừng mà vận chuyển tâm tư, nỗ lực tìm tới thoát vây phương pháp. Không được, không thể như vậy tiếp tục nữa, cái này đi xuống ta nhất định thua không thể nghi ngờ. Ta Lý Trùng đường đường cử nhân làm sao có thể bại bởi cấp một vũ phu. Lý Trùng khuôn mặt dữ tợn, trợn tròn đôi mắt, trán nổi gân xanh, cực lực yếu thoát khỏi sợ hãi trong lòng. Hắn cần nói bút tả thơ, viết chiến thơ, dùng văn đạo sát phạt chi thuật đem trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử chém giết. Thế nhưng mỗi khi hắn yếu di động tay phải của mình thời điểm, trong lòng liền sẽ xẹt qua một đạo sáng ánh sáng màu bạc, sau đó chính hắn tiên huyết phun tung tóe chết không nhắm mắt giữa cảnh tượng sẽ xuất hiện. Trên đài cao chư vị nâng người đã là nhíu mày, trắng cử nhân trầm ngâm nói, Lý huynh chuyện gì thế này? tại sao không đề cập tới bút tả thơ? Một người khác cử nhân cũng là nghi ngờ nói, xem Lý huynh bộ dáng tựa hồ chính nhẫn nhịn cái này nỗi thống khổ không ngôi. Áo bào xanh tú tài hừ lạnh một tiếng nói ra, cái này Lý Trùng chỉ sợ cũng là cái mắt con vô dụng, vọng muốn thừa cơ đột phá tâm trướng, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản cũng không có cái kia trình độ. Vĩnh Châu quận trưởng lần này cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, không rõ ràng dưới đài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, một tên cử nhân tại võ giả trước mặt bị dọa đến không dám viết thơ. Mặc dù coi như là như thế này, thế nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Ngoài sân quan sát những võ giả kia đã là hơi không kiên nhẫn rồi, nếu không phải là kiêng kỵ văn đạo thanh uy, chỉ sợ sớm đã mắng lên. Dù là như thế, cũng có mấy người bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe địa trào phúng Lý Trùng rồi. Lúc này trong quảng trường Lý Trùng đã là xanh cả mặt, mắt trong tràn đầy tơ máu, môi bị cắn phá, đỏ thấm máu tươi chảy ra, tựa hồ chính đang chống cự cái này cực lớn tinh thần áp lực. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Chu Thừa, trong lòng tức giận gào thét, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Ta muốn làm thơ, viết chiến thơ giết hắn. A. Lý Trùng Dương Thiên gầm lên giận dữ, tựa như rốt cuộc tránh thoát một loại nào đó ràng buộc, hắn nhấc theo bút lông tay phải mãnh liệt nâng lên, liền muốn tại mạch văn trên giấy viết xuống chiến thơ. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Thừa trong tay trượng bát xà mâu vi vi độ lệnh, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, một đạo ánh bạc chính phản xuất tại Lý Trùng trên mặt. Lý Trùng cả người đột nhiên cứng đờ thoáng như tượng đá, giống như là chạy như bay ngựa hoang đột nhiên bị khổn trụ liêu tựa như, hết thể hành động im bặt đi, cứ như vậy sững sờ đứng ngay tại chỗ. Cách cách. Lý Trùng bút lông trong tay rơi xuống đất, hơi rung nhẹ mấy lần liền không còn động đậy. Vị này văn đạo cử nhân cả người run rẩy, ánh mắt đều trở nên chỗ trống, hàm răng cắn được xì xì văng lên, rất lâu, hắn rốt cục gần từng chữ nói ra, ta chịu thua. Sau khi nói xong, Lý Trùng như là đã dùng hết khí lực toàn thân, cả người đều co quắp ngã xuống đất, cái gọi là văn nhân làn gió không còn sót lại chút gì. Chu Thừa đối với cái này không kinh ngạc chút nào, tay hắn nắm trượng bát xà mâu vi vi chắp tay, như cũng là cái kia vân đạm phong khinh thần thái, như cũng là cái kia ôn nhuận như ngọc nụ cười. Đa tạ. Sau đó thiếu niên này đạo nhân đem ống tay áo thả lỏng phía sau, ánh mắt quang hướng trên đài cao, lãng nói, vị kế tiếp, là ai? 4. Đợt. Cảm tạ khẩu nhịn đi tiểu hoàn tử cùng thư hữu 15046024-7384672 vị tiểu hỏa bạn khen thưởng mặt khác tác giả quân ngày mai muốn đi nơi khác đi công tác một quãng thời gian, mỗi ngày như trước hai canh, bất quá thời gian có thể sẽ không ổn định, vẫn xin xem xét. Chương 36, Á Thánh Hậu Duệ. Nhận thua, Lý Trùng rõ ràng nhận thua. Đường đường một cái văn đạo cử nhân, có thể viết ra mạch văn ngút trời chiến thơ văn nhân. Đang đối mặt một cái võ giả thời điểm cư nhiên bị sợ đến rơi xuống giấy bút, liền một cái chữ đều không có viết ra liền nhận thua. Ngoài sân rộng vây xem những võ giả kia không khỏi nhu nhu con mắt của mình, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả, võ giả thắng cử nhân, hơn nữa thắng được vẫn là như vậy hí kịch hóa. Tống Hồng cũng là một mặt kinh ngạc nói nhỏ, Chu công tử rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Hắn không phải mới vừa vặn mở ra tinh phách sao? Diệp Quân Ngọc vào lúc này đảm nhiệm bình luận viên nhân vật. Tiểu đạo sĩ thiên tư rất tốt, mặc dù chỉ là tinh phách sơ khai, nhưng pháp lực thần thức cũng đã vững chắc, cũng không thua gì tầm thường tinh phách kỳ luyện khí sĩ. Hơn nữa hắn đối thần khí đạo vận có rất sâu thể ngộ, như thế thứ nhất hắn đem thần khí pháp lý cùng thần thức tương hợp, liền tạo thành vô cùng mạnh mẽ thần thức áp bức. Hơn nữa hắn thần khí là chiến trường sát phạt chi binh, trong đó vô biên sát khí đối với những thứ này văn người mà nói hẳn là có rất lớn xung kích. Lúc này trên đài cao lại là tất cả xôn xao. Lý Trùng là chuyện gì xảy ra? Văn mặt người ra đều phải bị hắn ném sạch sẽ. Trắng nâng nhân khí sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ở trên cái thế giới này, từ khi văn đạo khai thác tới nay, đến nay mấy ngàn năm thời gian, văn nhân vẫn luôn là nằm ở cao cao tại thượng địa vị, văn đạo làm đầu, võ giả không lịch sự, đây cơ hồ thành thế chỗ công nhận sự thực. Vậy mà lúc này giờ khắc này, khiêu chiến thế gian lẽ thường sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Võ giả thắng cử nhân. Hơn nữa còn là một cái nhìn lên tuổi tác không tới 15 võ giả. Cái kế tiếp, là ai? Chu Thừa thanh âm trong trẻo tại dưới đài cao truyền đến, nghe vào những này cử nhân trong thai quả thực chính là cái này thế gian kiêu ngạo nhất tuyên chiến, tựu như cùng là một cái vang dội bạt thai trực tiếp đánh ở trên mặt của bọn họ. Ngươi thắng một cái cử nhân chả thấy đủ, chả phải tiếp tục khiêu chiến chúng ta. Ẩm. Trắng cử nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trợn tròn đôi mắt, ta đến. Hắn tự hỏi học vấn mạch văn mạnh hơn Lý Trùng thượng không ít. Tuyệt đối có thể thu dọn một chút mặt tiểu tử này. Tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nhất định muốn cho hắn chút vị đắng nếm thử. Trắng tiểu hữu cẩn thận, thiếu niên này không đơn giản. Vĩnh Châu quận trưởng nhắc nhở. Đa tạ quận trưởng đại nhân nhắc nhở, học sinh sẽ không khinh địch. Tráng cử nhân thập phần chú trọng lễ nghi, tuy rằng trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng vẫn là chưa quên đối Vĩnh Châu quận trưởng chắp tay nói lời cảm tạ. Một bộ bạch y trắng nâng người tay cầm giấy bút đi xuống đài cao, đi tới Chu Thừa trước mặt, lạnh giọng nói ra, ngươi có thể thắng Lý Trùng xác thực có thể được xưng là đương đại đứng đầu võ giả, thế nhưng nếu muốn trực tiếp khiêu chiến văn đạo, còn kém quá xa. Xác thực. Chu Thừa gật gật đầu nói ra, cho nên mời viết chiến thơ đi. Ngươi. Tráng cử nhân ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm Chu Thừa, tiểu tử này lại còn là muốn hắn trước tiên viết chiến thơ. Được, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Thừa mỉm cười lắc lắc đầu, tại thân thức của hắn dưới sự cảm ứng, có thể dễ dàng cảm nhận được cái này tráng cử nhân trên người hàm chứa một sức mạnh không tên, phải là cái gọi là mạch văn. Bất quá cái này mạch văn bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, so với lúc trước Lý Trùng tới nói, tuy rằng cao hơn một ít, nhưng là hết sức có hạn. Cũng tức là nói, cái này tráng cử nhân tại thần thức của hắn áp bức dưới, đồng dạng là không có sức đánh trả. Thấy rõ những này, Chu Thừa cũng lười cùng cái này tráng cử nhân lãng phí thời gian, thần thức thấu thể mà ra trao đổi trượt bát xà mâu, vô cùng vô tận khí sát phạt trực tiếp liền hướng tráng cử nhân ép tới. Kết quả tự nhiên là tại Chu Thừa trong dự liệu, cùng Lý Trùng như thế, tráng cử nhân căn bản là không thể chịu đựng khổng lồ như vậy sát khí áp bức, trực tiếp trở nên dường như tượng đá bình thường sững sờ ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng đồng dạng là gian nan vạn phần hộp ra ba chữ, ta. Chịu thua. Đa tạ. Chu Thừa như cũng là mỉm cười như thế đáp lại, sau đó có nhìn về phía đài cao, cái kế tiếp, vị nào. Lúc này tráng cử nhân hận không thể ngay tại chỗ đào hố đem mình vùi vào đi, hắn cảm giác mình vừa xong toàn bộ không có mặt mũi đi gặp thế nhân. Lại thua rồi, người thứ hai dưới cuộc tỷ thí cử nhân dĩ nhiên lại thua rồi. Nếu như nói lần đầu tiên thắng lợi hay là có rất nhiều người ngoài, tỷ như trung hợp. Tỷ như vật khí, nhưng là lần thứ hai thắng lợi chính là rất rõ ràng địa nói cho tất cả mọi người. Võ giả đánh bại cử nhân. Tuy rằng cử nhân văn vị cũng không tính cao, mặt trên còn có tiến sĩ, hàn lâm, đại nho các loại văn vị, nhưng cái này đã có thể đầy đủ cho thấy, võ đạo cũng không phải tuyệt lộ, còn có đi tới phương hướng. Vô số võ giả trong lòng đều là toát ra ý nghĩ như thế, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng, hay là chính mình một ngày nào đó cũng có thể thông qua luyện võ thành tựu thực lực không yếu. Hay là một ngày nào đó võ giả sẽ không còn được gọi là vũ phu, hay là trong tương lai một ngày nào đó võ đạo đem cùng văn đạo sánh vai cùng nhau. Tên rác rưởi này. Trên đài cao áo bào xanh tú tài nộ quát một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, ta đi thu thập cái này tiểu tử cuồng vọng. Triệu công tử không thể. Vĩnh Châu quận trưởng vẻ mặt căng thẳng, vội vã chắn áo bào xanh tú tài trước người, khuyên can nói, ngài chính là thánh nhân hậu duệ, làm sao có thể khinh thân mạo hiểm, này khu võ giả không đáng gì. Không bằng lại để cho mấy vị tiểu hữu đi thi lượng hắn một phen. Vài tên cử nhân vừa nghe nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, lấy tráng cử nhân thực lực đều là rơi vào giống như Lý Trùng kết cục, bọn hắn đi xuống cũng muốn đến cũng không hội có khác biệt gì, đây chính là bộ mặt mất hết sự tình a. Bất quá Triệu công tử tựa hồ là căn bản cũng không lĩnh quận trưởng tình, hắn hừ lạnh nói, nếu như ngươi còn dám ngăn cản ta, ta liền trở lại bẩm báo phụ thân, gọt đi ngươi cái này nửa tàn phế Hàn Lâm vị trí. Vĩnh Châu quận trưởng nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng hắn đã về chuyển đến chỗ cũ, chỉ là nhẹ giọng nói ra, cái kia Triệu công tử trả xin cẩn thận. Triệu công tử không hề để ý địa xua tay nói ra, ta tuy rằng chỉ được tú tài văn vị, nhưng cũng không phải là đám rác rưởi này cử nhân có thể so sánh. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới những cử nhân đó phản ứng, đi rồi giấy bút trực tiếp liền hướng dưới đài đi đến. Một tên cử nhân tiến đến Vĩnh Châu quận trưởng bên người thấp giọng hỏi, quận trưởng đại nhân. Ngài nói cái này tại Triệu công tử là thánh nhân hậu duệ. Chẳng lẽ là vị kia Triệu Á Thánh đời sau? Á Thánh, là văn đạo bên trong chỉ đứng sau thánh nhân tồn tại, mà tại đây cái thánh nhân không ra thời đại, Á Thánh liền có thể được gọi là thánh nhân. Quận trưởng gật gật đầu, thần tình nghiêm túc nói ra, hắn là Triệu Á Thánh cháu ruột, cha của hắn liền là đương triều tể tướng. Mấy vị này cử nhân sau khi nghe đều là không khỏi rụt cổ một cái, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có chống đối vị kia Triệu công tử. Lúc này cái kia Triệu công tử đã đi tới Chu Thừa trước mặt, hắn khẽ cười một tiếng nói ra, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, chẳng lẽ ngươi quên ta lời nói? Rõ ràng thật sự dám đến Vĩnh Châu quận thành. Nguyên lai là ngươi cái này gây chuyện chạy trốn ra hỏa. Chu Thừa ở trong lòng thầm mắng Triệu công tử vài câu, bất quá vì duy trì chính mình từ vừa mới bắt đầu liền triển hiện bức cách, không đúng, phong độ, hắn như cũng là một mặt ôn hòa cười nói, ta nhớ được ngươi, là cái tú tài. Là cái tú tài. Triệu công tử khỏe miệng ra mặt vi vi rung động, lạnh giọng nói ra, quả nhiên là ngông cuồng vô độ, không biết trời cao đất rộng vũ phu. Ngươi nếu như vậy tự tin, có dám tiếp ta một câu chiến thơ? Chu Thừa lung lay trong tay trượng bát xà mâu, trầm ngâm chốc lát, lập tức đối Triệu công tử lộ ra thập phần chính thức dáng tươi cười, tám cái răng trắng loan ánh sáng. Không dám. Cái gì? Triệu công tử trong lúc nhất thời ngạc nhiên vạn phần, nhưng mà chưa kịp hắn phản ứng lại, chỉ thấy Chu Thừa đã biến mất ngay tại chỗ. Lập tức liền cảm thấy kình phong đập vào mặt, ánh bạc chói mắt, vô tận phong mang đột nhiên kéo tới. 4. Đợt, cảm tạ gió chỉ hạc khen thưởng. Chương 37, lễ ra mắt. Hắn lại còn nói không dám. Hắn làm sao có thể nói không dám? Triệu công tử quả thực không thể tin vào tai của mình, lẽ nào tiểu tử này không phải dùng phương pháp đặc thù áp bức đối phương tâm linh, khiến người ta tâm trí tan vỡ mà khó mà viết chiến thơ. Hắn làm sao dám trực tiếp công lại đây? Triệu công tử dù sao cũng là gia học uyên thâm, trải qua hai chàng sau khi chiến đấu, bao nhiêu đều có thể đoán ra Chu Thừa là dùng thủ đoạn gì, hắn tự có nắm giữ không sợ tinh thần tâm linh phương diện áp bức, lại không nghĩ tới Chu Thừa căn bản cũng không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp liền nhấc theo trượng bát xà mâu vào tới. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Triệu công tử ánh mắt sững sờ liền muốn vung động trong tay bút lông viết chiến thơ. Nhưng cùng lúc đó một đạo ánh bạc đã bay tới đã đến trước người của hắn, sát rồi một tiếng liền đem tấm kia mạch văn giấy chém thành hai mảnh, bút lông rơi vào để trống cũng không bao giờ có thể tiếp tục viết ra nửa chữ. Đùng, Triệu công tử chỉ cảm giác chính mình cổ tay tê dần, cái kia màu bạc sáng giả thiết trường mâu chính nằm ngang rơi ở bên trên, bút lông đã rời khỏi tay, đã rơi vào đối diện cười khanh khách Chu Thừa trong tay. Ngươi nhưng là thánh nhân hậu duệ, khó tránh khỏi trên người có đồ vật cổ quái gì, ta cũng không dám cho ngươi xuất thủ trước. Chu Thừa đem trượng bát xà mâu loáng một cái, trực tiếp liền gác ở Triệu công tử trên cổ. Sớm tại cái này Triệu công tử xuất hiện thời điểm, Chu Thừa thần thức liền cảm ứng được bút lông trong tay của hắn không phải bình thường, hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ mạch văn, sau đó lại nghe thấy trên đài cao quận trưởng cùng cái kia cử nhân nói chuyện, tự nhiên là sẽ không để cho Triệu công tử ra tay rồi. Trượng bát xà mâu uy nghiêm đáng sợ hàn khí như băng như sương, tại cái kia sát cơ nồng nặc bao phủ dưới, Triệu công tử không khỏi dùng mình một cái, đến lúc đó vẻ mặt hắn vẫn như cũ là hung hăng cực kỳ, nếu như ngươi dám đả thương ta, thân nhân của ngươi, bằng hữu, toàn bộ đều phải chết, một người cũng không còn. Nói xong, Triệu công tử lại đưa ánh mắt về phía những võ giả kia, nhìn chung quanh một vòng sau, đối Chu Thừa cười nói, có lẽ bọn hắn cũng một cái đều không sống nổi. Hắn đây là tại uy hiếp, chân chùi uy hiếp. Dùng chính mình thánh nhân thân phận của hậu duệ đến uy hiếp Chu Thừa. Chu Thừa con mắt híp lại, giữa hai lông mày lệ khí chợt lóe lên, hắn bởi vì ngưng tụ thần khí chi chủ huyễn hình lưu lại sát phạt lệ khí vẫn không có được luyện hóa sạch sẽ. Triệu công tử đối với Chu Thừa biểu hiện biến hóa cũng không để ý, ngược lại là càng thêm đắc ý lớn tiếng cười nói, phẫn nộ sao, sinh khí sao? Ha ha ha, thế nhưng ngươi không có một chút nào phương pháp xử lý. Tiểu coi như ngươi thắng ta thì lại làm sao, ngươi cuối cùng còn là một cái đê tiện vũ phu. Chỉ cần ta một câu nói, liền có thể cho ngươi đi không ra sách này viện quảng trường. Thật sao? Chu Thừa thần sắc bình tĩnh hỏi ngược một câu, trong tay trượng bát xà mâu vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không có nửa điểm muốn buông tha Triệu ý của công tử. Vừa lúc đó, Chu Thừa ánh mắt lại là đột nhiên hoảng hốt một cái, lập tức cười nói, như thế rất tốt. Dứt lời, Chu Thừa liền đem trượng bát xà mâu rút lui Triệu công tử cổ. Triệu công tử lớn tiếng cười nói, ha ha ha, đây chính là vũ phu, vĩnh viễn đê tiện vũ phu. Tại văn nhân trước mặt các ngươi. A, ngươi, ngươi. Triệu công tử thanh âm im bặt đi, hắn không thể tin nhìn hướng trong lòng chính mình, chính nhìn thấy một cây màu bạc sáng hình rắn trường mâu tại trên ngực của hắn xuyên qua, đỏ thẫm máu tươi như suối mà tuôn, không chỗ ở chảy ra. Ngươi dám giết ta? Ngươi rõ ràng thật sự dám giết ta. Phúc. Chu Thừa mặt không đổi sắc đem trượng bát xà mâu rút ra, ánh mắt quang hướng cũng một bên đất trống, thấp giọng tự nói, ta vì sao không dám? Lúc này cái kia trên đất trống chính hiện lên xoay ngang chỉ có Chu Thừa bọn hắn mới nhìn thấy văn tự. Văn võ hiến thượng hết thẻ thư sinh đều đã cực kỳ thử chi tâm, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất chiến thắng văn võ hiến hết thẻ thư sinh hoàn thành, nhiệm vụ giai đoạn thứ hai Dương Vũ đạo huy tên bắt đầu, mời lấy võ giả thân phận đẩy lùi đột kích yêu tộc tướng lĩnh. Chu Thừa lần nữa đối chư thiên luân hồi giới chủ tâm tư hắc trình độ có càng thâm nhập hơn hiểu rõ, cái này chiến thắng hết thẻ thư sinh cùng Dương Vũ đạo huy tên rõ ràng không phải cùng một cái giai đoạn. Còn có yêu tộc tướng lĩnh lại là cái thứ gì? Liên ở Chu Thừa đầu góc mơ hồ thời điểm, trên đài cao ngoại trừ Vĩnh Châu quận trưởng ra tất cả mọi người, đều là trở nên sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng không so ra. Đương đại A Thánh cháu ruột, đương triều tể tướng nhi tử rõ ràng cứ thế mà chết đi. Cho dù chuyện này cùng bọn hắn không có gì trực tiếp quan hệ, thế nhưng một cái thấy chết mà không cứu mũ liền có thể trực tiếp đem bọn họ đánh vào vực sâu vạn trượng. Hắn rõ ràng thật sự dám giết Triệu công tử. Một tên cử nhân run rẩy chỉ vào dưới đài nói ra. Quận trưởng đại nhân, nhanh hạ lệnh nắm lấy tiểu tử kia, nói không chắc còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Vĩnh Châu quận trưởng vẻ mặt lại là an ổn một hồi, hắn tháo xuống của mình mũ cánh chuồn, tùy ý vứt trên mặt đất, lộ ra không giống với bình thường cười gằn, lấy công chỗ tội. A, ta vì cái gì yếu lấy công chỗ tội, vốn là đồ ăn, nhất định lại có khác biệt gì. Quận trưởng đại nhân, ngài đang nói cái gì? Một tên cử nhân lùi lại mấy bước, bản năng cảm giác đến bây giờ Vĩnh Châu quận trưởng có phần không đúng lắm. Lúc này Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên, cùng với Tống Hồng đã đi tới Chu Thừa bên người, từng người đều sẽ thần khí hiện hiện ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Quân Ngọc tựa vào Chu Thừa sau lưng, trầm giọng nói, tiểu đạo sĩ, chân chính nhiệm vụ hẳn là vừa mới bắt đầu, phải cẩn thận. Chu Thừa gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, ừm, ta rõ ràng, lúc trước tỉ thí cũng xác thực không đủ trình độ 50 thiện công nhiệm vụ khen thưởng. Lần trước tiên vũ thế giới nhiệm vụ chỉ là khen thưởng tựa như thiện công, còn muốn cầu thoát đi quân đội truy sát đây, lần này 50 thiện công nhiệm vụ nếu chỉ là yêu cầu đánh bại mấy cái thư sinh, thật sự là rất đơn giản chút. Nhanh xem thiên thượng, đó là cái gì? Đột nhiên có võ giả chỉ vào bầu trời, kinh hãi vô cùng quát to lên. Chu Thừa ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chờ thấy rõ sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đó là một mảnh cấp tốc bay tới mây mù màu đen, trong đó mơ hồ có huyết khí cuồn cuộn. Vô biên sắc lạnh lẽo âm trầm chi vừa bắt đầu tự trên trời khuyết tán mà đến, lớn lao cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng. Là yêu khí. Có yêu tộc giá theo gió mà đến. Diệp Quân Ngọc vẻ mặt lấp liệt, trong tay linh phong kiếm xuất vỏ, kinh nghi bất định nói ra, có thể bay yêu tộc, chí ít tương đương với mở ra khí phách luyện khí sĩ. Nhiệm vụ làm sao sẽ đạt tới cái này loại độ khó. Ủng có khí phách kỳ thực lực yêu tộc, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại, hai người hoàn toàn không tại một cấp độ. Trung Khâm Nguyên lại là lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, không hẳn thật sự có cường đại như vậy, có lẽ phương thế giới này bên trong yêu tộc có phần kỳ lạ, có thể sớm phi hành cũng khó nói. Tống Hồng một mặt sợ hãi nhìn lên bầu trời hắc vân, nói ra, hy vọng như thế chứ. A, vừa lúc đó, trên trời hắc vân bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, Chu Thừa đám người biểu hiện khẽ nhúc nhích, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó trong đầu của bọn họ liền đều vang lên một cái lạnh lẽo vô tình âm thanh. Cùng đội luân hồi giả lưu cổ ý đồ tiết lộ luân hồi bí mật, hiện đã được xóa bỏ. Đây là chư thiên luân hồi giới chủ thanh âm, lại có thể có người được xóa bỏ. Mọi người trước tiên liền nghĩ đến trước đó cái kia một mình rời đi thanh niên văn sĩ, hắn tựa hồ liền tự xưng là Tây Lương Lưu Thị người. Lẽ nào hắn được trong mây đen yêu tộc bắt được, hắn lại tiết lộ bao nhiêu sự tình. Tin tức này đối với Chu Thừa các loại người mà nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra sương, nguyên bản là nguy cơ tình huống lại nghiêm trọng mấy phần. Những yêu tộc kia rất có thể coi bọn họ là thành chủ yếu mục tiêu công kích. Theo hắc vân càng ngày càng gần, Chu Thừa pháp lực đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra mạnh mẽ công kích. Nhưng vào đúng lúc này, trên đài cao Vĩnh Châu quận trưởng đột nhiên cao giọng hô, "Ô Vũ yêu tướng, nơi này nằm tên cử nhân, một tên thánh nhân hậu duệ, chả có mấy ngàn tên võ giả, chính là ta cho ngươi lễ ra mắt, ngươi cũng có thể cho rằng huyết thực." Chư Thiên Luân Hồi giới chủ. Chu Thừa ở trong lòng cắn răng mở miệng địa mắng một câu. Ở đây văn vị cao nhất Vĩnh Châu quận trưởng rõ ràng làm phản rồi. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn chính là định làm phản, cái này cái gọi là văn võ hiến đều là đang vì cái này yêu tướng chuẩn bị lễ ra mắt. Chương 38, yêu sẽ ra tay. Nhiệm vụ lần này độ khó chỉ sợ là sẽ phải vượt xa lần trước rồi, cho dù nhiệm vụ lần trước đột biến cũng không đến nỗi xuất hiện không gì địch nổi kẻ địch, hơn nữa còn là hai mặt giáp công. Chu Thừa sắc mặt có phần âm trầm. Chư Thiên Luân Hồi giới chủ nhiệm vụ lần này độ khó không khỏi cũng quá lớn. Một cái hư hư thực thực khí phách kỳ yêu tướng đã làm bọn họ không cách nào ứng đối, nhân tộc bên này thực lực mạnh nhất Vĩnh Châu quận trưởng chả làm phản rồi. Diệp Quân Ngọc đem linh phong kiếm nằm ngang ở trước người, vẻ mặt nghiêm túc trầm mặc không nói, thế nhưng trong cơ thể nàng pháp lực đã vận chuyển tới cực hạn, trong lòng đã định nghiệm, cho dù cái kia yêu tướng thật là có khí phách kỳ thực lực, người cũng phải cùng đánh nhau chết sống một phen. Không nghĩ tới nhiệm vụ dĩ nhiên hội phát triển tới mức này. Trung Khâm Nguyên quanh thân màu xanh điện quang cuốn quanh, hắn nhìn một chút bầu trời mây đen nói ra, chỉ trông mong vọng thế giới này yêu loại có chỗ bất đồng, có thể sớm phi hành. Tại chủ bên trong thế giới đồng dạng là có yêu loại, tuy nhiên đã được nhân tộc đại năng chấn áp đánh giết căn bản khó mà hình thành chủng tộc, thế nhưng tình cờ vẫn sẽ có một ít tiểu yêu quái đi ra gây sóng gió. Phán xét những này yêu quái biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn bọn họ có thể hay không bay, chỉ cần có thể bay liền ít nhất là tương đương với khí phách kỳ cao thủ. Mà ở luyện khí sĩ trong, mở ra khí phách sau liền có ngự khí phi thiên khả năng, ngưng luyện thần khí uy năng cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên, có các loại bất khả tư nghị dị năng, căn bản cũng không phải là không có đạt đến cái cảnh giới kia người chỗ có thể chống đỡ. Lúc này một mảnh kia mây đen đã hoàn toàn che đậy thư viện bầu trời, dường như đêm tối đột nhiên giáng lâm bình thường trong thư viện mọi người lại cũng không nhìn thấy một điểm ánh mặt trời. Vĩnh Châu quận trưởng đứng ở trên đài cao, mỉm cười cái này nói ra, Ô Vũ yêu tướng, đối với cái này lễ ra mắt, ngươi còn thỏa mãn. Ha ha ha. Được được được. Thỏa mãn thỏa mãn. Văn nhân mỹ vị, võ giả cũng là rất có nhai sức lực, ta chắc chắn lúc yêu hoàng trước mặt đại nhân vì ngươi nói tốt vài câu. Sắc bén thanh âm chói tai ở trên trời trong mây đen truyền đến, cùng với làm bạn là một trận cạc cạc thanh âm, khó nghe đến cực điểm. Vĩnh Châu quận trưởng nghe vậy lại hỉ, hướng lên bầu trời chắp tay nói ra, vậy thì làm phiền Ô Vũ yêu tướng rồi, những người này ngài có thể mời mời hưởng dụng. Quận trưởng đại nhân ngài đang nói cái gì? Ngươi muốn đem chúng ta đưa cái yêu quái này làm huyết thực. Trên đài cao một tên nâng sắc mặt người trắng bệnh, cả người run rẩy chỉ vào Vĩnh Châu quận trưởng nói ra, quận trưởng đại nhân, lẽ nào ngài yếu nương nhờ vào yêu tộc, muốn đi làm cái kia yêu tộc văn nhân sao? Thế giới hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc, man tộc thế chân vạc mà tồn, yêu tộc cùng man tộc bên trong có không ít cường giả sẽ bị người tộc thu phục, cũng tương tự sẽ có người tộc văn nhân bởi vì các loại nguyên nhân nương nhờ vào dị tộc. Vĩnh Châu quận trưởng lúc này đã là quyết định chú ý, hắn nhẹ nhàng vung động trong tay bút lông, liền mạch văn giấy đều vô dụng, trực tiếp liền ở trong hư không viết xuống một cái chết chữ, sau đó chỉ thấy lời mới vừa nói cử nhân trong nháy mắt đến cùng không nổi, dĩ nhiên là không có sinh lợi. Như tiếp tục ở tại nhân tộc, ta chí tử bất quá một cái hàn lâm mà thôi, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Vĩnh Châu quận trưởng sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, cười lạnh nói, thế nhưng tại gia nhập yêu tộc sau đó ta liền có thể có được yêu tộc phương pháp tu luyện, chuyển hóa thành bán yêu thân, mạch văn cùng yêu lực cùng tồn tại, ta đem không kém gì lúc đó đại nho, coi như là tại yêu tộc bên trong cũng có thể xưng vương. Ngươi điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Một tên cử nhân không thể tin nhìn xem vẻ mặt điên cuồng Vĩnh Châu quận trưởng, lập tức lại nhìn một chút tên kia vừa vặn bỏ mình cử nhân, thấp giọng hô, tại sao? Tại sao thư viện viện trưởng vẫn chưa xuất hiện, chả không tới cứu chúng ta? Cái này thư viện viện trưởng là một gã phản hương dạy học lao tiến sĩ, lấy hắn văn vị cùng sức chiến đấu cần phải là có thể chống lại yêu tướng tập kích. Nhưng mà Vĩnh Châu quận trưởng lời kế tiếp lại là tan vỡ cái kia cử nhân ảo tưởng, cái kia lao tiến sĩ hiện tại đã là xương khô một đống, ngươi liền không dùng chờ đợi. À, dĩ nhiên đã quyết định để Ô Vũ yêu tướng vào thành, ta như thế nào lại buông tha cái kia lao tiến sĩ? Hả? Thực sự là thật là to gan. Bong bong bong. Vĩnh Châu quận trưởng bên người đột nhiên vang lên một trận tiếng sắt thép va chạm, lập tức chỉ thấy ánh kiếm, thanh lôi, kim quang đồng loạt hạ xuống, chỉ nghe phịch một tiếng một cái ngự chữ liền vỡ bể bột mịn, mà quận trưởng bản thân cũng là được chấn động đến mức rút lui 3-4 bước. Cái này xuất thủ là Diệp Quân Ngọc, Trung Khâm Nguyên, Tống Hồng ba người, bây giờ Ô Vũ yêu tướng trả phi trên không trung, bọn hắn liền quyết định trước tiên đem cái này làm phản quận trưởng giải quyết mất. Bằng không tại Ô Vũ yêu đem thời điểm xuất thủ, bọn hắn liền đem hai mặt thủ địch. Thế nhưng cái này quận trưởng thực lực lại là ngoài ý liệu mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải những cử nhân đó có thể so với, hắn thậm chí không cần viết chiến thơ, chỉ là dùng mạch văn ngưng tụ thành văn tự, liền chặn lại rồi Chu Thừa đám người công kích. Đều nói Vũ Phu là đầu góc ngu si làm việc lỗ mãng, bây giờ vừa thấy hơn người như thế. Vĩnh Châu quận trưởng vẻ mặt lạnh lùng mà nói ra, các ngươi cho rằng đánh lén liền có thể gây tổn thương cho ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại liền để cho các ngươi biết. Hàn Lâm cùng cử nhân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Dứt lời, quận trưởng liền vung động trong tay bút lông, dự định viết chiến thơ, thế nhưng lập tức liền nghe ở một tiếng, trên trời cao đỉnh đỉnh đột nhiên sụp xuống, ánh bạc hiện ra, Chu Thừa cầm trong tay trượng bát xà mâu, từ trên xuống dưới trực tiếp liền bổ xuống. Vô cùng vô tận sát phạt cơ hội giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Đột nhiên biến cố để quận trưởng vi vi hoảng hốt, đang muốn viết chiến thơ bút bỗng nhiên dừng một chút, nhưng hắn dù sao văn đạo cao thâm tâm linh cứng cỏi. Thoáng qua trong lúc đó liền tỉnh lại, lập tức bút chuyển hướng, liền ở trong hư không lần nữa viết ra một cái ngự chữ. Cong. Trượng bát xà mâu tản ra sáng ánh sáng màu bạc, ở trong không khí để lại một đạo sáng sủa chớp giật, trong nháy mắt liền đem cái kia ngự chữ chém thành hai mảnh. Liên ở quận trưởng dự định phản kích thời điểm, Diệp Quân Ngọc đám người lần công kích thứ hai đột nhiên bạo phát, còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ hơn nhiều ánh kiếm, thanh lôi, kim quang dây lát mà tới. Cùng với nương theo còn có Chu Thừa cái kia dường như tia chớp màu bạc y hệt mũi dao. Bây giờ cái này quận trưởng chính là đầu bút lông mới vừa lên, đem rơi chưa rơi thời gian, cũng không hề muốn trở thành hoàn chỉnh văn đạo chiến pháp. Ầm ầm. Chu Thừa đám người tất cả công kích chính đánh vào quận trưởng trên người, nhưng cái này quận trưởng càng là lông tóc không tổn hại, chỉ thấy một đoàn đen như mực sương mù, đưa hắn hoàn toàn gói lại, cái kia bốn đạo uy lực kinh người thần khí công kích càng là toàn bộ được cái này sương mù màu đen vây quanh. Là yêu khí. Ô Vũ yêu sẽ ra tay rồi. Diệp Quân Ngọc chú ý tới tại đây sương mù màu đen đem quận trưởng gói lại đồng thời, còn có một đạo nồng nặc chí cực ánh sáng màu đen từ trong mây đen chiếu xuống. Giống như một đạo đen nhánh trường mâu từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Chu Thừa. Tiểu đạo sĩ cẩn thận. Diệp Quân Ngọc thần thức nhạy cảm, có thể đầy đủ cảm nhận được hào quang màu đen này bên trong ẩn chứa hủy diệt sát cơ. Nếu như Chu Thừa thật sự bị đánh trúng, không chết cũng yếu ném nửa cái mạng. Ngay tại lúc Chu Thừa yếu đứng dậy tránh thoát thời điểm, Vĩnh Châu quận trưởng đột nhiên tại trong hắc vụ lao ra, trong tay bút lông liên tục vung lên, trong hư không mạch văn khuấy động, một cái to lớn trói buộc chữ bỗng dưng hiện ra, trong nháy mắt liền đem Chu Thừa hoàn toàn cầm cố, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích mảy may. Cái kia đến ánh sáng màu đen như lôi tự điện bình thường ngay lúc sắp bổ vào Chu Thừa trên người. Chương 39, tuyệt cảnh, quyết đoán. Đối mặt cái này một đạo khủng bố chi cực ánh sáng màu đen, Chu Thừa chỉ cảm thấy thần thức của mình đều trở nên hơi hoảng hốt, càng là hoàn toàn không nhấc lên được nửa điểm ý niệm phản kháng. Cũng chính là vào lúc này, Chu Thừa trong cơ thể pháp lực bên trong đột nhiên có huyền hoàng nhị khí hiện ra, lập tức thần thức của hắn liền biến được tỉnh táo như lúc ban đầu, mắt thấy ánh sáng màu đen sắp hàng lâm, Chu Thừa cũng không dám nữa có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ kích hoạt lên tại Chư Thiên Luân Hồi giới chủ nơi đó hối đoái bí bảo. Kim Quang Châu có phòng ngự hình thần công kích chi diệu dụng, cao nhất nhưng trung hòa một lần lực phách kỳ luyện khí sĩ toàn lực công kích. Kim quang rực rỡ hóa thành một tầng nửa trong suốt màn ánh sáng, đem Chu Thừa hoàn toàn bao phủ, ánh sáng chói mắt huy tràng ra, đưa hắn toàn bộ ánh chiếu dường như thần Phật bình thường. Mà ánh sáng màu đen tựu như cùng là từ trên trời giáng xuống màu đen trường mâu, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng trực tiếp liền đập vào tầng kia màn ánh sáng màu vàng bên trên. Kim quang cùng hắc mang tựu như cùng là nước như lửa, không hợp tính, vừa mới tiếp xúc liền sinh ra khí lãng khổng lồ cùng tiếng nổ vang rền. Ầm ầm. Tách tách tách. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên bay lên, như cùng là lôi đỉnh nổ vang bình thường kinh thiên động địa, kim quang cùng hắc mang đồng thời biến mất, Chu Thừa dưới chân mặt đất đã là từng tấc rạn nước, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, hai cái hố to liền lún xuống dưới. Tại Chu Thừa trước người trên mặt đất, một cặp trắng loãng bột phấn, một trận gió nhẹ thổi tới, bột phấn theo gió tung bay, cũng lại không tồn tại. Đây chính là năng lượng tiêu hao hết kim quang châu. Tại tiếp nhận một đạo ánh sáng màu đen sau đó đã là uy năng không ở, hóa thành một đoàn bột mịn. Hả? Lại có người bình thường tiếp ta một kích mà không chết. Giữa bầu trời mây đen đột nhiên hướng về trung tâm chỗ hội tụ, lập tức chỉ thấy một tên thân mặc màu đen trang phục thanh niên đứng tại trên bầu trời, chính cúi đầu, trong ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Chu Thừa. Nhân loại, ngươi vừa nãy dùng hạt châu là vật gì? Ta không có cảm thấy mạch văn chấn động, cái kia tựa hồ cũng không phải văn đạo bảo vật. Hiện hóa ra hình người Ô Vũ yêu tướng trầm giọng hỏi, hắn đối vừa nãy Chu Thừa sử dụng Kim Quang Châu khá là lưu ý, nếu như cái kia thật không phải là văn đạo bảo vật, liền đại diện cho trong nhân tộc xuất hiện một loại đủ để cùng văn đạo cùng sánh vai phương pháp tu luyện. Đây đối với yêu tộc tới nói tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Ô Vũ yêu tướng, bọn họ là võ giả, nhưng là bọn hắn phi thường quái lạ, mạnh hơn xa võ giả tầm thường. Vĩnh Châu quận trưởng cao giọng hướng lên bầu trời hô, lại đảm nhiệm một lần phe địch tình báo viên nhân vật. Võ giả? Làm sao sẽ loại kia nhỏ yếu không thể tả đồ vật. Ô Vũ yêu tướng cũng là nhẹ nhàng cau mày, thân hình chậm rãi hạ xuống mặt đất, ánh mắt như cũng là khóa chặt tại Chu Thừa trên người. Nhân loại tiểu quỷ, cùng ta nói một chút, như ngươi vậy võ giả dựa vào cái gì đến ngăn trở công kích của ta? Chu Thừa trầm mặc không nói, tâm tư nhanh đổi, nỗ lực tìm kiếm có thể giải trừ trước mặt cảnh khốn khó phương pháp xử lý. Bây giờ hộ thân bí bảo đã dùng hết, căn bản là không cách nào chống đỡ Ô Vũ yêu tướng công kích, cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội. Một đòn bên dưới đem hư hư thực thực khí phách kỳ yêu tướng chém giết. Yếu tụng nói gọi khí, diễn biến thần khí chi chủ huyễn hình sao. Chu Thừa trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này, lấy hắn tu vi bây giờ, nếu là ngưng luyện ra phương thiên hỏa kích, hiển hóa ra lữ bố hư ảnh, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ có thể so với lực phách kỳ đỉnh phong thực lực. Nói không chắc là có thể đem cái này Ô Vũ yêu tướng chém giết. Thế nhưng nhiệm vụ đột biến một điều này giống như là một thanh gác ở trên cổ hắn đao thép, khiến hắn khó mà quyết định. Vạn nhất tại tụng nói gọi khí sau đó đưa tới mà càng cường đại hơn yêu tộc, vậy coi như đúng là chắc chắn phải chết rồi. Tụng nói gọi khí, rốt cuộc là dùng hay là không dùng? Ô Vũ yêu tướng thấy Chu Thừa chậm chạp không hề trả lời lời của hắn, dài nhỏ trong mắt lóe ra một tia hàn quang, hư lạnh nói, nếu không chịu trả lời, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần nói rồi. Dứt lời, Ô Vũ yêu tướng giơ bàn tay lên, trực tiếp liền hướng Chu Thừa đỉnh đầu vỗ xuống đi. Một trường này lực đạo cực kỳ khủng bố. Càng là đem không khí đều ép bành bạch văng lên, Chu Thừa một khi bị đánh trúng, tuyệt đối không có nửa điểm sống dưới khả năng tới. Yêu khí mạnh mẽ áp bức dưới, Chu Thừa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này cũng không dám nữa phân thần suy nghĩ còn lại, trong tay trượng bát xà mâu đưa về đằng trước, chính chĩa vào Ô Vũ Yêu Tướng trên lòng bàn tay. Ầm. Chu Thừa cảm giác mình như đánh vào một tòa trước mặt bay tới phía trên ngọn núi lớn, căn bản cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống, cả người gân cốt bùm bùm địa vang rền một trận, cả người cũng đều bay ngược ra ngoài, sau đó rầm một tiếng ngã xuống đất, càng thì không cách nào lại đứng dậy. Bất quá Chu Thừa trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ mới vừa trong khi giao thủ hắn đã có thể tinh tường cảm nhận được, Ô Vũ Yêu Tướng thực lực cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có khí phách kỳ loại kia hoàn toàn nghiền ép mức độ. Cái này Ô Vũ Yêu Tướng tối đa cũng chính là lực phách kỳ đỉnh phong tầng thứ. A a, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Hèn mọn nhân loại chính là nên làm chúng ta yêu tộc huyết thực. Ô Vũ Yêu Tướng chậm rãi đi hướng Chu Thừa, bàn tay của hắn đã biến thành vuốt chim hình dạng, như thế dễ dàng nhất lôi kéo nhân loại huyết đủ. Lúc này Chu Thừa thần thức đã lui về mi tâm cửa trước, trao đổi vô tận thần khí, phương thiên họa kích thần khí đạo vận dần dần có thể thấy rõ ràng, chỉ cần lại qua thời gian mấy hơi thở, là hắn có thể ngưng luyện thần khí, hiện ra lữ bố huyễn hình. Về phần cái kia cái gọi là nhiệm vụ đột biến, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn rồi, trước tiên vượt qua trước mắt lần này hẳn phải chết nguy cơ lại nói. Nếu như bây giờ không giết cái này Ô Vũ Yêu Tướng, cái kia tất cả mọi người muốn chết. A, cái này tiểu chết rồi. Vẫn là hôn mê. Thực sự là không thú vị. Ô Vũ Yêu Tướng thấy Chu Thừa ở nơi đó không nhúc nhích, không khỏi hừ lạnh cười nhạo vài câu. Đồng thời hắn trên móng vuốt cũng là hàn quang lấp lánh, hiển nhiên cái này là muốn nắm Chu Thừa mở ra bữa ăn. Cong. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một tiếng kiếm reo vang lên, dường như hạc kêu cửu tiêu vang vọng thập phương, một đạo sáng chói vô cùng ánh kiếm xuất hiện tại Ô Vũ Yêu Tướng phía sau. Ánh kiếm này tựu như cùng là như cuồng phong, vừa bãi tản pha rít gào mà lại có mặt khắp nơi. Trong khoảnh khắc liền đem Ô Vũ Yêu Tướng quanh thân hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó là một đạo huyền diệu đến cực điểm khó nói lên lời khí tức xuất hiện, nóng rực rực đốt, đốt cháy thiên địa, đốt sạch hồng trần. Diệp Quân Ngọc càng là vào lúc này vận dụng đốt diễm đoạn bùi khí tức, hơn nữa hắn lúc này khí huyết di động, cực không ổn định, hiển nhiên là vận dụng tương tự thiên ma giải thể loại này trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bí pháp. Diệp Quân Ngọc chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm, Ô Vũ Yêu Tướng tê cả da đầu kinh nộ không ngớt. Lớn tiếng quát lên, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Lập tức hắn liền trực tiếp rời đi mục tiêu công kích, đen đậm như mực yêu khí trong nháy mắt bao phủ quanh thân, cái kia một cái cự đại quạ đen móng đuốt ở trong đó rôi ra hướng về Diệp Quân Ngọc tông tới. Vụ. Hư không chấn động kịch liệt, cái kia mang theo đốt diễm đoạn bùi hơi thở linh phong ánh kiếm chinh chém ở trên cự trảo kia. Á á á. Đen nhánh yêu khí bên trong truyền đến Ô Vũ Yêu Tướng thống khổ tiếng gào thét, cự trảo kia càng là trực tiếp được Diệp Quân Ngọc chiêu kiếm này gọt xuống. Nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn xé nát ngươi. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo thanh sắc lôi quang đột nhiên nổ vang, một mực tại bên cạnh thủ thế chờ đợi Trùng Khâm Nguyên rốt cuộc ra tay, thanh điện vòng tay thượng ánh chớp lấp lóe, đối Ô Vũ Yêu Tướng đã phát động ra tổ mãnh liệt tiến công. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tống Hồng cũng là ngưng luyện thần khí, trên hai tay kim quang lấp lánh, đối diện Ô Vũ Yêu Tướng loại bỏ hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng. A a a a. Ô Vũ Yêu Tướng dù sao cũng là có tương đương với lực phách kỳ đỉnh phong thực lực, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy đánh bại, tại chịu đựng như vậy dày đặc mà mạnh mẽ trong công kích, hắn chẳng những không có chết đi, trái lại là bởi vì lửa giận mà bạo phát càng cường đại hơn yêu khí. Vâng! Đen nhánh yêu khí bỗng nhiên nổ tung, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một thanh đen nhánh trường đao. Giết ngươi! Theo Ô Vũ Yêu Tướng cái này gầm lên giận dữ, hắc đao chi bạo phát ra khoảng tấc ánh đao. Mũi dao trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, trực tiếp liền hướng Diệp Quân Ngọc bổ tới. Lúc này Diệp Quân Ngọc đã là pháp lực khô cạn, thể lực không chống đỡ nổi địa co quắp ngã xuống đất, càng là hoàn toàn vô lực đi ứng đối cái này hắc đao công kích. Đợt, cái này là ngày hôm qua canh thứ hai, phi thường xin lỗi chơi như vậy mới đổi mới, ngày mai canh thứ nhất hẳn là ở chính giữa buổi trưa một điểm về sau, canh thứ hai ở buổi tối 7 điểm về sau, phi thường xin lỗi thời gian đổi mới xuất hiện như thế chấn động lớn, lần này đi công tác sự tình rất nhiều. Thời gian có thể sẽ không ổn định, ta sẽ tận lực thanh thời gian đổi mới điều đến bình thường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phương Thiên Hỏa Kích. Trung Khâm Nguyên cùng Tống Hồng cũng là được Ô Vũ Yêu Tướng đột nhiên bạo phát mạnh mẽ yêu khí hất bay, cùng bạo đao phong càng là đem bọn hắn đánh thành trọng thương, hai người căn bản là không cách nào rỗi ra cứu viện. Mắt thấy Diệp Quân Ngọc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, Ô Vũ Yêu Tướng phía sau lại là đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp nỉ non, Phương Thiên Hỏa Kích. Thanh âm không lớn, nhưng có dường như không chỗ nào không có bình thường rất có lực xuyên thấu. Lập tức một đạo xích hồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, giống như là trong nhân thế này đứng đầu nhất vũ tướng đâm ra một đạo bóng thương, trực tiếp liền cùng cái kia hắc đao đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tại hai vệt ánh sáng tương giao đồng thời, trong nháy mắt liền bạo phát tiếng vang to lớn, sau đó từng người tán làm không mấy đạo lưu quang chung quanh bay ra. Ai dám ngăn trở ta? Ta giết ngươi. Ô Vũ yêu tướng đã là được lửa giận cắn nuốt lý trí, phát xuất hiện công kích của mình được hóa giải, ngay lập tức sẽ tức giận rít gào lên lên. Là ta giết ngươi mới đúng. Thanh âm này trong suốt mà vang dội, trong đó bao hàm vô biên sát cơ không hề che giấu chút nào. Sau đó nhất cổ bệ nghễ, hoành tảo bát hoang, cả thế gian vô địch, dám một mình mặt đối quần hùng thiên hạ thật khí thế trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp liền đem Ô Vũ yêu tướng bao phủ lại. Yêu tộc tiên thiên linh giác là nhất nhạy cảm, lửa giận ngút trời Ô Vũ yêu tướng đột nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác, càng là không khỏi dùng mình một cái, trong lòng tính cảnh giác đột nhiên tăng cao. Đây là nguy hiểm cho tính mạng cảm giác. Chẳng lẽ là sau lưng có một cái cùng hắn cùng cấp bậc thậm chí càng cường đại hơn cao thủ, chẳng lẽ là có chân chính Hàn Lâm đã đi đến. Bất quá chờ Ô Vũ yêu sắp xoay người sau lại là đống nhiên sừng sốt, trong mắt thấy càng là cái kia Vũ Y Tinh xem thiếu niên nói người, trong tay hắn hình rắn trường mâu đã không gặp, lúc này đổi lại một cây càng thêm to lớn phương thiên hỏa kích. Tiểu đạo sĩ. Diệp Quân Ngọc cái kia hơi có chút vô lực âm thanh ầm vang lên, một đôi mắt nhìn về phía Chu Thừa, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Nơi xa trọng thương Trung Khâm Nguyên cùng Tống Hồng cũng là đầy mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Thừa. Lại là tụng nói gọi khí. Lúc nào trực tiếp ở trong thiên địa cảm ngộ thần khí đạo vận thành như vậy chuyện bình thường. Coi như là tu vi chân chính cao thâm chế phổ sư, cũng không làm được thời gian một tháng cảm ngộ hai cái thần binh đạo vận đi. Cho dù đây chỉ là một giai thần khí, cũng thật sự là quá mức gọi người nghe nói chút. Ngươi như nào đây có thể đứng lên đến? Ô Vũ yêu tướng tại yêu khí bên trong thò đầu ra, càng là một cái đen nhánh to lớn quả đen đầu lâu, hai mắt đỏ đậm cực kỳ, chết nhìn chòng chọc Chu Thừa, trong lòng kinh nghi bất định. Tiểu tử này vừa nãy rõ ràng được ta cái kia một chương đánh chính là toàn thân xương cốt đứt đoạn mất hơn nữa, như nào đây có thể đứng lên đến. Hơn nữa bọn hắn những công kích này thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy, nói là võ giả rồi lại giống thật mà là giả, so với cái kia võ công cường lớn hơn nhiều lắm. Chu Thừa lung lay trong tay thần binh, phương thiên họa kích mũi dao nhắm thẳng vào Ô Vũ yêu tướng, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể ngã xuống. Ô Vũ yêu tướng được Chu Thừa một câu nói này tức đến run rẩy cả người yêu khí bốc lên. To lớn quả đen đầu lui trở lại, chói hai thanh âm khàn khàn tại yêu khí bên trong truyền đến. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta bổn yêu đem sẽ tắc thành ngươi, ta muốn từng điểm đem ngươi xé nát nuốt vào. Chu Thừa ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn xem đen nhánh kia yêu khí cười lạnh nói, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Thừa bên người đột nhiên liền xuất hiện nhất cổ văn đạo khí tức, cùng lúc đó Diệp Quân Ngọc tiếng kêu gào vang lên, tiểu đạo sĩ, cẩn thận cái kia quận trưởng chiến thơ. Vừa dứt lời, liền nghe cái kia quận trưởng tiếng quát khẽ vang lên, chết. Lập tức chỉ thấy tứ hành câu thơ đột nhiên xuất hiện tại Chu Thừa bên người, đây là một đầu viết trong ngục chém giết chiến thơ, bên trong ẩn chứa là cực kỳ khổng lồ phong cấm lực lượng cùng sức công phạt. Vĩnh Châu quận trưởng từng được Hàn Lâm văn vị, thế nhưng sau đó bởi vì biến cố văn vị rơi xuống, chỉ được nửa cái Hàn Lâm, chỉ so với tiến sĩ hơi mạnh hơn một chút, bất quá cũng là có tương đương với lực phách kỳ tiếp cận đại thành thực lực. Như là trạng thái bình thường Chu Thừa được quận trưởng viết chiến thơ đánh trúng, chí ít cũng là bị thương nặng, thế nhưng bây giờ tay hắn nắm phương thiên hỏa kích, có thần khí sơ hiển uy năng, căn bản là không sợ cùng này nửa tàn phế Hàn Lâm viết chiến thơ. Lần này giờ phút này Chu Thừa tương đương với lực phách kỳ đỉnh phong luyện khí sĩ, coi như là đồng dạng tu vi, hắn cũng là có ưu thế áp đảo. Đối mặt cái này đột nhiên kéo tới chiến thơ, Chu Thừa thậm chí ngay cả ánh mắt đều đã co biến hóa, tiện tay vung vẩy trong tay thần binh, trong nháy mắt liền sụp đổ này tứ hành câu thơ. Xé rách chiến thơ cầm cố, đem cái kia trong thơ sức công phạt hoàn toàn xóa đi. Bất quá Chu Thừa cũng không tính cứ như thế mà buông tha Vĩnh Châu quận trưởng, tại phá nát chiến thơ thế tiến công sau đó phương thiên họa kích lần nữa vung lên, đâm ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, hướng về Vĩnh Châu quận trưởng đánh tới. Vô biên phong mang cùng cuồng bạo sát cơ trong nháy mắt liền đem Vĩnh Châu quận trưởng nuốt hết, ý thức của hắn bắt đầu bị xé nứt, nhục thân bắt đầu được cắt chém, bất quá trong chốc lát, vị này đã từng chấp trưởng đất đai một quận trước Hàn Lâm học sĩ cũng đã tại Chu Thừa cùng với bên dưới hóa thành một mịn. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt, Vĩnh Châu quận trưởng thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cơ hội đều không có, Ô Vũ yêu tướng cũng là đến không kịp viện trợ. Những kia bị giam cầm ở thư viện bên trong võ giả thấy lần này tình hình, trong lúc nhất thời kích động trong lòng lại là vượt trên đối yêu tướng sợ hãi, võ giả lại là có thể chém giết Hàn Lâm học sĩ. Võ đạo cũng không phải tuyệt lộ. Được, rất tốt, nhân loại, ngươi có tư cách để cho ta dụng hết toàn lực. Mắt thấy Vĩnh Châu quận trưởng bỏ mình, Ô Vũ yêu tướng lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào, trong lòng hắn cả kinh phát thệ nhất định phải thanh tiểu tử ghê tởm này chém thành muôn mảnh. A a a. Đen nhánh yêu khí bốc lên, mơ hồ có thể thấy được mặt chính một con to lớn quạ đen thân ảnh, theo yêu khí khuếch tán, mặt chính quạ đen hình thể cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Ô Vũ yêu tướng càng là hiện ra ra bản thân bổn tướng nguyên hình, một con lớn vô cùng quạ đen. Ào ào ào. Ô Vũ yêu tướng vung lên cánh, cuồng phong bừa bãi tàn phá, cắt bay đá chạy, du thứ đồng thời hắn cũng thừa dịp cuồng phong bay thẳng thượng bầu trời. Ha 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 ha. Nhân loại, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ hết sức nguy hiểm, nhưng là ta biết bay, ngươi có thể ư. Ha ha ha, nhân loại, ngươi cuối cùng là muốn trở thành trong miệng huyết thực. Ô Vũ yêu tướng trên không trung hung hăng vô cùng kêu gào, hắn đây là muốn mượn tự bay đi tới liền tới dây dưa đến chết Chu Thừa. Đáng ghét. Trung Khâm Nguyên nộ quát một tiếng, một vòng đánh về phía mặt đất, trong lòng hết sức không cam lòng, nếu như Ô Vũ yêu tướng không biết bay, như vậy hiện tại Chu Thừa có cực lớn khả năng thủ thắng, thế nhưng xuất hiện ở một cái ở trên trời một cái tại đất thượng, phải như thế nào đi đánh. Tống Hồng nhưng là đã mặt xám như cho tàn. Hoàn toàn không ôm hy vọng gì, cho dù Chu Thừa mạnh hơn, chỉ cần không có mở ra khí phách, liền là không thể nào phi hành. Diệp Quân Ngọc nhưng là tại tĩnh tâm điều hòa pháp lực, trong tay Linh Phong kiếm nắm chặt, gắng đạt tới khôi phục lại một chút thực lực, tốt trợ giúp Chu Thừa đồng thời đối kháng Ô Vũ yêu tướng. Coi như là yếu đứng trên mặt đất đối mặt bầu trời kẻ địch, người cũng chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Bản thân mình nắm có thể phi hành, cho nên liền cho rằng nhất định sẽ vượt qua ta sao? Chu Thừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Ô Vũ yêu tướng. Khẽ cười nói, bản tính đánh không sai, đáng tiếc, ngươi có một chút cũng không nghĩ tới. Cái gì? Không trung to lớn quả đen ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn không nghĩ tới mình là nơi nào ra sơ hở. Nhưng vào lúc này, Chu Thừa sau lưng xuất hiện một cái cự đại hình người hư ảnh, bánh xe phụ khuyết bắt đầu dần dần ngưng tụ, một tên khí vũ hiên ngang, tuấn lãng dương cương nam tử xuất hiện. Đỉnh vấn tóc kim quan, khoác bách hoa chiến bào, hoàn đường nghe áo giáp, hệ sư rất bảo mang, quần áo hoa lệ cực kỳ. Trong tay cầm phương thiên hỏa kích cùng Chu Thừa trong tay giống nhau như lúc. Đây là Lữ Bố, chữ Phụng Tiên. Thốn thiết nơi tay, vạn người không địch lại, mảnh giáp che thân, ngàn người khó địch nổi. Thần khí chi chủ huyễn hình diễn biến mà ra. Chương 41, kiếp trước ưu thế. Đây là vật gì? Đây tuyệt đối không phải văn đạo chiến pháp. Phi ở giữa không trung Ô Vũ yêu tướng nhìn xem Chu Thừa sau lưng hiện ra Lữ Bố hư ảnh kinh hãi phi thường, đặc linh giác hết sức rõ ràng nói cho hắn. Phía dưới thằng nhóc loài người này thực lực bây giờ, càng là hoàn toàn không thấp hơn hắn. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Đây là hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn, lẽ nào đây chính là võ đạo sao? Cảm thụ Lữ Bố hư ảnh trên người tán phát loại kia coi thường thiên hạ thật khí thế, Ô Vũ yêu tướng hô hấp đột nhiên cứng lại, nguy cơ lớn lao cảm giác đột nhiên dâng lên trong lòng. Ta bây giờ là phi ở trên trời, hắn phải như thế nào công kích ta, lẽ nào hắn cũng sẽ bay hay sao? Ô Vũ yêu tướng trong lòng vừa vặn tránh qua ý niệm như vậy. Liền nghe phía dưới rầm một tiếng nổ vang, dường như bình mà sấm sét bình thường thư viện quảng trường mặt đất ầm ầm nổ tung, trực tiếp hãm đi xuống một cái hố to. Đây chính là Chu Thừa lấy vô cùng cự lực đạp mạnh mặt đất sở trí. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích Chu Thừa tiểu như cùng là một cây mũi tên rời cung, phóng lên trời xuyên vân qua sương mù, dâng lên vài chục trượng khoảng cách, càng là trực tiếp nhảy tới Ô Vũ yêu tướng trước mặt. Cái gì? Ngươi! Ô Vũ yêu tướng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Thừa sẽ dùng phương thức như thế đến công kích hắn, nhảy một cái bên dưới vài chục trượng độ cao, đây thật sự là nhân tộc sao? Nhân tộc cho tới nay không đều là dựa vào mạch văn chiến thơ sao? Cũng không chú trọng nhục thân tu luyện, một nhân tộc nhục thân làm sao có khả năng cường đại đến loại trình độ này? Ta đích xác không biết bay, nhưng ngươi điểm ấy độ cao, cũng chính là dậm chân một cái sự tình mà thôi. Chu Thừa trực diện một cái đầu to lớn quá đen, ánh mắt như băng, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Phương Thiên Hỏa kích nâng qua đỉnh đầu, trực tiếp liền hướng Ô Vũ yêu tướng đầu lâu chém tới. Mà phía sau hắn Lữ Bố hư ảnh đồng dạng là vũ động cái này Phương Thiên Hỏa kích chém xuống. Ngông cuồng. Ô Vũ yêu tướng hét lớn một tiếng, liền muốn vô cánh né tránh Chu Thừa công kích, trong lòng hắn tuy là giật mình, nhưng cũng không có thanh Chu Thừa tập kích coi là chuyện to tát. Dù sao tại cái này trên bầu trời, đối có phi hành thuật có thể mình mới là tuyệt đối sân nhà. Nhưng liền vừa lúc đó nhất cổ dường như có thể uy thế vạn vật khí tức đột nhiên giáng lâm. Lữ Bố hư ảnh ánh mắt thật trừng mắt về phía này to lớn quả đen. Ô Vũ yêu tướng đột nhiên cảm giác mình giống như là được thiên địch tập trung vào tựa như, thân thể hoàn toàn không bị tầm kiểm soát của mình, thậm chí bắt đầu khẽ run, căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Chuyện gì thế này, như vậy khí tức, như vậy tinh thần uy thế. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Cái kia sau lưng lại là vật gì? Ô Vũ yêu tướng rốt cục triệt để thay đổi vẻ mặt, nồng đậm sợ hãi tại hắn cặp kia hai mắt đỏ ngầu bên trong lộ ra. Đây là tiếp cận nguy cơ tử vong. Lúc này Chu Thừa tại đây quả đen trong mắt, cũng không tiếp tục là hèn mọn võ giả, mà là thành tuyệt mệnh tử thần. Ô Vũ yêu tướng. ta đưa ngươi trở về thiên địa đi. Chu Thừa cao giọng quát lên, đồng thời hai cây phương thiên hỏa kích chết nhận cũng chém ở Ô Vũ yêu tướng nguyên hình trên đầu. Tại đồng dạng tu vi dưới, luyện khí sĩ đối yêu tộc cơ hồ là có ưu thế áp đảo, bây giờ Chu Thừa chính là đem điểm này thể hiện địa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vâng! Ô Vũ yêu tướng căn bản là không thể chịu đựng Chu Thừa đang diễn hóa xuất thần khí chi chủ huyễn hình sau công kích, tại hai cây phương thiên hỏa kích công kích hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Cái này vừa vặn trả tuyên bố phải đem toàn trường võ giả thư sinh cho rằng huyết thực yêu tộc tướng lĩnh, cứ như vậy được Chu Thừa một thần khí sơ hiển uy năng cùng thần khí chi chủ huyễn hình sức mạnh một đòn chém giết, hoàn toàn tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Ầm. Chu Thừa cuối cùng là không có phi thiên khả năng, sau một đòn liền ầm ầm rơi xuống đất, đem quảng trường mặt đất hố sâu có đập cho mất vào tay giặc rồi mấy phần, mà chính hắn là không bị thương chút nào. Ngoại trừ Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên, bên trong quảng trường tất cả mọi người bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Ô Vũ yêu tướng bỏ mình vậy thì đại biểu bọn hắn rõ ràng bảo vệ. Trong này các võ giả so với văn nhân yếu hưng phấn nhiều, lần này bọn hắn rốt cục đã được kiến thức chân chính võ giả. Nguyên nhân loại đến không dựa vào mạch văn chiến thơ, chỉ bằng mượn tự thân cũng có thể có được như thế sức mạnh kinh thiên động địa, hoàn toàn không kém gì tiến sĩ, thậm chí có thể cùng Hàn Lâm so với. Đây là tự võ đạo xuất hiện tới nay, xưa nay đều chưa từng có sự tình. Vạn cổ đêm dài, hôm nay phương gặp phải ánh sáng rõ ràng. Nguyên lai võ đạo cũng không phải là tuyệt lộ, con đường này thượng còn có cái này càng tươi đẹp hơn phong cảnh chờ người đi xem xét. Bây giờ cái này trong thư viện ngàn tên võ giả đều là cảm nhận được đến từ tâm linh nơi sâu xa nhất chấn động, thậm chí có không ít người đã lập xuống võ đạo chí lớn, nhất cổ thuộc về võ đạo cây non đang muốn mọc rễ nảy mầm. So với mọi người hoan hô, Diệp Quân Ngọc đám người nơi đó liền muốn nặng nề rất nhiều, Tống Hồng đang hoan hô vài tiếng sau mới phát hiện tình huống không đúng. Ô Vũ yêu tướng rõ ràng đã bị chết, tại sao Diệp Quân Ngọc cùng Trung Khâm Nguyên trả là một bộ cảnh giác vô cùng thần thái. Vừa lúc đó, Tống Hồng lại gặp được một thân sát khí Chu Thừa nhất theo phương thiên hỏa kích đi tới, khí tức trên người đồng dạng là không có nửa điểm thả lỏng. Chu công tử, đây là thế nào? Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành a, các ngươi làm sao đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Chu Thừa dương mắt nhìn Tống Hồng một mắt, nói ra, không sai, lúc trước nhiệm vụ thật là hoàn thành. Lúc trước nhiệm vụ? Tống Hồng hơi nghi hoặc một chút. Cong. Đúng lúc này hùng vĩ tiếng chuông đột nhiên vang ở đáy lòng mọi người, chư thiên luân hồi giới chủ cái kia lạnh lùng vô tình âm thanh truyền đến. Yêu tộc tướng lĩnh được chém giết, võ giả ý chí chiến đấu sục sôi, Dương Vũ đạo uy tên nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ biến hóa, lùi lại trở về thời gian, Mực Yêu Vương bởi vì ấu tử bỏ mình, trong cơn giận dữ đến đây Vĩnh Châu quận thành, phải đem khắp thành cư dân tàn sát không thừa. Giới hạn luân hồi giả tại Yêu Vương sau khi xuất hiện một phút bên trong, lấy văn đạo chiến thơ đem hắn đánh giết. Sau khi thành công mỗi người khen thưởng thêm 50 thiện công, tùy ý cấp một vật phẩm một cái, như lấy không phải văn đạo thủ đoạn đánh giết hoặc là vượt qua hạn định thời gian, toàn bộ viên xóa bỏ. Quả nhiên, tụng nói gọi khí sau chính là nhiệm vụ đột biến. Thế nhưng Chu Thừa đám người không nghĩ tới chư thiên luân hồi giới chủ lại có thể biết tâm đen loại tình trạng này, giết một cái yêu tướng rõ ràng liền sẽ dẫn tới một cái yêu vương. Yêu tướng đã là lực phách kỳ đỉnh phong. Cái kia yêu vương chí ít cũng là tương đương với khí phách kỳ cường giả. Coi như là bây giờ Chu Thừa cũng hoàn toàn không thể nào là yêu vương đối thủ, khí phách kỳ đã hoàn toàn là một cái khác tầng thứ. Lúc này Diệp Quân Ngọc cái kia một đôi thanh tú mày liêu đã hoàn toàn nhăn lại với nhau, người trầm giọng nói, lại không nói yêu vương thực lực làm sao, văn đạo chiến pháp trong chúng ta lại có ai có thể làm được. Văn đạo chiến pháp cũng chính là lấy mạch văn viết chiến thơ tới giết địch, đây là cùng chủ thế giới con đường luyện khí hoàn toàn con đường khác. Bọn hắn ở trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, lại làm sao có khả năng dùng này đến chém giết có ít nhất khí phách kỳ thực lực yêu vương. Chu sư đệ, ta nhớ được ngươi đã từng là Hàm Đô thư viện học sinh, thành tích khá là xuất sắc. Trung Khâm Nguyên trải qua một phen trầm tư sau đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là đưa mắt nhìn sang Chu Thừa. Hàm Đô thư viện học sinh xuất sắc là Chu Thanh Viễn không phải ta, Chu Thừa đang muốn mở miệng giải thích chính mình căn bản cũng không hội làm cái gì chiến thơ. Bất quá liền ở hắn sắp mở miệng thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến. Thật là của chính mình sẽ không làm thơ, thế nhưng kiếp trước trên địa cầu có thể dùng để cho rằng chiến thơ thi từ quả thực là nhiều không kể xiết. Tạm thời thử một lần đi. Chu Thừa trong lòng cũng là không thể xác định kiếp trước thơ đến cùng có thể hay không ở nơi này sử dụng, nhưng đối mặt một tên yêu vương, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này một đạo sấm sét nổ vang tại Vĩnh Châu quận thành chi ngoài truyền tới, một đám lớn mây đen chớp mắt đã tới. Phẫn nộ mà thống khổ tiếng gào ở trên trời truyền đến. Nhân loại, các ngươi dám giết con ta các ngươi phải toàn thành chôn cùng. Chương tiếp theo tại rạng sáng không điểm, thứ hai thông lệ canh ba hướng bảng chuyện mới, cầu chống đỡ. Chương 42, hiệp khách ảnh, cầu phiếu đề cử. Yêu khí như mực hóa thành đen kịt một màu mây đen, cái kia yêu vương tiếng gầm gừ dường như hạn thiên lôi minh, chấn động đến mức người lỗ tai ông ông vang lên. Vĩnh Châu quận thành bên trong cư dân không khỏi là đầy mặt hoảng sợ xem hướng lên bầu trời, thanh âm mới rồi đang nói cái gì? Yêu khắp thành cư dân chôn cùng. Ô Vũ yêu tướng uy thế chả vẫn chưa tàn đi, hiện tại cha của hắn đã tới rồi. Yêu đem toàn bộ Vĩnh Châu quận thành cư dân đuổi tận giết tuyệt vì Ô Vũ yêu tướng chôn cùng. Chỉ một thoáng toàn bộ quận thành bên trong liền lâm vào vô cùng trong khủng hoảng, bắt đầu điên cuồng hướng về cửa thành tuôn tới. Lúc này thư viện trên quảng trường cũng là đột nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động, bất kể là võ giả vẫn là văn nhân đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhìn lên bầu trời sôi trào không ngưng mây đen, bọn hắn đã là lòng như cho nguội. Cái kia là vừa rồi được chém giết Âu Vũ phụ thân của yêu tướng Mực Yêu Vương. Tương đương với cho rằng thời kỳ toàn thịnh Hàn Lâm học sĩ. Hắn đến báo thù rồi. Nhưng vì cái gì sẽ đến nhanh như vậy? Một tên cử nhân bởi vì trong lòng sợ hãi, thân thể càng là có chút run rẩy, hắn chỉ vào bầu trời mây đen nói ra, chúng ta có chạy không, đây là một vị yêu vương A. Cái này Vĩnh Châu quận thành không có một người có thể cùng hắn ngang hàng A. Không sai, trốn. Sinh tử nguy cấp thời gian, những này các cử nhân cũng là không lo được tự thân bộ mặt, toàn bộ đều ra sức muốn thư viện ở ngoài sông đi. Ngoài ra còn có một số võ giả, đồng dạng là tuân hướng thư viện cửa ra vào. Còn có một chút võ giả tại hướng về Chu Thừa đám người hô lớn, mấy vị đại hiệp cũng mau chạy đi, yêu vương uy năng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống cự, chúng ta võ đạo còn cần các ngươi à, mau chạy đi. Ngay tại lúc những này văn nhân cùng võ giả tiếp cận thư viện môn khẩu thời điểm, giữa bầu trời trong mây đen đột nhiên truyền ra một tiếng gầm lên, muốn chạy. Vậy thì chạy đi địa ngục đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong mây đen đột nhiên rơi xuống vô số màu đen lông vũ. Tựu như cùng là dày đặc mưa to giống như đã rơi vào những người đó trên người. Mỗi một mảnh lông vũ đều như cùng là vô cùng sắc bén lưỡi dao, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào địa liền đem những người đó thân thể cắt nát, bất quá là đảo mắt công phu, thư viện môn khẩu liền chất thành lên thịt nát cốt cả bã, máu tươi ròng ròng hội tụ một chỗ, dường như hồ nước bình thường. Chu Thừa thấy tình hình như vậy, hơi nhướng mày, đem chuôi này trong tay Triệu công tử đoạt được mạch văn bút lấy ra, nhìn trời cao hơn âm thanh hô. Ô Vũ yêu tướng chính chết trong tay ta. Nhân loại. Người thật to gan. Một cái cự đại quạ đen đầu lâu tại yêu khí trong mây đen dò ra, càng là so với trước kia Ô Vũ yêu tướng càng lớn hơn gấp đôi. Ngươi đem vì ngươi hành động hối hận. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt khắp thành cư dân bởi vì ngươi chết thảm, cuối cùng lại đem ngươi rút gân lột ra, dịch cốt huyết nhục, từng điểm ăn tươi. Mực Yêu Vương gần như điên cuồng gào thét, đen nhánh yêu khí liền hóa thành một cái lớn vô cùng thủ trưởng, trực tiếp từ trên trời đập xuống. Hướng về Chu Thừa tóm tới. Tiểu đạo sĩ cẩn thận. Chu sư đệ. Chu công tử. Đây chính là khí phách kỳ cao thủ công kích, cho dù Chu Thừa bây giờ có lực phách kính đỉnh phong thực lực, cũng căn bản liền không cách nào chống đối. Bất quá hắn hiện tại có thần khí chi chủ huyết hình, dù sao cũng là không giống với tầm thường luyện khí sĩ, mắt thấy bàn tay lớn màu đen liền muốn đập xuống, Chu Thừa sau lưng Lữ Bố hư ảnh đột nhiên dương thiên hét lớn một tiếng, lập tức liền cười ở một thất toàn thân đỏ chót tuấn mã bên trên. Xích thú mã. Nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố. Thời khắc này Chu Thừa thẳng cảm giác mình túc hạ xanh phong, cả người thân hình đều hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt liền di động đến 7-8 trượng ở ngoài. Vâng! Mực Yêu Vương một trưởng này không có bắt được Chu Thừa, lại là trực tiếp đập ở trên mặt đất, đem sách này viện quảng trường lại đập tiến vào một cái hố to. Nên hối hận người là ngươi, ngươi phải hối hận đi tới nơi này. Bất quá ngươi nên cũng không có cơ hội hối hận rồi. Chu Thừa đang phi thân vội vàng thối lui đồng thời cao giọng hét lớn. Trong tay mạch văn bút lông cũng bắt đầu vung đẩy, hùng hậu đến cực điểm mà lại cực kỳ tinh khiết mạch văn tại đây cái mạch văn trong bút lộ ra. Chu Thừa cũng viết xuống chỉnh trận đầu thơ câu thứ nhất. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết rõ ràng. Này câu vừa ra trong thiên địa trong nháy mắt phong vân biến ảo, từng cái văn tự tan vỡ, sau đó sáp nhập vào hư không, lập tức chỉ thấy một đạo sáng chói cực kỳ, đẹp cực kỳ ánh kiếm tại thiên ngoại bay tới. Hết thảy văn nhân đều bị câu này thơ hấp dẫn. Hết thảy võ giả đều vì một luồng ánh kiếm mà cảm thấy hoa mắt mê mẩn. Thế gian càng có tươi đẹp như vậy câu thơ, thế gian càng có mỹ lệ như vậy ánh kiếm. Liền ngay cả Diệp Quân Ngọc cũng là dị thải sóng gợn mà nhìn kia thiên ngoại ánh kiếm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Cái này một luồng ánh kiếm như có tiên nhân vũ động, đông dưng lưu qua trong dây lát chém xuống, chính chém ở giữa bầu trời mây đen bên trên. Dường như thiên quang phá đêm, có dường như âm dương phân phán. Đen nhánh kia yêu khí mây đen trực tiếp đã bị cái này một luồng ánh kiếm đánh tan, cũng không còn cách nào hội tụ đến một chỗ. Mực Yêu Vương ở trong đó hiển hóa ra thân hình, vô biên yêu khí trong nháy mắt tán loạn. Một cái thẳng khổng lồ quạ đen kinh hãi không ngớt địa la lớn, đại nho, đại nho. Nho nhỏ Vĩnh Châu quận thành làm sao sẽ xuất hiện đại nho? Đại nho văn vị vẫn còn Hàn Lâm bên trên, là chỉ đứng sau Á Thánh tồn tại, có thể dễ dàng mà nghiền ép chỉ tương đương với Hàn Lâm mực yêu vương. Bây giờ thư viện bên trong tự nhiên là không có đại nho, cái này đại nho khí tức chính là nơi trong tay Chu Thừa Mạch văn bút. Như vậy bút hẳn là phụ thân của Triệu công tử đưa cho hắn làm dùng để phòng thân, mặt chính ẩn chứa đại nho mạch văn. Cảm ứng được nơi này hư hư thực thực có đại nho tồn tại, mực yêu vương nhất thời cũng không dám lại tiếp tục ngừng lưu lại đi, lại là vung lên cánh, thay đổi phương hướng, càng là muốn chạy trốn rồi. Chu Thừa trong mắt hàn quang lóe lên, tuyệt đối không thể để cho mực yêu vương đào tẩu, bằng không nhiệm vụ của bọn họ liền không cách nào hoàn thành rồi, hậu quả chính là toàn bộ viên xóa bỏ. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Một tên tuyệt thế kiếm khách hư ảnh đột nhiên tại trên bầu trời hiện hiện, vừa mới cái kia từ trên trời bay tới ngạch ánh kiếm đã rơi vào trong tay hắn, sau một khắc cái này kiếm khách liền xuất hiện tại mực yêu vương trước mặt. Đây là mạch văn hiện hình. Đúng là đại nho. Mực yêu vương như cùng là thấy quỷ tựa như kinh hãi phi thường, hắn đang nhìn đến cái này kiếm khách hư ảnh sau càng là không chút do dự mà thay đổi phương hướng, căn bản cũng không dám cùng cái này kiếm khách đối mặt. Đại nho viết ra chiến thơ có thể hiện hóa ra thực thể hư ảnh, uy năng vô cùng cường đại, mực yêu vương biết rõ, mình tuyệt đối không thể vượt qua cái này kiếm khách một đòn. Cho nên hắn chỉ có thể là trốn trốn trốn. Mới là mực yêu vương làm cho Vĩnh Châu quận thành cư dân chạy tứ phía, lúc này lại là chính bản thân hắn bị dọa đến chật vật chạy trốn. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Câu này thơ viết ra, Chu Thừa sau lưng Lữ Bố hư ảnh cũng giống là cảm ứng được cái gì, lại là cưỡi xích thố mã, nhấc theo phương thiên họa kích bay lên bầu trời, đi đến đó kiếm khách bên người. Ong ong ong. Không khí chung quanh bắt đầu chấn động, đây là Lữ Bố hư ảnh cùng kiếm khách hư ảnh bay thật nhanh gây nên, lực lượng cường đại không giữ lại chút nào địa bạo phát, trực tiếp liền ngăn ở mực yêu vương trước mặt. Làm sao sẽ nhanh như thế? Mực yêu vương trong lòng ngơ ngác, hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực phi hành rõ ràng vẫn không có tránh thoát cái kia câu thơ truy sát. Cong. Vâng. Rực rỡ chí cực ánh kiếm xuyên thấu hư không, phương thiên họa kích chém về phía mực yêu vương trên người hư không. Á á á. Không. Mực yêu vương cực độ không cam lòng gọi tiếng vang lên, nhưng là căn bản liền không làm nên chuyện gì, tại ánh kiếm cùng phương thiên họa kích dưới, hắn chỉ trong nháy mắt đã bị chém thành hai mảnh. Sau đó tại phương thiên họa kích uy năng dưới, trực tiếp đã bị bạo thành một đám mưa máu. Chu Thừa gặp tình hình này lại là sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, ta đây mới ba câu. Chả có thật nhiều đây này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn có nhìn một chút cái kia không trùng xương máu, chà chà khen, Lý Bạch Thơ thật đúng là không phải bình thường a, không hổ là thi tiên. Cái này hiệp khách hành ở quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm. Mực yêu vương được văn đạo chiến thơ chém giết, nhiệm vụ hoàn thành, trở về luân hồi quảng trường. Chờ đợi bên trong nhắc nhở rốt cuộc nhớ tới, Chu Thừa đám người nhất thời liền trưởng chữ thở ra một hơi, sau đó bốn người bọn họ liền ở một mảnh giữa kim quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà những kia ở lại chỗ này mắt thấy tất cả văn nhân cùng võ giả, trong lòng càng thêm kinh hãi, bốn người trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, đây cũng không phải là nhân gian thủ đoạn. Việc này qua đi, chuyện ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền bá ra, Chu Thừa viết ba câu hiệp khách hành, được cái này văn đạo thế giới văn nhân tôn sùng là chiến trong thơ đứng đầu nhất tác phẩm. Liền ngay cả Á Thánh thấy đều là thở dài câu thơ chưa toàn bộ, một bộ vô cùng đau đớn răng rớp. Mà những võ giả kia thì đều là ở trong lòng đem Chu Thừa đã coi như là đại ân nhân, các võ giả từ trong tuyệt vọng đi ra, nhìn thấy đường đi phía trước hy vọng, những thứ này đều là bởi vì Chu Thừa. Thậm chí đã có người bắt đầu ở nghiên cứu Chu Thừa phương thức chiến đấu, nỗ lực ở trong đó lĩnh ngộ ra cao thâm pháp môn tu luyện. Tại đây văn đạo trong thế giới, võ đạo hưng thịnh hạt giống đã chôn xuống, chỉ đợi tương lai xuân hoa. 4. Đợt, một tuần lễ mới ngày thứ nhất thập phần trọng yếu, canh ba tạ ơn tiểu hỏa bạn nhóm. Cầu phiếu đề cử cầu ấn vào, để cho chúng ta quyết xông qua bảng chuyện mới đi. Chương 43, còn chưa đủ. Tại quang ảnh kia biến ảo, thời không rời đi bên trong, Chu Thừa cảm nhận được quen thuộc hoảng hốt cảm giác, chờ hồi thần thời điểm hắn lại lần nữa nhìn thấy luân hồi quảng trường cái kia trắng loãng mặt đất cùng sạch sẽ bầu trời. Luân hồi nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mỗi người 50 thiện công. Nhiệm vụ sau khi biến hóa thuận lợi hoàn thành, khen thưởng thêm 50 thiện công cùng tùy ý một cái cấp một vật phẩm. Người mới còn sống một tên, khen thưởng Chu Thanh Viễn, Diệp Quân Ngọc, Trung Khâm Nguyên mỗi người tất cả 30 thiện công. Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ tiếng nhắc nhở vang lên, điều này đại biểu lần này luân hồi nhiệm vụ rốt cục có một kết thúc. Bất quá còn không có đợi Chu Thừa thả lỏng tâm tình, hắn lại đột nhiên cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu kịch liệt đau đớn, tựa hồ hết thể xương cốt đều có đang rung động, bẻ gãy. bùm bùm thanh âm nhấp nhô liên tục, không dứt bên tai. A a a. Ầm. Chu Thừa trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong miệng tiếng hô trầm thấp mà thống khổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cực kỳ, không hề có một chút màu máu. Nguy rồi, thần khí sơ hiển uy năng qua đi, thân thể của mình lại sẽ biến thành trọng thương trạng thái. Trước đó Chu Thừa toàn thân xương cốt đã bị Ô Vũ yêu tướng đã cắt đứt một nửa, là dựa vào tụng nói gọi khí sau thần khí sơ hiển oai, mới tạm thời khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Bây giờ trở về luân hồi quảng trường, thần khí sơ hiển uy năng tàn đi, Chu Thừa thân thể nhất thời liền mất đi chống đỡ, toàn thân xương cốt liền bắt đầu cấp tốc gãy vỡ, đây là từ trong ra ngoài to lớn thống khổ, so với lúc trước được Ô Vũ yêu tướng đánh nát xương cốt thời điểm càng thêm đau đớn. Như vậy trọng thương đã có thể nói là ném mất nửa cái mạng, coi như là tại chủ thế giới muốn giam hội về phần, đều phải anh phách kỳ luyện khí sĩ ra tay mới có thể. Hiện tại Chu Thừa cực kỳ may mắn, chính mình trước đó đổi chữa trị tiên quang tự động sử dụng, bởi vì hắn bây giờ căn bản cũng không có đi la lên chư thiên luân hồi giới chủ khí lực. Luân hồi giả bị thương nặng, chữa trị tiên quang tự động sử dụng. Chu Thừa là lần đầu tiên cảm thấy chư thiên luân hồi giới chủ thanh âm càng là dễ nghe như vậy, lanh lảnh dễ nghe dường như tiên âm. Chữa trị tiên quang dù sao cũng là chư thiên luân hồi giới chủ xuất phẩm, chữa thương hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn thời gian ba hơi thở đi qua, Chu Thừa thương thế trên người liền đã hoàn toàn biến mất, hết thể xương cốt đều khôi phục được trạng thái khỏe mạnh nhất. Cái này vừa vặn còn đau được gần chết sẽ không tiểu đạo sĩ tại chữa trị tiên quang tản đi sau đó trực tiếp liền biến được sinh long hoạt hổ lên. Cùng lúc đó Diệp Quân Ngọc, Trung Khâm Nguyên, Tống Hồng ba người cũng kết thúc trị liệu. Chư thiên luân hồi giới chủ uy năng thật đúng là khó mà tin nổi a. Tống Hồng đầy mặt kinh ngạc mà nhìn mình hai tay của, sau đó mua mua quả đấm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta trước đó được cái kia lão quả đen đánh chính là bị thương nặng, liền đứng lên cũng không nổi rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Cái này thiện công tiêu rất đáng. Trước đó Chu Thừa hối đoái tự động sử dụng chữa trị tiên quang, chỉ có hắn, Diệp Quân Ngọc, Trung Khâm Nguyên ba người, bởi vậy Tống Hồng là mình thanh toán thiện công sử dụng. Luân hồi nhiệm vụ sau khi kết thúc, là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, Tống Hồng đã là không kịp chờ đợi đi lật xem hối đoái danh sách, Trung Khâm Nguyên tại vận chống đỡ nhắm mắt trầm tư, không biết Tử A nghĩ cái gì. Diệp Quân Ngọc nhưng là đi tới Chu Thừa bên người, nói ra, tiểu đạo sĩ, cùng ta đến quảng trường Trung ương. Chu Thừa biểu hiện sững sờ, bất quá hắn nhìn trước mắt cái này áo vàng thiếu nữ chăm chú thần thái, nhất thời liền hiểu được, hắn lắc lắc đầu nói ra, Quân Ngọc, ngươi thật sự không cần như vậy. Diệp Quân Ngọc mày liễu nhíu lại, sáng rực rỡ trên khuôn mặt Mỹ lệ nhiễm lên một chút khuôn mặt u sầu. Nàng nói, nếu như không đem thiện công cho ngươi, trong lòng ta băn khoăn, dù sao ta suýt chút nữa hại ngươi đoạn tuyệt luyện khí sĩ con đường. Lần này nhiệm vụ khen thưởng có tới 110 thiện công, đối với bọn họ bây giờ cái đội ngũ này tới nói, đã là một bút tuyệt đối khoản tiền lớn rồi. Đây đối với Diệp Quân Ngọc tới nói là có thể hối đoái rất nhiều thần khí phổ, thần khí, đúc kiếm phương pháp, nhưng cho dù như vậy, người cũng là cố ý yếu đem những này thiện công giao cho Chu Thừa. Gặp tình hình này, Chu Thừa trong lòng không khỏi cảm giác bất đắc dĩ, Diệp Quân Ngọc thiện công hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, thế nhưng bây giờ phiền phức ngay tại ở yếu như thế nào mới có thể khuyên đủ người. Có người nói luyện kiếm đa số người trí tình trí tính, đồng dạng đối quan điểm của mình cũng là khá là kiên trì, yếu khuyên Diệp Quân Ngọc không phải là chuyện dễ dàng. Quân Ngọc, Chu Thừa do dự chốc lát, rốt cục trầm ngâm nói, ta cảm thấy ngươi chỉ là đưa ta thiện công là không đủ. À, Diệp Quân Ngọc miệng đàn hương khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn về phía Chu Thừa. Một đôi mắt sáng bên trong tựa hồ là tràn đầy nghi vấn, dáng vẻ nhìn lên khá là đáng yêu. Chu Thừa câu nói này thật sự là có phần khác thường, nghe tới giống như là lòng tham không đáy chi đồ tựa như, liền ngay cả Trung Khâm Nguyên cũng là cắt đứt trầm tư, hướng về hắn bên này nhìn lại. Về phần Tống Hồng thiếu hụt hoàn toàn không có chú ý tới bên này, hắn đã là mê say ở chư thiên luân hồi giới chủ hối đoái trong danh sách đi rồi. Tuy rằng trong lòng mọi người hiếu kỳ, nhưng chưa kịp Diệp Quân Ngọc hỏi kỹ, liền lại nghe Chu Thừa mỉm cười nói. Cái này suýt chút nữa đoạn tuyệt ta con đường tu luyện sự tình, chỉ là dùng thiện công một lần trả hết nợ không khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Diệp cô nương, ta muốn ngươi tại sau đó luân hồi trong nhiệm vụ, hảo hảo trợ giúp ta, kiếm được càng nhiều hơn thiện công. Cho nên ngươi muốn hảo hảo lợi dụng của mình thiện công, tăng lên chính mình thực lực, ít nhất bảo đảm tại ta chết mất trước đó ngươi đều muốn sống sót. Ai? Diệp Quân Ngọc biểu lộ trước tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên kinh ngạc, cuối cùng lông mày triển khai. Khóe môi hàm chứa nhàn nhạt cười yếu ớt, một đôi lúm đồng tiền ẩn hiện. Tiểu đạo sĩ, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm đây này. Diệp Quân Ngọc đem trên trán buông xuống một tia mái tóc lung đến sau tai, khẽ cười nói, ngươi đây là muốn ta làm dài hạn lao công rồi hả? Chu Thừa nhìn ra được Diệp Quân Ngọc trong lòng đã là thoáng thoải mái, khả năng cũng có chút tiếp nhận rồi cách nói của hắn, thế là liền cười hắc hắc nói, tính là như thế này đi. Diệp Quân Ngọc nghe vậy lần nữa thật sâu nhìn Chu Thừa một mắt, cái kia một đôi trong suốt con mắt dường như ánh kiếm, tựa là phải đem Chu Thừa tâm tư xem cái thông suốt. Chu Thừa trong lòng không sợ, tự nhiên là lãnh đạm mà đối diện. Một lát sau, Diệp Quân Ngọc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mấy hơi thở qua sau lần nữa mở to, ánh mắt trở nên nhu hòa, đã không có cái kia lẫm liệt thần quang. Tạm thời đáp ứng ngươi đã khỏe, bất quá tiểu đạo sĩ hư hỏng như vậy tâm tư cẩn thận nói tổ trưởng phạt ngươi. Hắc hắc, đạo tổ lão nhân ra người mới sẽ không để ý ta đây tiểu đạo đồng đây này. Chu Thừa trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu như lần này Diệp Quân Ngọc thật sự thanh hết thể thiện công đều cho hắn, như vậy cái này đợi hắn coi như không tệ thiếu nữ rất có thể sống không qua lần sau luân hồi nhiệm vụ.